Chương 658, Mang Lạc Ly mở khóa thiên hình vạn trạng 2 chương 658, Mang Lạc Ly mở khóa thiên hình vạn trạng không thể đáp ứng. Diệp Thần Tiêu nghe nói như thế, dường như trái tim bị một đầu đại thủ siết chặt, song quyền không khỏi nắm chặt. Hắn có một loại rất trực giác mãnh liệt, Thanh Đồng kiếm là hắn cơ duyên. Nếu như Thanh Đồng kiếm lựa chọn Cố Thanh, vậy hắn không chỉ có sẽ mất đi đại cơ duyên đại tạo hóa, sẽ còn bị Cố Thanh trấn áp, sinh tử khó liệu. Nếu như Thanh Đồng kiếm lựa chọn hắn, cái kia chết cũng là Cố Thanh Lạc Ly. Cố Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền không còn quan tâm, yên lặng chờ Thanh Đồng kiếm trả lời. Thanh Đồng kiếm có thể đi theo hắn, tuyệt đối là Thanh Đồng kiếm tạo hóa. Đồng dạng, hắn cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Nếu như Thanh Đồng kiếm lựa chọn Diệp Thần Tiêu, Cố Thanh cũng không quan trọng, đem Thanh Đồng kiếm luyện hóa, hắn lập tức thì có thể đột phá cửu trọng cảnh giới, nội tình tăng lên. Kỳ thật Cố Thanh càng khuynh hướng luyện hóa Thanh Đồng kiếm khí linh, để thăng thực lực quan trọng. Nhưng là, theo lâu dài đến xem, giữ lấy khí linh chỗ tốt càng lớn, cả hai đều có lợi và hại, để Cố Thanh có chút khó có thể lấy hay bỏ, dứt khoát đem quyền lựa chọn giao cho Thanh Đồng kiếm khí linh. Không muốn chết thì im miệng. Lạc Ly nghiêm nghị nói, Thiên đỉnh đại phóng thần quang, khóa chặt Diệp Thần Tiêu, giống như phải tùy thời cho Diệp Thần Tiêu nhất kích chí mệnh. Diệp Thần Tiêu cảm nhận được đại khủng bố, nhưng hắn cũng không lui lại nửa phần, nhìn lên trời đỉnh, trong mắt khát vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Ly, ngươi ẩn tàng thật sâu a, khó trách ta đánh không lại ngươi. Tôn này Thiên đỉnh quá mạnh quá huyền diệu, chỉ là nhìn bề ngoài, hắn thì thôi diễn ra, Thiên đỉnh ẩn chứa hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên chi lực, có thể dung luyện vạn pháp, vạn đạo quý nhất. Đồng thời có thể mượn pháp thiên chỗ, hấp thu thiên địa lực lượng cho mình dùng. Nếu để cho hắn đạt được Thiên đỉnh, hắn tuyệt đối so với Lạc Ly mạnh hơn, vô địch đương thế, trấn áp một thế thiên mệnh. Còn có Cố Thanh, trên thân khẳng định cũng có chí bảo. Ha ha. Đối với cái này, Lạc Ly ha ha cười lạnh hai tiếng, mỹ mâu tràn đầy khinh miệt. Theo Diệp Thần Tiêu nói ra lời này, nàng thì kết luận, Diệp Thần Tiêu cũng là cái phế vật, khó đăng đại đạo chi đỉnh. Pháp bảo tuy tốt, diệu dụng vô cùng, nhưng pháp bảo chung quy là pháp bảo, chân chính cường giả, cường đại là người, mà không phải pháp bảo. Diệp Thần Tiêu liền điểm ấy đều thấy không rõ, bị cường đại pháp bảo mê mắt, đã định trước cùng đại đạo vô duyên, vừa sinh ra thì có hạn. Người chắc chắn chứ? Thanh Đồng kiếm khí linh nhìn về phía Diệp Thần Tiêu, thanh âm bình thản như nước sôi để nguội, để người nghe không ra hỉ nộ. Hắn cũng biết rõ đạo lý này, chủ nhân của hắn cũng là một tên chân chính cường giả, người mang chí bảo, nhưng theo không dựa vào pháp bảo. Pháp bảo cuối cùng chỉ là ngoại vật, bản thân cường đại mới là thật cường đại. Hắn chủ nhân mượn nhờ pháp bảo, không ngừng cường đại tự thân, tự sáng tạo vô song kiếm đạo, kinh tài tuyệt diễm, trở thành đương đại chói mắt nhất thiên chi tiêu tử. Đáng tiếc lúc tới thiên địa đều là động lực, thế đi anh hùng không tự do. Mặc dù hắn chủ nhân chiến lược nghịch thiên, tài tình vô song, cũng bù không được thiên mệnh. Tại độ tam kiếp ngũ suy thời điểm, bị người cướp vây công, vẫn lạc ở đây, hóa thành một vùng cấm địa. Hắn ở chỗ này khổ đợi vô số tuế nguyệt, chỉ vì thay chủ nhân tìm kiếm một vị truyền nhân, kế thừa lao chủ nhân y bát. Ba người này vừa tiến vào tử vong hạp cốc, hắn thì chú ý tới. Dù sao ba người theo hầu, là hắn vô số tuế nguyệt đến nay gặp qua tối cường, nhất là Cố Thanh, theo hầu đã vượt rất xa hắn lao chủ nhân. Hắn không chút nghi ngờ, đợi một thời gian, Cố Thanh sẽ chứng đạo hỗn độn chúa tể thần. Tiếp theo cũng là Lạc Ly. Bất quá Lạc Ly không tu kiếm đạo, tự thân đại đạo cũng cùng hắn chủ nhân đạo bất đồng, cho nên hắn trước tiên liền đem Lạc Ly loại bỏ ra ngoài. Diệp Thần Tiêu ngược lại là rất phù hợp truyền thừa, lại đồng dạng đều là xuất từ tinh thần đạo thống. Đem truyền thừa giao cho Diệp Thần Tiêu, cũng coi là sư thừa đồng môn có thể để Diệp Thần Tiêu đem truyền thừa tiếp, phát dương quang đại. Cho nên, hắn lớn nhất thích duy truyền nhân là Diệp Thần Tiêu. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần Tiêu những lời này, hắn thất vọng. Liên ngoại vật cùng bản thân đều không phân rõ, như thế nào thành vị cường giả chân chính? Tiền bối. Diệp Thần Tiêu trong lòng căng thẳng, nhất thời ý thức được mình nói sai. Hắn biết rõ cường giả đối với chọn đồ tiêu chuẩn, bỏ gốc lấy ngọn là tối kỵ. Trên thực tế, Diệp Thần Tiêu cũng vẫn cảm thấy tự thân cường mới là thật cường đại, vẫn cho rằng bảo vật là ngoại vật, cho nên vẫn cảm thấy chính mình có vô địch đạo tâm. Nhưng là bị Lạc Ly đánh bại về sau, lại nhìn đến thiên đỉnh bực này chí bảo, bị nhất thời mê mẩn tâm trí. Nếu là không nghĩ biện pháp bổ cứu, thay đổi Thanh Đồng kiếm khí linh đối với hắn ấn tượng, khủng bố chọn chụt thì triệt để không có trông cậy vào. Diệp Thần Tiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghiêm mặt nói, tiền bối, ngoại vật mặc dù là ngoại vật, không thể quá nhiều ỷ lại, nhưng là, nếu không có ngoại vật phụ trợ, nói gì đại đạo? Hả? Vậy ngươi cho rằng là bảo vật trọng yếu, vẫn là tự thân trọng yếu? Ngươi nếu có tôn này thiên đỉnh, ngươi thật có thể thắng được nàng. Thanh Đồng kiếm khí linh mặc dù là khí linh, không có thất tình lục dụng, không hiểu nhân loại gian trá, nhưng là cũng không phải dễ gạt như vậy. Tự nhiên tự thân trọng yếu. Diệp Thần Tiêu không cần nghĩ ngợi trả lời, có câu nói là, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, như cũng không đủ tu vi, liền tính toán có nghịch thiên pháp bảo, cũng không phát huy ra được. Nếu ta có thể được đến thiên đỉnh, ta nhất định có thể dung luyện vạn pháp quý nhất, dung luyện vô thượng đạo quả, chém giết Lạc Ly, bất quá là một cái búng tay. Chê cười. Lạc Ly thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát ý hiện lên. Diệp Thần Tiêu thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, không nói đến thiên đỉnh là nàng tại đánh bại Diệp Thần Tiêu về sau lấy được, coi như không có thiên đỉnh, coi như để Diệp Thần Tiêu đạt được thiên đỉnh, nàng một dạng có thể đánh bại Diệp Thần Tiêu. Đạo quả là đạo quả, thần thông là thần thông. Quả thật, càng cường đại đạo quả, liền có thể lĩnh ngộ ra càng cường đại thần thông. Tỷ như Cố Thanh, chứng chính là hỗn độn vô lượng đạo quả, có thể lĩnh ngộ vô lượng thần thông, không gì địch nổi. Nàng tuy nhiên không bằng Cố Thanh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người yếu. Thần thông của nàng đều là theo đạo pháp của nàng bên trong lĩnh ngộ mà ra, đạo pháp tự nhiên thần thông tự lộ ra, có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ của nàng thực lực. Mà Diệp Thần Tiêu đâu? Lạc Ly cùng hắn đại chiến mấy năm, đã sớm thăm dò Diệp Thần Tiêu lai lịch. Diệp Thần Tiêu thần thông cùng đạo pháp của hắn không có nửa xu quan hệ, tất cả đều là bắt chước lời người khác. Bất quá Diệp Thần Tiêu thần thông dịch sắc thực cường đại, gặp phải đồng dạng bắt chước lời người khác đồng giai tu sĩ, tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng là gặp phải đi ra chính mình đạo, tự sáng tạo thần thông công pháp cường giả, Diệp Thần Tiêu căn bản không đáng chú ý. Năm đó cùng Diệp Thần Tiêu đánh lâu như vậy, cũng không phải là thực lực của nàng cùng Diệp Thần Tiêu không kém bao nhiêu, mà chính là cố kỵ Diệp Thần Tiêu thân phận, nàng không dám hạ tử thủ. Lại có chính là, nàng muốn làm rõ Diệp Thần Tiêu nội tình, thuận tiện ma luyện một chút thần thông, lúc này mới nhất chiến mấy năm lâu. Nếu không có trở lên cân nhắc, nàng mấy chiêu liền có thể đem Diệp Thần Tiêu đánh bại. Rất nhiều thần thông chợt lóe lên, Lạc Ly đối với Thanh Đồng Kiếm ôm quyền hành lễ. "Tiền bối, ngươi tuyệt đối đừng bị đổ vô sỉ này lừa gạt. Cái gì ngoại vật đều là giả. Đó là bởi vì hắn có cường đại hơn ngoại vật, mới không nhận ngoại vật sở khống nhiễu, bây giờ nhìn thấy so với hắn càng huyền diệu hơn cường đại ngoại vật, thì lập tức bại lộ bản tính. Cái gọi là vô địch đạo tâm, cái kia càng là không chịu nổi một kích, coi là đánh bại mấy cái con kiến hôi thì vô địch, quả thực so hết ngồi đáy giếng còn có thể cười. Còn nữa, chắc hẳn hắn theo hầu, cũng không gạt được tiền bối a." Vạn Bối dám chắc chắn, kẻ này đã định trước cùng đại đạo vô duyên. Lạc Ly, nghe nói như thế, Diệp Thần Tiêu trong mắt phun lửa, trong lòng sát ý hừng hực. Hắn nhưng là quét ngang vô địch kiếm tu, phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên đại lục, đó cũng là thiên chi tiêu tử đồng dạng tồn tại, thủ vô số thiên tiêu cúng bái kính ngưỡng. Cương đại như hắn, lại bị Lạc Ly hạ thấp đến không còn gì khác. Cùng đại đạo vô duyên quả thực cũng là đối với hắn ác độc nhất nguyền rủa. Diệp Thần Tiêu hận không thể đem Lạc Ly chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Diệp Thần Tiêu hít thở sâu một hơi, đối với Thanh Đồng Kiếm nói ra, tiền bối không cần thiết tin vào Lạc Ly. Lạc Ly làm người âm hiểm xảo trá, ngoan lệ ác độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta có thể trở thành tinh thần thánh mẫu đệ tử, liền đã đủ để chứng minh ta thiên tư. Thanh Đồng Kiếm khí linh im lặng không nói. Hắn xác thực đem Diệp Thần Tiêu theo hầu nhìn đến nhất thanh nhị sở. Vốn là hắn cũng là tại vứt bỏ ưu theo kém, từ bỏ cố thanh chọn Diệp Thần Tiêu, chỉ vì Diệp Thần Tiêu là tinh thần đạo thống truyền nhân, mà lại còn là tinh thần thánh mẫu đệ tử, tăng thêm Diệp Thần Tiêu bản thân cũng không kém, hắn tự nhiên càng khuynh hướng Diệp Thần Tiêu. Trước đó Lạc Ly không nói, hắn còn không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại qua nhắc nhở, hắn nội tâm nhất thời lại dao động. Chương 659, Lạc Ly cũng là tiểu thư khuê cấp tới 2. Chương 659, Lạc Ly cũng là tiểu thư khuê cấp tới tiền bối, ta sư minh bạn cổ vô song, dù cho so sánh hỗn độn bên trong dựng dục ma thần, cũng không kém chút nào, thậm chí còn thắng chi. Vạn Bối nói câu đại bất kính, ta sư minh thiên tư, hơn xa tiền bối chủ nhân, tương lai thành tựu, cũng tất nhiên siêu việt tiền bối chủ nhân. Tiền bối đi theo ta sư minh, chính là vô thượng đại tạo hóa, tiền bối không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Lạc Ly không để lại dư lực để cử Cố Thanh, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Nàng mặc dù biết, coi như Thanh Đồng Kiếm khí linh không chọn Cố Thanh, bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Dù sao nàng biết rõ Cố Thanh có bao nhiêu sợ chết, không có đối phó Thanh Đồng Kiếm thủ đoạn, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Lại Cố Thanh còn theo trời vây tay bên trong đào tẩu qua. Chỉ là một tôn thiên nhân khí linh, không có khả năng làm gì được Cố Thanh. Nhưng là, Thanh Đồng Kiếm thế nhưng là tiên tiên chí bảo, ẩn chứa cường đại kiếm đạo truyền thừa, còn cầm giữ có thiên nhân khí linh. Nếu như có thể đạt được Thanh Đồng Kiếm nhận chủ, cái kia chính là một cái đại tạo hóa, Cố Thanh thực lực cùng nội tình, nhất định có thể càng tiến một bước. Sư muội, Cố Thanh đem người kéo vào trong lực, đối với hắn lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Hắn cũng không thèm để ý Thanh Đồng Kiếm khí linh có nguyện ý hay không nhận hắn vì chủ, dù sao cuối cùng Thanh Đồng Kiếm tất cả thuộc về hắn. Nhìn lấy nàng lo lắng bộ dáng, Cố Thanh nội tâm là cảm động. Lạc Ly là ác độc phản phái không sai, nhưng đối với hắn làm sao cũng không phải hiện thế đâu. Ngươi nói có lý, chủ nhân nhà ta hoàn toàn chính xác không bằng hắn. Nhưng chủ nhân nhà ta là tinh thần đạo thống truyền nhân, Diệp Thần Tiêu cũng phi thường phù hợp bản tọa chủ nhân truyền thừa. Thanh Đồng Kiếm khí linh do dự mãi, vẫn là lựa chọn Diệp Thần Tiêu. Tuy nhiên Diệp Thần Tiêu phương diện nào cũng không bằng Cố Thanh, nhưng nếu có lựa chọn, hắn không thể để cho chủ nhân truyền thừa lựa chọn khác đạo thống truyền nhân. Đa tạ tiền bối hậu ái, tiểu tử định không phụ tiền bối trọng vọng. Diệp Thần Tiêu vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cùng Thanh Đồng Kiếm chủ nhân còn có bực này ngọn nguồn. Khó trách Thanh Đồng Kiếm không chọn Cố Thanh. Diệp Thần Tiêu một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trong lòng cũng hỉ, khóe miệng điên cuồng dương lên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Cố Thanh cùng Lạc Ly. Phản sát thời khắc đến. Diệp Thần Tiêu ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, nhìn Cố Thanh ánh mắt như là nhìn người chết. Đạt được Thanh Đồng Kiếm nhận chủ, hắn không cần khí linh xuất thủ, cũng có thể đem hai người chém giết. Bởi vì hắn cũng có pháp bảo hợp nhất bí thuật. Một khi cùng Thanh Đồng Kiếm pháp bảo hợp nhất, hắn cảnh giới tuyệt đối có thể tăng vọt đến cửu trọng cảnh giới, thậm chí có thể điều động một tia thiên nhân lực lượng. A, tiểu nhân đắc chí. Cố Thanh khinh thường cười một tiếng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Diệp Thần Tiêu một bước đi vào Thanh Đồng Kiếm trước mặt, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: Ngũ Thanh, Lạc Ly, các ngươi có chí bảo kể bên người, ta không bằng các ngươi, nhưng là hiện tại, ta cũng có chí bảo kể bên người, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thật sao? Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Là không có cái kia thực lực sao? Cố Thanh phảng phất tại nhìn một cái tự biên tự diễn tiểu xỉu. Diệp Thần Tiêu nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Thanh Đồng Kiếm khí linh đã chọn hắn, Cố Thanh vì cái gì một chút cũng e ngại? Chẳng lẽ Cố Thanh cũng có thiên nhân khí linh? Không có khả năng. Thiên nhân khí linh, cử thế nếu có, không có chỗ nào mà không phải là chân phái nội tình, Cố Thanh không có khả năng nắm giữ. Nghĩa phụ, giao cho ngươi. Cố Thanh kêu gọi U Ngộng. Hảo tâm đi, khí linh mà thôi. U Ngộng cũng là khí linh, chỉ bất quá bản thể là hỗn độn chí bảo, không phải chỉ là một kiện tiên tiên chí bảo có thể sánh được. Hắn thần niệm dò ra, như là vồ con gà con, đem thanh đồng kiếm lấy đi. Thanh đồng kiếm khí linh. Hắn biết Cố Thanh có át chủ bài, nếu là không có át chủ bài, Cố Thanh khẳng định không dám khẩu xuất của ngôn, muốn luyện hóa hắn. Nhưng là, hắn coi là nhiều lắm là cũng là Cố Thanh cũng có thiên nhân khí linh. Cùng vì thiên nhân khí linh, hắn thì sợ gì đánh một trận. Hắn thế nhưng là chủ công sát phạt kiếm đạo khí linh, chiến lực viễn siêu cùng giai, có tuyệt đối tự tin, có thể chiến bại đối phương. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà là chúa tể thần cấp bậc khí linh. Đây chính là toàn bộ khởi nguyên đại lục, thậm chí vô ngân hỗn độn, trừ đạo tổ bên ngoài, đứng đầu nhất tồn tại. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại một cái thánh nhân trên thân? Mà lại, đối phương bản thể lại cái kia là hạng gì kinh khủng? Đỉnh phong hỗn độn linh bảo, vẫn là hỗn độn chí bảo. Mặc kệ là nhân vật gì, đều không phải là hắn có thể chống nổi, tiền bối tha mạng. Hắn lời còn chưa nói hết, linh thể liền bị một cỗ vô thượng vĩ lực tức đoạt mà ra, mặt sắt linh trí, phong cấm lên. Đến mức kiếm linh truyền thừa, hắn không có thèm, Cố Thanh cũng không hiếm có. Luyện hóa khí linh bản nguyên về sau, Cố Thanh có thể ngưng luyện ra phù hợp tự thân đạo pháp vô song kiếm đạo thần thông. Gọi tiền bối cũng vô dụng, cơ hội cho ngươi, là ngươi không có nắm chặt. Cố Thanh đem hắn để vào trong hộp ngọc, đánh lên cấm chế. Đến mức thanh đồng kiếm, mất đi khí linh về sau, cũng là một tôn tiên tiên chí bảo, có thể so với thập nhất giai đạo khí. Cố Thanh không có ý định sử dụng, trực tiếp ném vào vô lượng không gian bên trong. Quả là thế. Lạc Ly đôi mắt động đất, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, ý nguyên bị mộng thủ đoạn kinh đến. Nàng vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết thiên nhân khí linh. Có lẽ đây chính là Cố Thanh theo trời vây tay bên trong đảo tẩu chân chính át chủ bài đi. Diệp Thần Tiêu, tiền bối ngươi còn hảo sao tiền bối? Diệp Thần Tiêu đồng tử chậm rãi co vào, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn. Vừa mới xuất hiện lực lượng, đến cùng là cấp bậc gì lực lượng? Vì cái gì thanh đồng kiếm khí linh một điểm sức phản kháng đều không có? Trốn. Diệp Thần Tiêu không kịp nghĩ nhiều, đạo mệnh quan trọng. Lần này, hắn trực tiếp bóp nát một quả ngọc phù, lựa chọn sớm ra ngoài vô lượng bí cảnh. Tuy nhiên vô lượng bí cảnh đại cơ duyên đại tạo hóa vô số, thì liền tiên tiên chí bảo, thiên đạo cấp bậc bảo vật đều có. Nhưng là, Cố Thanh thực sự quá quỷ dị. Liền tiên nhân khí linh đều có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết, lại đồng dạng nắm giữ hỗn độn tinh quang độn. Hắn không đi nữa, khả năng liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Đó là cái gì ngọc phù? Cố Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, cái này ngọc phù vậy mà có thể mang Diệp Thần Tiêu rời đi vô lượng bí cảnh. Là hỗn độn chúa tể thần đặc biệt nhằm vào vô lượng bí cảnh luyện chế ngọc phù, ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại có. Lạc Ly giải thích nói, loại ngọc này phù cũng không khó luyện chế, khó là như thế nào tỉnh hỗn độn chúa tể thần xuất thủ luyện chế. Theo nàng biết, tinh thần thánh mâu chỉ luyện chế ra một nhóm, chung 9 cái, lại sớm đã dùng xong A cùng Linh Hư Tông, Quân Thiên Điện, Chiến Thần Điện, Huyền Nữ cùng một dạng. Xem ra hắn cùng sư tôn không tầm thường. Cố Thanh chau mày, suy nghĩ một lát, nói, ta muốn đi một chuyến tinh thần thần giáo, đem hắn giải quyết thì không cùng ngươi tiếp tục lịch luyện. Sư Minh, vô lượng bí cảnh tạo hóa vô số, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Lạc Ly nghe vậy, mỹ mâu hiện lên vẻ khó tin. Nàng không hiểu, như là đã đạt được thanh đồng kiếm, Cố Thanh đến mức vì truy sát Diệp Thần Tiêu từ bỏ vô lượng bí cảnh sao? Ta đã tại vô lượng bí cảnh không cảm ứng được cơ duyên. Cố Thanh lắc đầu, có lẽ hắn lấy được nhiều lắm. Đầu tiên là Hỗn Nguyên Khai Thiên Tiên, tiếp theo là Vạn Kiếp Quả, Vạn Kiếp Mẫu Kim, Thiên Đỉnh, còn có rất nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn lấy được quá nhiều, vô lượng bí cảnh cơ duyên không có khả năng để hắn một thân một mình chiếm hết. Kỳ thật tại vô lượng giới hải trôi nổi ngàn năm, đều không có gặp phải đảo hoang, ngược lại bất chi bất giác xuất hiện tại đây đập, Cố Thanh thì có dự cảm. Còn nữa, coi như còn có cơ duyên, Cố Thanh cũng dự định đi ra. Diệp Thần Tiêu là nắm giữ hệ thống nhân vật chính, kéo càng lâu, biến số lại càng lớn. Đường sau cùng vì tìm kiếm bảo vật, bị Diệp Thần Tiêu trong nhà. Phản lấy hắn lại không thiếu cơ duyên đột phá. Thanh đồng kiếm khí linh cùng Long Châu, hẳn là đủ hắn đột phá đến tiên nhân. Chương 660, nhân vật chính Diệp Thần Tiêu thành ta sư minh 2 chương 660, nhân vật chính Diệp Thần Tiêu thành ta sư minh cùng Lạc Ly phân biệt về sau, Cố Thanh để nghĩa phụ xuất thủ, tiến hắn rời đi vô lượng bí cảnh. Đây là địa phương nào? Cố Thanh phóng nhãn trung quanh, bốn phía một mảnh hoang vu, trong không khí tràn ngập vậy mà không phải tiên tiên linh khí, mà chính là sát khí. Ma Châu. Diệp Thần Tiêu ngọc phụ xuất hiện một chút lầm lỗi, bị truyền tống đến Ma Châu, ta chỉ có thể đưa người đến Ma Châu. Ngọc phụ còn có thể phạm sai lầm. Có phải hay không là khí vận quái phá, nơi này có Diệp Thần Tiêu cơ duyên. Hẳn là đi. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết. Diệp Thần Tiêu có đại có thể vì đó che lấp mệnh cách, hắn căn bản đẩy không tính được tới. Chỗ lấy xác định Diệp Thần Tiêu đi vào Ma Châu, đó là bởi vì Diệp Thần Tiêu nghiền nát ngọc phù rời đi thời điểm, hắn nhìn thoáng qua, là Ma Châu phương vị này. Mà Ma Châu mênh mông vô biên, sự rộng lớn, không cách nào hình dung. Muốn Ma Châu tìm tới Diệp Thần Tiêu, cái này so mỏ kim đáy biển còn khó. Muốn không ngươi trước tiên đem thanh đồng kiếm khí linh luyện hóa rồi. Hắn là nhân vật chính, khẳng định sẽ làm mưa làm gió, qua một thời gian ngắn ngươi tệ đi ra tìm hiểu tin tức. Nói không chừng thì có thể tìm tới hắn. U Ngọc đề nghị, cũng chỉ có thể dạng này. Cố Thanh gật gật đầu. Chỉ cần Diệp Thần Tiêu chưa có trở về tinh thần thần giáo tìm tinh thần thánh mẫu, để Diệp Thần Tiêu nhiều sống một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Cố Thanh tiến nhập vô lượng không gian, hồng mông vô lượng tháp hóa thành một hạt bụi, trong hư không trôi nổi, và nhập không gian phong bạo bên trong. Nghĩa phụ, ta là trước luyện hóa Long Châu tốt, vẫn là trước luyện hóa thanh đồng kiếm khí linh. Cố Thanh xuất ra hai thứ bảo vật này nhìn một chút, đều ẩn chứa thiên nhân bản nguyên, không biết trước luyện hóa bên nào có thể thu được lớn nhất đại lợi ích. Thanh đồng kiếm khí linh đi. Hắn còn không có bị chủ nhân tế luyện thêm lâu, thì vẫn lạc, ẩn chứa bản nguyên tinh hoa có hạn. Long Châu thì là Long tộc vật cộng sinh, tương đương với nhân tộc đan điển, trong tay ngươi cái này viên là một tôn tiên tiên thần long, xuất sinh tức thần đế chân long. Vẫn lạc thời điểm, đã là thập nhị trọng cảnh giới viên mãn, ẩn chứa hắn suốt đời đại đạo tinh hoa, ngươi luyện hóa về sau, đầy đủ ngươi đột phá thiên nhân. Vũ Ngộng giải thích nói, cái này viên Long Châu phi thường chân quý, không chỉ có ẩn chứa bộ phận đạo quả, hắn bản thân thì tương đương một kiện thập nhị giai đạo khí. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định không nỡ luyện hóa, mà chính là dùng để làm pháp bảo, lĩnh hội trong đó huyền diệu. Đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể đạt được một kiện cường đại cùng cực đạo khí. Cái kia tốt. Cố Thanh thu hồi Long Châu, đem thanh đồng kiếm khí linh bản nguyên một miệng nuốt vào, vận chuyển công pháp luyện hóa. Thanh đồng kiếm khí linh bản nguyên ẩn chứa khủng bố kiếm ý, một khi bộc phát ra, phút chốc liền có thể mạt sát một mảng lớn thánh nhân. May ra bị U Ngộng phong cấm, Cố Thanh có thể luyện hóa bao nhiêu thì rút ra bao nhiêu. Không thể không nói, nghĩa phụ vẫn là rất thân mật. Một bên khác, Diệp Thần Tiêu rơi xuống tại một dãy núi bên trong, đập ra một cái hố trời. Lúc trở ra, Diệp Thần Tiêu trắng hơn tuyết áo trắng biến thành vải rách, toàn thân chật vật không chịu nổi. Sư tỷ cho ta ngọc phù là giả ngọc phù sao? Chẳng lẽ sư tỷ cũng muốn hại ta? Diệp Thần Tiêu trong mắt hiện lên sát ý, ngọc phù cùng chân chính truyền tống ngọc phù chênh lệch quá lớn, tuy nhiên có thể rời đi vô lượng bí cảnh, nhưng lại không có thể đem hắn bảo vệ, nếu không phải hắn có cựu giai đạo khí đảm bảo, tăng thêm hắn có tiên thiên chí bảo, nhục thân cường hãn, hắn đã bị không gian chi lực xé nát, thân tử đạo tiêu. Còn có ngọc phù cũng không có đem hắn truyền tống về tinh thần thần giáo. Bởi vậy có thể thấy được, ngọc phù này là giả ngọc phù, mà ngọc phù này là sư tỷ cho hắn, cho nên sư tỷ Triệu Tuyết Hoa muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Tiêu cảm thấy lạnh cả tim. Hắn tuy nhiên bái tinh thần thánh mẫu vi sư, nhưng là cũng bởi vậy xúc phạm thần giáo rất nhiều người lợi ích, gác tội không ít người. Những thứ này trên mặt nổi không dám đối với hắn xuất thủ, nhưng trong bóng tối lại không thiếu nhằm vào hắn, hận không thể trừ chi cho thông bái. Mà muốn lớn nhất thần không biết quỷ không hay lại không muốn bị tra được trừ rơi hắn, tại ngọc phủ phía trên động tay chân không thể nghi ngờ là cái biện pháp tốt nhất. Diệp Thần Tiêu càng nghĩ càng tâm hàn. Vốn cho rằng Triệu Tuyết Hoa bản tính thiện lương, ghét ác như kiểu, là tinh thần thần giáo duy nhất thực tình đối đại hắn người. Tại tinh thần thần giáo, trợ giúp qua hắn mấy lần, giao hấn những cái kia vô pháp vô thiên tiên nhị đại, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng lấy quyền nhu tư, lạm dụng chức quyền trưởng lão, còn cấp qua hắn không ít bảo vật tài nguyên. Hắn cũng thực tình đem Triệu Tuyết Hoa đương thành sư tỷ, là hắn tại tinh thần thần giáo người tín nhiệm nhất. Thế mà vạn vạn không nghĩ đến, hắn người tín nhiệm nhất, thế mà cũng muốn diệt trừ hắn. Những cái được gọi là trợ giúp, chỉ sợ chỉ là nghĩ lấy được tín nhiệm của hắn, vì chính là cho hắn nhất kích chí mệnh. Triệu Tuyết Hoa, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, nhưng ngươi không nghĩ tới ta có tiên thiên chí bảo hộ thân à? Ta đại nạn không chết, đến đón lấy ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Diệp Thần Tiêu ánh mắt băng lãnh, âm thầm thề. Vô luận là ai, dù cho Triệu Tuyết Hoa có thiên nhân phụ thân, muốn giết hắn, vậy liền làm tốt bị hắn giết chuẩn bị. Hiu. Lúc này, bầu trời xẹt qua một đạo hỏa hồng thân ảnh. Diệp Thần Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, là một cái hỏa phượng hoàng, mang theo hai nữ tử, tại bỏ mạng chạy trốn. Đằng sau còn có 7 vị lục trọng thần đế, không nhanh không chậm theo, thần sát trêu tức, phản phất là tại mèo kịp chuột. Nhan Hồng La, Yêu Yêu, Hồng Loan, các ngươi là trốn không thoát. Chúng ta thiếu chủ coi trọng ngươi nhóm, đó là các ngươi thiên đại tạo hóa, đừng không biết tốt xấu. Chỉ muốn các ngươi thành vì chúng ta thiếu chủ thị thiếp, các ngươi về sau liền có thể tại Ma Châu sông pha, địa vị siêu phàm, vô số thiên tài địa bảo đều dễ như trở bàn tay. Mấy người đem Hỏa Phượng Hoàng bao vây lại, uy bức lợi dụng. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Yêu Yêu cùng Nhan Hồng La trên thân dò xét, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Nhan Hồng La tóc đỏ xích đồng, mỹ mâu như lưu ly, nhiếp nhân tâm phách, cái cổ như thiên nga thon dài ưu mỹ, vai như trẻ thành. Hết lần này tới lần khác eo nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng một nắm, giống như rắn nước biển chuyển. Hồng La dưới váy dài, da thịt trắng sữa tinh tế tỉ mỉ, hiện ra mê người lộng lẫy. Nhan Hồng La lớn một bộ yêu nghiệt tướng, nhưng lại tự mang một cô nữ vương khí chàng, xích đồng ẩn chứa đại uy nghiêm, thần sắc lãnh ngạo bệ nghệ, giống như một tôn nữ vương. Yêu Yêu người mặc một bộ váy trắng, hồ ly mắt ngập nước, lại thuần lại muốn. Bạch ra chân thân Hồng Loan cũng không kém chút nào. Tam nữ quả thực cũng là vưu vật trời sinh. Tuy nói tu luyện giới cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu mỹ nữ. Nhưng cái này không bao gồm bọn hắn Ma Châu. Ma Châu hung sát chi khí tràn ngập, dưỡng không ra cái gì tốt tướng mạo, cái gì cũng không thiếu, thì thiếu mỹ nữ mỹ nam. Thả chúng ta đi, nếu không, chúng ta coi như tự bạo, cũng không để cho các ngươi đạt được. Nhan Hồng La thần sắc không thay đổi, dù là thân hãm nhà tù, nữ vương phong thái không giảm phân nửa phần, thần sắc bệ nghệ, lạnh lùng quét mấy người liếc một chút. Biết chạy trốn vô vọng, nàng lập tức vận dụng bí thuật, dự định tự bạo. Muốn bắt nàng về thập địa ma cung đùa bỡn, quả thực nằm mơ. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không để những người này tốt hơn. Yêu Yêu cùng Hồng Loan thấy thế, cũng lập tức thi triển bí thuật tự bạo, thần sắc quyết tuyệt. Nàng và Đồ Nhi Hồng Loan, mới thần vương cảnh giới. Chỉ có Nhan Hồng La đột phá đến thần đế, nhưng cũng chỉ có tứ trọng cảnh giới, còn bị đả thương nặng, căn bản không thể nào là bọn này ma đầu đối thủ. Chương 671, người nhạt như cúc Diệp Thần Tiêu xuất thủ cứu nữ chính. Chương 671, người nhạt như cúc Diệp Thần Tiêu xuất thủ cứu nữ chính chấm đã. Dừng tay. Bảy cái hình dạng hung ác xấu xí ma tu, nhìn thấy tam nữ không chút do dự tự bạo, nhất thời quá sợ hãi. Ba người muốn là chết, Ma Vân Bằng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Nghĩ đến Ma Vân Bằng ngoan độc thủ đoạn, bảy người dọa đến lông tơ dựng ngược, mặt không có chút máu. Chúng ta đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Gặp tam nữ ngọc thể tùy thời đều muốn nổ tung, bảy người không còn dám có trì hoãn, lập tức lui lại. Bất quá cứ như vậy không công mà lui, Ma Vân Bằng cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chớ hoảng sợ, đợi các nàng triệt hồi bí thuật cái kia một cái trước mắt, chúng ta cùng nhau tiến lên, không cho các nàng tự bạo cơ hội. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định muốn đem còn lại hai người mang đi.
Tốt.
Bảy người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tam nữ, ánh mắt lấp lóe, truyền âm giao lưu. Nhan Hồng La là tứ trọng thần đế, tuy nhiên không phải là bọn hắn đối thủ, nhưng Nhan Hồng La muốn là một lòng muốn chết, bọn hắn cũng ngăn không được. Đến mức yêu yêu cùng Hồng Loan, chỉ là thần vương, không có Nhan Hồng La che chở, bọn hắn một luồng khí tức liền có thể trấn áp. Yêu yêu, Hồng Loan, nhìn đến phía dưới nam tử kia sao? Nhan Hồng La không cần đoán cũng biết những thứ này mà tu dự định, tự bạo chỉ có thể hù sợ bọn hắn nhất thời, một khi các nàng triệt hồi bí thuật, những thứ này mà tu tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Mà nàng đã thụ trọng thương, thương tới căn cơ, căn bản không có cách nào mang hai người đào tẩu. Hiện tại bày ở trước mắt chỉ có ba con đường có thể đi, một là nàng vứt xuống hai người một mình đào tẩu, hai là cùng một chỗ bị bắt về làm đồ chơi, ba là hướng Diệp Thần Tiêu cầu cứu. Nàng tuy nhiên nhìn không thấu Diệp Thần Tiêu tu vi, nhưng cũng chính là bởi vì nhìn không thấu, Diệp Thần Tiêu mới có năng lực cứu các nàng. Thấy được, ngươi nghĩ biện pháp hướng hắn cầu cứu, như hắn không chịu cứu các ngươi, vậy các ngươi liền lập tức tự bạo, đừng có bất cứ chút do dự nào. Ta sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu có thực lực, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Yêu yêu, Hồng Loan. Tuy nhiên nhưng là, Nhan Hồng La nói đến biện pháp là biện pháp tốt nhất, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ Nhan Hồng La ý tứ, thậm chí nội tâm còn có chút giải thoát. Các nàng rốt cục không lại dùng liên lụy Nhan Hồng La. Bất quá nghe làm sao lại như vậy cảm giác khó chịu đâu. Thất thần làm gì? Nhanh điểm. Nhan Hồng La thúc giục nói. Đều sinh tử một đường, thì đừng như vậy làm kiêu. Nhan Hồng La trong mắt lóe lên một tia cực kỳ bi ai. Nàng đã sớm chán sống, nhân sinh không thú vị, đối tại chính mình sinh tử tịnh không để ý, nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện chính mình tử, cũng không muốn nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu phiến tử chết. A. Hồng Loan hoàn hồn, mang theo yêu yêu hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện tại Diệp Thần Tiêu trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Cầu tiên bối cứu ta. Diệp Thần Tiêu nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú lên lượng tiểu yêu, liếc một chút liền xem thấu hai người theo hầu. Hồng Loan bản thể là một cái Hồng Loan, chỉ là huyết mạch phản tổ, thành vì một con thuần huyết vượng hoàng thần thú. Yêu yêu huyết mạch cũng đồng dạng phản tổ, là một cái cựu vĩ hồ thần thú. Hai người theo hầu cũng không tệ, có siêu thoát thành đế chi tư. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng liền như vậy, hợp thành vì hắn thị nữ tư cách đều không có. Diệp Thần Tiêu cũng không phải cái thích xen vào chuyện của người khác người. Trên đời chuyện bất bình có nhiều lắm, muốn là đều muốn hắn quản, vậy hắn cũng không cần tu luyện. Leng keng. Ký chủ gặp phải ma tu truy sát ba vị thiên chi tiểu nữ, phát động phía dưới lựa chọn. Lựa chọn A, xuất thủ cứu rút, khen thưởng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Lựa chọn B, mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn cùng ta có liên can gì? Lựa chọn không nhìn chi, khen thưởng không có. Vâng. Bảy người thấy thế, không còn dám có chần chờ, lĩnh vực hướng yêu yêu Hồng Loan chân áp xuống. Đồng thời, hướng Nhan Hồng Lan ném ra hai kiện vòng cổ pháp bảo. Đây là ngự nô vòng pháp bảo, nắm giữ giam cầm nhục thân cùng thần hồn chi lực, đồng thời theo trên căn bản nô dịch sinh linh ý chí. Một khi bị mang lên, liền sẽ theo tâm lý thần phục, trở thành muốn gì cứ lấy nô lệ. Ngự nô vòng bình thường là dùng để nô dịch kiệt ngao bất thuần, thề sống chết không theo yêu thú, dùng để nô dịch người đương nhiên cũng có thể. Nhan Hồng La con mắt chăm chú nhìn lấy Diệp Thần Tiêu, gặp hắn thờ ơ, tâm đều lạnh. Nàng bung ra roi dài, đem hai cái ngự nô vòng đánh bay, đang muốn thi triển bí thuật đào tẩu. Ai ngờ, Diệp Thần Tiêu động, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bảy người, thánh nhân khí tức bộc lộ. Thánh, thánh nhân. Bảy người sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, làm sao cũng không ngờ tới, tùy tiện gặp phải một người, lại là siêu nhiên tại thế thánh nhân. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không phải là có ý mạo phạm. Chúng ta là Thập Địa Ma Cung trưởng lão, phụ mệnh đến bắt ba người này. Bảy người lập tức quỳ sát hư không, run lẩy bẩy. Tuy nhiên bọn hắn Thập Địa Ma Cung cũng có thánh nhân, thì liền thiên nhân đều có một tôn, nhưng là thánh nhân y nguyên không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Yêu yêu cùng Hồng Loan đôi mắt đẹp trợn lên, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải thánh nhân. Cút đi. Diệp Thần Tiêu yên lặng lựa chọn A, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc mở miệng. Tuy nhiên hắn không muốn xen vào việc của người khác, cũng chướng mắt chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là những người này dám dùng lĩnh vực chấn áp hắn, vậy thì không phải là yêu yêu cùng Hồng Loan chuyện. Thánh nhân uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Bảy người liếc nhau, tuy nhiên không có cam lòng, bất quá tại thánh nhân trước mặt, bọn hắn liền cái dám cũng không dám thả, khống chế ma vân, cực tốc thoát đi. Đừng nhìn Thập Địa Ma Cung là thập tinh đạo thống, có thánh nhân cùng tiên nhân, nhưng là cái kia là không thể nào vì bọn hắn đi đắc tội một tôn thánh nhân. Muốn là chọc giận Diệp Thần Tiêu, bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Bất quá cứ như vậy trở về, bọn hắn một dạng chịu tội khó thoát, phải đối mặt ma vân bằng lôi đỉnh nổ hỏa. Nghĩ như vậy, bảy người không có đi xa, trong lòng cầu nguyện, Diệp Thần Tiêu không có coi trọng cái này ba cái cực phẩm lưu vật. Tạ tiền bối cứu rút. Tiền bối ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp, chỉ cầu đi theo tiền bối tả hữu, làm trâu làm ngựa. Đứng lên đi. Diệp Thần Tiêu thản nhiên nói, ta cũng không phải là muốn cứu các ngươi cũng không cần cảm kích ta. Nhìn lấy hai người kinh thiên động địa dung nhan, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, thoáng qua lại khôi phục đạm mạc xuất trần. Bất quá hai người tuy nhiên mỹ lệ không gì sánh được, nhưng mỹ nhân trong mắt hắn, bất quá là hổng phấn cô lâu. Hắn đời này chỉ tại đại đạo, hắn xuất thủ chỉ vì những thứ này mà tu mạo phạm đến hắn thôi. Tiền bối mỗi tiếng nói cử động đều là thiên ân, chúng ta sư đồ tuy nhiên đạo hạnh nông cạn, không thể hồi báo tiền bối, nhưng cũng biết ân cứu mạng như tái tạo tri ân, tiền bối đại ân, chúng ta sư đồ suốt đời không quên. Hồng Loan tràn đầy cảm kích nói ra. Diệp Thần Tiêu người nhạt như cúc gật đầu. Hai người này coi như không tệ, biết tri ân đồ báo, hắn không cứu được lầm người. không giống trên không cái kia, dù là hắn cứu được hắn nàng, dù là hắn là thánh nhân, như cũng tại cái kia bưng nữ vương phong cách, không có chút nào đem hắn đưa vào mắt. Cái này khiến Diệp Thần Tiêu rất là khó chịu. Bất quá Diệp Thần Tiêu cũng không nói gì thêm. Người khác nhạt như cúc chắp hai tay sau lưng, trong lòng cười lạnh. Mấy cái kia ma tu có thể không có đi xa, tại tùy thời mà động. Diệp Thần Tiêu ngược lại muốn nhìn xem, không có hắn che chở, Nhan Hồng La như thế nào theo mấy cái kia ma tu trong tay chạy trốn. Chương 672, Nhan Hồng La Vương miện từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Chương 672, Nhan Hồng La Vương miện từ đầu đến cuối không có rơi xuống có thể cứu. Nhan Hồng La thấy thế, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Chỉ cần hai người mạnh khỏe, cái kia nàng cũng không có cái gì lo lắng. Nếu như không phải là vì tốt hơn bảo hộ hai người, cái kia nàng căn bản sẽ không đắp nặng đạo thể, đợi tại yêu yêu thể nội thì rất tốt. Dù sao còn sống cũng cần khí lực. Gặp Diệp Thần Tiêu ánh mắt đạm mạc xem ra, Nhan Hồng La hô hấp trì trệ. Dù là Diệp Thần Tiêu không có triển lộ bất luận cái gì thần thông, nhưng thánh nhân ánh mắt vẫn như cũ khủng bố như vậy. Bất quá Diệp Thần Tiêu thực lực mạnh hơn, Nhan Hồng La y nguyên xem thường hắn. Ngụy quân tử. Nhan Hồng La nội tâm kinh thường. Diệp Thần Tiêu lạnh nhạt xuất trần tư thái trang rất hảo, bất quá Diệp Thần Tiêu nhìn hai người lúc, cái kia chợt lóe lên nóng rực, bị nàng nhìn ở trong mắt. Cùng loại Diệp Thần Tiêu dạng này đã muốn lại trang mặt hàng, nàng gặp nhiều. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Chỉ cần Hồng Loan yêu yêu thông minh một chút, vương lấy Diệp Thần Tiêu, cho đủ Diệp Thần Tiêu tâm tình giá trị, liền có thể đạt được Diệp Thần Tiêu che chở. Nói không chừng có thể được Diệp Thần Tiêu đưa bảo vật. Nghĩ như vậy, Nhan Hồng La mở miệng nói ra. Hồng Loan, yêu yêu thì giao cho ngươi. Nói xong, không giống nhau hai người trả lời, Nhan Hồng La lập tức thi triển độ thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thần Tiêu muốn cho nàng cúi đầu, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều quá. Nàng Nhan Hồng La, tự sáng tạo vô thượng ma đạo, thống ngự vô tận hoàn vũ, từ trước đến nay chỉ có người khác quỳ bái phần của nàng. Dù là nàng hiện tại chán nản, nhưng nàng vương miện từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Trên đời không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng cúi đầu, thánh nhân cũng không được. Nghĩ tới đây, Nhan Hồng La não hải không tự chủ được hiện lên yêu yêu hướng Cố Thanh cúi đầu ăn cá hình ảnh. Độn thuật trực tiếp phá công. Nhan Hồng La mặt đỏ dần, là tức giận. Bất tranh khí tiểu hồ ly tinh, thật ném ta Nhan Hồng La mặt mũi. Nàng ám chửi một câu, tiếp tục thi triển độn thuật. Tỉ tỉ. Hồng Loan cùng yêu yêu nhìn thấy nàng muốn đi, dường như một trái tim đều bị níu chặt, khó có thể hô hấp. Nhan Hồng La tuy nhiên lại xấu lại ngoan độc, làm người cường thế bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch ý chí của nàng. Nhưng là, Nhan Hồng La đối với các nàng, như cha như mẹ, như sư như hữu. Nàng vẫn là một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu tiểu hồ yêu thời điểm, là Nhan Hồng La trưởng khống thân thể nàng, giúp nàng săn bắt. Cũng là Nhan Hồng La tay đem tay dạy bảo nàng tu hành, dạy nàng khai trí, cho nàng dũng khí. Nàng vô số lần lâm vào nguy cơ sinh tử, đều là Nhan Hồng La xuất thủ cứu nàng. Sau khi phi thăng, cũng là Nhan Hồng La một mực vì các nàng hộ đạo. Vô số tuế nguyệt đến nay, các nàng còn chưa bao giờ tách ra qua, gắn bó làm bạn. Bây giờ lại muốn chia khác, yêu yêu cảm giác trời cũng sắp sụp, nước mắt tràn mi mà ra, bản năng muốn đuổi theo đi. Hồng Loan một tay lấy sư tôn giữ chặt, đối với hắn lắc đầu, truyền âm vài câu. Đi. Diệp Thần Tiêu sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, như thế không nể mặt hắn lại vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Nếu như không có hắn, Nhan Hồng La nơi nào còn có mệnh tại. Hắn đối Nhan Hồng La có ân cứu mạng, thế mà Nhan Hồng La lại ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Tuy nhiên hắn không quan tâm, nhưng người nào cũng không muốn cứu một cái bạch nhãn lang. Diệp Thần Tiêu ánh mắt có chút âm trầm. Thánh nhân giận dữ, thiên phát sắc cơ. Chỉ gặp thiên địa đều bởi vì Diệp Thần Tiêu tâm tình biến hóa mà biến hóa, ấp ủ khủng bố cảnh tượng, phản phất phải diệt thế. Đang định truy kích mấy cái ma tu, cước bộ nhất thời cứng ngắc ở, thoáng chốc mặt không có chút máu. Tiền bối tha mạng, chúng ta không dám tiếp tục. Mấy người phi thường theo tâm quỷ sát, trong hư không cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ, nội tâm hối hận không thôi. Nguyên lai tưởng rằng Nhan Hồng La cao ngạo, đã đem Diệp Thần Tiêu làm mất lòng. Vậy bọn hắn đuổi bắt Nhan Hồng La, Diệp Thần Tiêu chắc chắn sẽ không quản, nói không chừng còn âm thầm tán thưởng bọn hắn tức thời. Ai ngờ không phải. Diệp Thần Tiêu lòng dạ cùng phẩm tính lại cao thượng như vậy. Thánh người tâm tư quả nhiên không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Diệp Thần Tiêu. Diệp Thần Tiêu khỏe miệng co giật. Thật đặc yêu bực mình a, đa tạ tiền bối. Hồng Loan ngập nước mắt to, tràn đầy sùng bái nhìn lấy Diệp Thần Tiêu. Tiền bối thật là một cái người tốt ta. Yêu yêu từ đáy lòng cảm tạ, phối hợp nàng lại thuần lại muốn thần nhan, lộ ra hồn nhiên lại kiểu mị. Diệp Thần Tiêu. Một miệng bất khí giấu ở trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Tiền bối, ân cứu mạng nặng như núi. Hồng Loan cảm động đến rơi nước mắt nhìn qua Diệp Thần Tiêu, nở nang môi đỏ nói dài dòng không ngừng, thẳng đem Diệp Thần Tiêu thổi phồng đến lâng lâng. Gặp Diệp Thần Tiêu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nàng lập tức đưa ra phụng dưỡng Diệp Thần Tiêu tả hữu. Diệp Thần Tiêu cố mà làm đáp ứng. Đương nhiên, tuyệt đối không phải hắn coi trọng hai người. Mỹ nhân tại hắn như khô cốt. Hắn chỉ là lựa chọn, a hệ thống lại nhảy ra để hắn lựa chọn, khen thưởng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hắn rất khó cự tuyệt. Đi thôi. Diệp Thần Tiêu vung tay lên, cuốn lên hai người, vượt qua vô tận hư không. Hô, cuối cùng an toàn. Hồng Loan ám buông lỏng một hơi. Các nàng cũng coi là nhân họa đắc phúc, ôm vào thánh nhân lão gia bắt đuổi. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Nhan Hồng La cũng không cần mang theo bọn hắn hai cái bừng hữu, bốn phía trốn đông trốn tây. Lấy Nhan Hồng La thiên tư cùng tàn nhẫn, nhất định có thể tại Ma Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Nàng và sư tôn cũng không thể là hậu. Nhất định muốn mau chóng biến cường, tìm cơ hội bái nhập đại tông môn, tại khởi nguyên đại lục tìm tới an thân lập mệnh chỗ, sau đó lại đi tìm Nhan Hồng La. Thế mà những thứ này, trước mắt Diệp Thần Tiêu đều có thể giúp nàng thực hiện. Nghĩ tới đây, Hồng Loan Mỹ mâu tình quang lấp lóe. Nàng theo Nhan Hồng La lâu như vậy, Nhan Hồng La đạo pháp thần thông không có học đến, nhưng Nhan Hồng La tâm cơ cùng tàn nhẫn, nàng ngược lại là toàn học xong. Dù sao gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nàng cũng không có yêu yêu tiên tiên thuần thiện chi thể, không thể có ác ý. Hồng Loan vội vàng mặc niệm tĩnh tâm thuật. Thánh nhân thông hiểu cổ kim tương lai, nhất niệm toàn trí toàn năng, bất hủ bất diệt. Có thể tính kế thánh nhân cũng chỉ có thánh nhân. Nếu như nàng đối Diệp Thần Tiêu có ác ý, có thể sẽ bị cảm ứng được. Diệp Thần Tiêu nhìn đến một tòa đại thành, không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn đang muốn tìm cái thành trì tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới ngủ gật tới thì đưa cái gối. T. Mỹ nhân, tuyệt sắc bưu vật. Mấy cái thủ thành huyền thần ma tu, còn có phải vào thành ma tu, nhìn thấy yêu yêu cùng Hồng Loan, nhất thời ánh mắt đều nhìn thẳng. Còn có Diệp Thần Tiêu cũng dáng dấp không tệ, mặc dù là cái nam, nhưng thắng ở da miệng thì mềm. Nếu như là bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ không dung tha. Dù sao ma châu hung sát chi khí tràn ngập, thì liền mọc ra thực vật, đều là bộc lộ bộ mặt hung ác, phá lệ dữ tợn xấu xí. Sinh linh tự nhiên cũng không có gì, thậm chí có lúc nhìn đến một đầu yêu thú đều cảm thấy mi thành mục tú. Bất quá bây giờ, có yêu yêu cùng Hồng Loan ở đây, ai còn sẽ chú ý Diệp Thần Tiêu? Tất cả chớ động, ta là Lưu Hỏa Ma của thiếu chủ, cái này lượng yêu tinh là của ta. Đến mức người năm này, một cái hình dạng hung ác xấu xí thanh niên, thần sắc kích động lại hưng phấn, đem thần đế lục trọng tu vi toàn bộ triển lộ, tay cầm kinh thiên chủ y, chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt của hắn nóng bỏng lại nóng rực từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Tiêu, không muốn chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng là hắn đã được đến hai vị tuyệt sắc bưu vật, muốn là liền miệng cảnh cũng không cho người khác lưu. Không bố hắn chuyển ra Lưu Hỏa Ma quật cũng không tiện dùng, Diệp Thần Tiêu. Diệp Thần Tiêu bị nhìn thấy hoa cúc siết chặt, toàn thân giật cả mình, cả người nổi da gà lên. Nhát như chuột yêu yêu, nhất thời bị người chung quanh như lang như hổ ánh mắt sợ đến trắng bệch cả mặt, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Bản năng trốn đến Hồng Loan sau lưng. Hồng Loan, Diệp Thần Tiêu thế nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân, yêu yêu sợ cái gì a? Ai, đều nhiều năm như vậy, sư tôn vẫn là như vậy nhát gan, rời nàng sống thế nào a? Hồng Loan đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần Tiêu, chẳng biết tại sao, nàng lại quỷ dị tại Diệp Thần Tiêu trên thân nhìn đến cùng Lâm Huyền tương tự thân ảnh. Một người như vậy nhạt như cúc, một dạng ưa thích ẩn tàng tu vi, cùng một số tiểu lâu la đấu trí đấu dũng, còn đánh đến quên cả trời đất. Chương 673, đột phá cửu trọng cảnh giới, diễn hóa hỗn độn kiếm đạo bản nguyên. Chương 673, đột phá cửu trọng cảnh giới, diễn hóa hỗn độn kiếm đạo bản nguyên. Sau 2 canh giờ, Hồng Loan nhanh không kèm được, biểu lộ một lời khó nói hết. Diệp Thần Tiêu vậy mà thật cùng Lâm Huyền một dạng, cùng một đám tiểu lâu la đánh đến quên cả trời đất. Người nhạt như cúc tại cái kia chắp hai tay sau lưng, cùng Lưu Hỏa Ma quật thiếu chủ chờ một đám thần thương khẩu chiến nửa giờ. Không, không thể nói là thần thương khẩu chiến, chỉ có thể là Diệp Thần Tiêu bị mọi người chế nhạo rêu cợt nửa giờ mới bắt đầu phản kích, sau đó lại một chiêu tiếp một chiêu đem những tiểu lâu la này đánh giết. Giết hết cổng thành tiểu lâu la, lại đến trong thành gia tộc, sau đó lại đến thành chủ phủ. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần Tiêu mới phát triển lộ thánh nhân khí tràng, cao cơ cửu thiên, thánh đạo khí tức uy áp thiên địa, khiến vô số tiểu lâu la quỳ bái, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thực ra, Hồng Loan không hiểu Diệp Thần Tiêu tại sao muốn làm như thế. Thật tốt một tôn thánh nhân, tại sao muốn mặt không đổi sắc nghe người khác chế nhạo chảo phúng? Đây là nhân tính và mẹo, vẫn là tính cách biến thái. Công tử, nơi đây ma tu đông đảo, khả năng có thất tinh trở lên đạo thống truyền nhân, bảo bất chuẩn những thứ này không biết xấu hổ ma tu sẽ liên hợp lại, mời ra thánh nhân lão tổ. Nhìn lấy lạnh nhạt xuất trần Diệp Thần Tiêu, Hồng Loan cố nén trong lòng chán ghét, lo lắng nói: Diệp Thần Tiêu có chết hay không nàng không quan tâm, nhưng là có thể chớ liên lụy nàng cùng yêu yêu. Không sao. Diệp Thần Tiêu thản nhiên nói: Ta từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Là những thứ này con kiến hôi trước treo chọc hắn, cái kia thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đến mức có thể hay không chọc giận những thứ này con kiến hôi sau lưng thế lực, Diệp Thần Tiêu không sợ chút nào. Dù sao hắn nhưng là tinh thần thánh mẫu đệ tử, tại tinh thần thần giáo địa vị cao thượng. Nếu như chỉ là cùng thế hệ đấu pháp thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tinh thần thần giáo cũng không phải ăn chay. Mặc dù hắn tại tinh thần thần giáo thụ địch đông đảo, nhưng việc quan hệ tinh thần thần giáo uy nghiêm, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhất trí đối ngoại. Những cái kia đạo thống cũng không dám bước lên cùng tinh thần thần giáo khai chiến mạo hiểm, phái thiên nhân đánh giết hắn. Hồng Loan nghe nói như thế, kém chút không nổ nói tủ. Tuy nhiên nhưng là Diệp Thần Tiêu lời này không sai, có thể mang theo bọn hắn hai cái tại ma châu bốn phía lắc lư, lại che giấu tu vi, xác định không phải tại phạm tiện sao? Muốn giết người khác liền trực tiếp giết tốt, làm gì cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hô, Hồng Loan hít thở sâu một hơi, đang muốn lại quên, muốn cho Diệp Thần Tiêu dẫn các nàng rời đi ma châu, lại khác mưu đừng ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, thì có mấy đạo khủng bố uy áp hàng lâm. Thánh. Thánh nhân. Hồng Loan cùng yêu yêu nhất thời dọa đến ôm cùng một chỗ, các nàng sẽ không mới ra hổ huyệt, lại tiến hang sói à? Tiến hang sói là khẳng định, nhưng Diệp Thần Tiêu dù sao cũng là thiên mệnh nhân vật chính, chiến lực không thể nói. Đối chiến mấy cái tôn thánh nhân, vững vàng chiếm thượng phòng, đem mấy người đè lên đánh. Sử xuất thảo tự kiếm quyết, kiếm khai thiên môn, vạn kiếm quy tông, chạm thiên bản kiếm thuật, khiến thánh nhân đẫm máu, cho đến dẫn xuất thiên nhân. Đối phương nhìn ra Diệp Thần Tiêu theo hầu, là tinh thần thần giáo truyền nhân, cuộc náo kịch này mới kết thúc. Hắn quả nhiên không phải cái an phận chủ. U nộ ám đạo. Hắn một mực chú ý ngoại giới, thánh nhân lại chiến động tĩnh lớn như vậy, bạo phát trước tiên, hắn thì cảm ứng được. Phân ra một luồng thần niệm tiến về xem xét, quả nhiên là Diệp Thần Tiêu đang làm sự tình. U nộ lúc này có chút may mắn. Nếu như Cố Thanh cũng cùng nhân vật chính một dạng, mỗi đến một chỗ thì chiêu gây tai họa, mỗi lần đều muốn hắn xuất thủ kết thúc, cái kia hắn không được phiền tự a. Còn tốt Cố Thanh không phải cái thích làm sự tình, một lòng chỉ ngoảnh đầu tu luyện. coi như gặp phải phiền phức, cũng là chính mình có thể giải quyết thì giải quyết, không giải quyết được thì tuyệt không đi trêu chọc. Cùng Cố Thanh đi đến bây giờ, hắn chỉ giúp Cố Thanh xuất thủ qua 3 lần, mang Cố Thanh rời đi hư vô chi địa, lấy đi thanh đồng kiếm khí linh, còn có rời đi vô lượng bí cảnh. U mộng tại Diệp Thần Tiêu trên thân làm cái tiêu ký liền không còn quan tâm. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Loan cùng Yêu Yêu. Kỳ quái, hai người này là như thế nào đi vào Khởi Nguyên Đại Lục? Còn cùng Diệp Thần Tiêu quấn quýt lấy nhau, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. U mộng vận chuyển bí thuật thôi diễn, rất nhanh liền đạt được đáp án. Cùng Lạc Ly khác biệt, ba người không phải truy giết nhân vật chính ngộ nhập Khởi Nguyên Đại Lục. Nhan Hồng La tiến nhập cốc quân lưu lại độc phủ, bên trong có rời đi Khởi Nguyên Đại Lục không gian thông đạo. Ba người tới Khởi Nguyên Đại Lục, có phải hay không cốc quân tính kế? U mộng tiếp tục thôi diễn nửa ngày, lại không thu hoạch được gì, liền một điểm dấu vết đều không có tìm được. Thì liền rời đi Vĩnh Hằng Vũ Trụ bí cảnh, cũng là cốc quân đã sớm mở ra tới. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp? Được rồi, không nghĩ, chờ Đại Hiếu Tử xuất quan, ta trực tiếp nói cho hắn biết liền hảo. Đại Hiếu Tử so ta thông minh, hẳn là có thể đoán được. U mộng nghĩ như vậy, tại hai người trên thân cũng làm ấn ký, liền không còn quan tâm. Đến mức Nhan Hồng La, hắn không tìm được. Đoán chừng là tiến nhập ngăn cách tiên cơ bí cảnh. Lúc này Cố Thanh đang toàn lực trùng kích cửu trọng bình cảnh, cảm ngộ thiên nhân cảnh giới huyền diệu. 1 năm, 10 năm. Cố Thanh bắt lấy cơ hội, một lần hành động bước vào cửu trọng cảnh giới lĩnh vực. Đạo quả, thần hồn, pháp lực, tại lúc này cực điểm thăng hoa. Cố Thanh không có dừng lại tu luyện, lại dùng ngàn năm qua vững chắc cảnh giới. Thanh đồng kiếm bản nguyên đã bị hắn toàn bộ luyện hóa, đại bộ phận đều bị đạo cốt hấp thu, diễn hóa ra hỗn độn kiếm đạo bản nguyên. Niềm vui ngoài ý muốn a. Cố Thanh vui mừng quá đỗi. Hắn biết, luyện hóa thanh đồng kiếm khí linh bản nguyên về sau, khẳng định sẽ để hắn đột phá cảnh giới, thậm chí để hắn kiếm đạo nâng cao một bước. Nhưng quả thực không ngờ tới, đạo cốt sẽ trực tiếp diễn hóa ra hỗn độn kiếm đạo bản nguyên. Cái này so với hắn đột phá cảnh giới thu hoạch còn lớn hơn. Dù sao đây chính là chí cao vô thượng hỗn độn kiếm đạo, có thể diễn hóa thế gian bất luận cái gì kiếm ý, thậm chí vô lượng kiếm ý, lượng kiếp kiếm ý. Tính danh Cố Thanh, cảnh giới cửu trọng sơ kỳ, thể chất hỗn độn vô lượng đạo thai, thiên phú hỗn độn vô lượng đạo chủng, mệnh cách biến số, mệnh số không biết, khí vận 8.7 ức. Bản mệnh thần thông hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn, vô lượng trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, không gian thần thuật, vô hình độ thuật, luân xuất pháp thủy, vận mệnh thần thuật. Thần thông thanh liên sáng thế kiếm điện, phá diệt thần quyền, đại đạo kim luân, huyền hoàng phong thiên chỉ, phá thì chỉ, tịch diệt chỉ, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, luân hồi sinh tử đồng tử, vô lượng kiếp thần thông, vô lượng giới hải, ám nguyên thần thông. Vô lượng kích pháp, cửu dương pháp tướng, hóa thiên bí thuật, tiên thiên cương phong. Pháp bảo huyền hỏa bảo giám, thời không phi toa. Sen lẫn dị bảo thai ách hắc long. Tiên thiên linh căn bạch ngọc kê. Tiên thiên pháp bảo không gian thần văn, uy khư kiếm, tạo hóa thanh liên, hỗn độn bất diệt kích, hồng mông vô lượng tháp, thiên cung chu thần tiễn, hỗn nguyên khai thiên thiên, lôi hỏa thần sơn, lôi hỏa châu, công pháp hỗn độn bất diệt kinh. Thể chất tại sao không có một điểm biến hóa a nghĩa phụ? Còn có ta diện hóa ra hỗn độn kiếm đạo bản nguyên về sau, thần thông tự lộ ra, lĩnh ngộ ra mấy môn kiếm đạo đại thần thông, ngươi làm sao không cho ta ghi chép đi lên? Cố Thanh sờ lên cầm nói ra, không phải đã nói rồi sao? Hỗn độn vô lượng đạo thai phong phú toàn diện, bao hàm hết thể chất thiên phú. U Mộc nói. Đến mức hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, hắn hiện tại tăng thêm còn không được sao? Thì như đâu? Đắc chí. U Ngọc liền không nói. Để nghĩa phụ tán dương ta vài câu thật khó a. Cố Thanh phiền muộn thầm nghĩ. Chương 674, sư tôn rốt cục trưởng thành. Chương 674, sư tôn rốt cục trưởng thành cái gì? Hồng Loan Yêu Yêu tại Khởi Nguyên Đại Lục. Hai người đến tuột cùng là như thế nào đi vào Khởi Nguyên Đại Lục? Khó trách ta tại Vĩnh Hằng Vũ Trụ tìm không thấy các nàng. Nghe được U Ngọc giảng thuật, Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền tốt. Ngươi cảm giác cho các nàng là cốc quân bày ra quân cờ sao? Mục đích đúng là vì dẫn ngươi đi ra. U Mộng nói. Cố Thanh suy nghĩ một lát, lắc đầu, hẳn không phải là, những cái này lao đông tây thôi toán không ra ta vận mệnh, khả năng ngay cả ta có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ cũng không biết. Còn nữa, bọn hắn lạnh nhạt vô tình, suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên cũng sẽ cho rằng ta cũng là như thế. Như thế nào lại bởi vì nữ nhân mà đem chính mình bại lộ đâu? Cho dù bọn họ biết ta háo sắc, nhưng thiên hạ tuyệt sắc sao mà nhiều? Ngươi nói rất có đạo lý. U Mộng tin, nghĩ thầm Đại Hiếu Tử quả nhiên so hắn thông minh, đoán được có lý có cứ. Bất quá ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, nếu như cùng các nàng gặp nhau, tuyệt đối đừng đem tên thật của chính mình bại lộ. Một khi có người đọc lên tên thật của ngươi, bọn hắn có thể sẽ cảm ứng được. U Ngọc nhắc nhở nói. Ta biết. Cố Thanh đứng tiếng, trong lòng có chút phiền muộn, hắn còn muốn đỉnh lấy Như Ngọc mệnh cách phải bao lâu a? Tuy nhiên thân thể dung mạo còn là chính mình, nhưng là tâm lý tổng có. Muốn là Khương Ngu tại liền tốt. Khương Ngu rời đi thứ. Nam, nhớ nàng. Cố Thanh đi ra vô lượng không gian, ẩn tàng khí tức, hướng về Diệp Thần Tiêu phương hướng bỏ chạy. Hai cái nữ chính theo nhân vật chính. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Một bên khác, Diệp Thần Tiêu lo liệu xong một đám tiểu lâu la, diện mấy cái gia tộc cùng thành chủ phủ, thu hoạch vô số tài nguyên. Tiếp lấy lại cùng thánh nhân đại chiến, tuy nhiên không có thể đem chi chẳng giết, nhưng cũng cấp đi đối phương mấy cái món pháp bảo. Tiếp theo tại thiên người trước mặt trang cái đại bức, Diệp Thần Tiêu tâm tình thật tốt, tại vạn ma nhìn soi mói, đặt vào phi trù, mang theo hai người nên ngang rời đi. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Tận mắt thấy Diệp Thần Tiêu đại chiến thần uy, Hồng Loan hồn siêu phách lạc đôi mắt, toát ra vẻ khát vọng. Quá mạnh. Nàng không chọc nổi thần đế, tại thánh nhân trước mặt, nhỏ yếu như con kiến hôi. Thiên nhân không ra, thánh nhân cũng là sáng thế thần, diệt thế thần, không gì làm không được, chúng sinh phụ phục, quỳ bái. Nàng muốn là cũng có thể trở thành thánh nhân. Cái kia nàng cũng là trường sinh tiêu giao khách, không có gì để làm, không từ bất cứ việc xấu nào, tùy tâm sở dụng. Đến lúc đó, nàng nhất định muốn trở về vĩnh hằng vũ trụ, đem tiểu nam nhân mang đi, dưỡng ở bên người. Nàng, sư tôn, Hồng La tỷ, Cố Thanh, bốn người vĩnh viễn cùng một chỗ, cùng hưởng tiêu giao. Nghĩ tới đây, Hồng Loan khoan thai hướng tới, trên mặt không tự giác hiện lên mỉm cười, đỏ rực hai gò má, dường như đã thấy Cố Thanh ở bên người đi theo làm tùy tùng. Đồ nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Yêu yêu trong suốt trong trẻo đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn nàng. Hồng Loan sắc mặt làm sao càng ngày càng cổ quái. Không có gì. Hồng Loan nghe vậy, tung bay suy nghĩ trong nháy mắt trở lại hiện thực, nhất thời mặt buồn rười rượi. Muốn thành thánh, khó khăn cỡ nào a, nàng hiện tại liền thần đế đô không phải. Dù cho trở thành thần đế, nàng hy vọng trở thành thánh y nguyên xa vời, thậm chí không có một chút hy vọng. Thế gian vô số so với nàng theo hầu tốt, cuối cùng đều ngừng bước tại thần đế lục trọng, thành thánh người lác đác không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là tập hợp thiên tư cùng đại khí vận vào một thân thiên chi tiêu tử. Đồ nhi, phu quân của chúng ta cũng là tinh thần đạo thống truyền nhân, không bằng chúng ta tìm cơ hội bái nhập tinh thần thần giáo a. Hắn không đáng tin cậy, sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Đơn thuần yêu yêu, nghe nói như thế, cũng không có suy nghĩ nhiều, xích lại gần Hồng Loan bên hai, thần bí hề hề nói ra. Ồ, Hồng Loan kinh ngạc nhìn lấy chính mình sư tôn. Tựa như không ngờ tới, yêu yêu còn có cái này náo tử. Yêu yêu chấp chấp lông mi, thần sắc hưng phấn, tiếp tục thần thần bí bí nói ra, nếu như chúng ta trở thành tinh thần thần giáo đệ tử, vậy chúng ta liền có thể tại tông môn tìm tới về vĩnh hằng vũ trụ tọa độ. Sư tôn nói rất có đạo lý. Hồng Loan quyết tâm động. Đã thành thánh không có khả năng, vậy không bằng trở lại vĩnh hằng vũ trụ xương vương xương bá. Dù sao thần vương đã trường sinh, bọn hắn một dạng có thể làm trường sinh tiêu giao bạn lữ. Chỉ là, Hồng Loan mỹ mâu thoáng qua lại ảm đạm xuống tới, lắc đầu. Các nàng đi, Hồng La tỷ làm sao bây giờ a? Nàng không có khả năng ném Nhan Hồng La mặc kệ. Vẫn là trước tiên ở Khởi Nguyên Đại Lục đứng vững gốc chân, sau đó tìm tới Nhan Hồng La rồi nói sau. Chúng ta dùng hắn thân phận, gia nhập tinh thần thần giáo, chờ hắn bê quan về sau, lại mượn dùng hắn quyền thế địa vị, tìm tới Hồng La tỷ, sau đó. Yêu yêu nhìn chung quanh một chút, trộn cảm giác mười phần, tràn đầy phấn khởi nói chính mình kế hoạch. Hồng Loan cái này càng kinh ngạc, không nghĩ tới yêu yêu ý nghĩ cùng nàng không như mà hợp. Xem ra sư tôn trải qua vô số gặp chắc trở sau rốt cục trưởng thành. Hồng Loan rất vui mừng. Một bên khác, Diệp Thần Tiêu tại kiểm kê lần này đạt được vô số tài nguyên bảo vật. Đây là Diệp Thần Tiêu cầm lấy một kiện phủ đầy vết nứt màu đen trường kiếm, trong lòng có một cỗ trực giác mãnh liệt, đây là chí bảo. Thế nhưng là hắn dùng đồng thuật dò xét, thần niệm liếc nhìn, không có phát hiện một chút manh mối. Dường như cũng là một kiện ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, lại không có chút tác dụng chỗ trường kiếm. Thần vật tự hối. Diệp Thần Tiêu não hải không tự chủ được toát ra câu nói này, ý tưởng này vừa ra, hắn lập tức bức ra một giọt tinh huyết. Quả thật đúng là không sai, màu đen trường kiếm hấp thu hắn tinh huyết, toát ra tiên thiên chí bảo uy năng, ô quang dâng lên, tiến nhập Diệp Thần Tiêu thể nội, điên cuồng thôn phệ Diệp Thần Tiêu tinh huyết. Diệp Thần Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì màu đen trường kiếm nhận chủ, còn đem vô thượng kiếm đạo truyền thừa truyền cho hắn. Đây là một tôn tiên tiên chí bảo, mà lại còn là tại Khởi Nguyên Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy ma kiếm, tên là Tôn Ma Kiếm. Đời thứ nhất chủ nhân là một tôn thập nhị trọng cảnh giới viên mãn ma đạo cự bá, cũng không so Thanh Đồng kiếm chủ nhân yếu, thậm chí càng cường. Chờ Tôn Ma Kiếm thôn vệ đầy đủ tinh huyết, Diệp Thần Tiêu sắc mặt trắng bệch, một bộ thận hư bộ dáng. Thế mà hắn mắt bên trong lại lóe ra vẻ hưng phấn, thần sắc kiên nghị. Ngũ Thanh, Lạc Ly, các ngươi tốt nhất cầu nguyện chớ bị ta gặp phải. Nếu không, Tôn Ma Kiếm tỏa ra đã từng uy năng, lại lấy được vô song kiếm đạo truyền thừa, cái này khiến Diệp Thần Tiêu tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như gặp lại Cố Thanh Lạc Ly, hắn tuyệt đối sẽ không bại trận. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể đem lưỡng người chém giết, đoạt lại mất đi hết thảy. Phi Chu nhảy vọt thời không, chỉ dùng 3 năm thời gian thì đã tới Tinh Thần Thần Giáo. Công tử, ta cùng yêu yêu quyết định tốt, chúng ta muốn trở thành Tinh Thần Thần Giáo đệ tử, không cầu có thể đến giúp công tử, nhưng cầu không cho thêm phiền. Hồng Loan ánh mắt kiên định nói ra, dường như vị Diệp Thần Tiêu có thể lên núi đào xuống biển lửa. Các ngươi không cần phải lo lắng sẽ cho ta thêm phiền phức, ta từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì si mị bóng lượng, không đến trêu chọc ta cũng không sao, nếu dám trêu chọc ta, ta tất chẳng chết. Diệp Thần Tiêu nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi đã là người của ta, ta liền sẽ hộ các ngươi chu toàn. Hai người tư sắc, dù cho phóng nhãn toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, đó cũng là đỉnh phong tuyệt sắc. Giữ ở bên người dù cho không hề làm gì, cũng rất đẹp mắt ta, huống chi Hồng Loan cùng yêu yêu cũng không phải là không hề làm gì, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nói lời nói thật, cái này khiến hắn đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Diệp Thần Tiêu đã đem hai người làm thành chính mình độc chiếm, căn bản không muốn hai người rời đi. Chương 675, kêu gọi tinh thần thánh mẫu tên thật. Diệp Thần Tiêu trang bức bi thảm đánh mặt chương 675, kêu gọi tinh thần thánh mẫu tên thật. Diệp Thần Tiêu trang bức bi thảm đánh mặt công tử, chúng ta tuy nhiên gia nhập tinh thần thần giáo, nhưng chúng ta còn là công tử người. Hồng Loan miệng lưỡi dẻo quẹo, rất nhanh liền đem Diệp Thần Tiêu lừa dối đến tìm không ra bắc. Không chỉ có cho hai người một người một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, còn có rất nhiều tài nguyên bảo vật. Tiếp lấy lại vận dụng quan hệ, tự mình mang hai người gia nhập tinh thần nội môn. Trở thành nội môn đệ tử về sau, Diệp Thần Tiêu vung tay lên, chia cho hai người mấy ước cống hiến điểm, tự mình đưa hai người nhập bí cảnh bế quan. Cố Thanh, Diệp Thần Tiêu thật là một cái người tốt a, kỳ thật Cố Thanh tại Ma Châu thời điểm tìm đến Diệp Thần Tiêu, chỉ là gặp đến Hồng Loan cùng yêu yêu, vụ trộm mưu đồ tương lai, đối Diệp Thần Tiêu cũng không có hào cảm, Cố Thanh cũng yên lòng không có hiện thân thôi. Một đường đi theo, lấy Diệp Thần Tiêu đi nhờ xe. Hiện tại tận mắt nhìn đến, Diệp Thần Tiêu đưa hắn nữ nhân bảo vật tài nguyên. Tận mắt nhìn đến Diệp Thần Tiêu giúp hắn nữ nhân đi theo làm tùy tùng. Tận mắt nhìn đến Diệp Thần Tiêu đưa hắn nữ nhân tiến nhập bí cảnh tu luyện. Cố Thanh thật, thật thẳng cảm động. Tiểu tử ngươi thật là xấu chết rồi, trơ mắt nhìn lấy hắn cho ngươi nữ nhân trải đường. U Ngọc nhịn không được đầu đen rau muốn nói, nếu để cho Diệp Thần Tiêu biết, hai người bọn họ là ngươi nữ nhân, đoán chừng sẽ bị tức chết. Cái này có quan hệ gì với ta? Ta cái gì cũng không làm, là hắn tự nguyện. Cố Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt ta. U Ngọc bó tay rồi, vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm cùng các nàng hai gặp nhau? Không đổi. Các nàng đã an toàn, ta trước giải quyết Diệp Thần Tiêu lại nói. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó Diệp Thần Tiêu? Tiếp tục tìm hắn hỏi thăm cùng tinh thần thánh mẫu quan hệ sao? Không cần. Ta người đều tới, trực tiếp hỏi sư tôn chẳng phải là càng tốt hơn? Cố Thanh khẽ lắc đầu, nói như thế. Trực tiếp hỏi người trong cuộc, ta muốn đối phó ngươi đồ nhi, chính ngươi nhìn lấy làm sao? U Ngọc bất lực đầu đen rau muống. Cái này còn thật không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có tật xấu. Dù sao cuối cùng đều sẽ lộ ra kế hoạch, không thể gạt được tinh thần thánh mẫu, cùng lén lút, không bằng quang minh chính đại, đường đường chính chính xuất thủ. Chỉ là vấn đề tới, Cố Thanh cái kia làm sao tìm được tinh thần thánh mẫu? Tinh thần thánh mẫu cũng không tại tinh thần thần giáo. Cho hy vọng, cho hy vọng. Cố Thanh nhẹ giọng kêu gọi tinh thần thánh mẫu bên trong một cái tên thật. Đừng nói, Cố Thanh càng hô càng thuận, tinh thần thánh mẫu tên thật là dễ nghe. Cho hy vọng, cho vâng cả đời, hy vọng thế chi bảo. Vô tận hỗn độn bên trong, một đạo thân ảnh tắm rửa tại đại đạo thần quang bên trong, thần uy huy hoàng vô lượng, phảng phất là mênh mông hỗn độn bên trong duy nhất chân thần, vĩnh hằng vĩnh tồn. Tinh thần thánh mẫu nghe được kêu gọi, phút chốc mở ra hai con mắt, khóa chặt thanh âm phương vị, đưa tay xây dựng một đạo tuế nguyệt trường hà, đi ngược dòng nước. Vâng. Vũ trụ thời không đột nhiên truyền ra một đạo ánh minh, một cô bao trùm cao hơn hết lực lượng đang thức tỉnh, khiến thời không đứng im. Thì liền phiêu phủ ở trong tinh không mịt mùng rộng rãi tiên cung, cũng giống như bị định trụ đồng dạng. Chúa tể thần, là sư tôn khí tức, sư tôn trở về. Tại thần giáo bế quan thiên nhân, cảm ứng được tinh thần thánh mẫu khí tức, nhất thời đại hỉ, lập tức xuất quan nên đón. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn, cung nên sư tôn tổ sư trở về. Tinh thần thần giáo sở hữu đại năng, bao quát Diệp Thần Tiêu, toàn bộ đi vào tinh thần đại môn về nên tinh thần thánh mẫu hàng lâm, thần sắc kích động. Nhìn lấy quỳ xuống một mảnh người, Diệp Thần Tiêu nhíu mày. Chần chờ một chút, cuối cùng không có quỳ đi xuống. Hắn là người hiện đại, theo tâm lý cảm thấy chúng sinh bình đẳng, không có người nào so với ai khác cao quý, không tiếp thụ được động một chút lại đối với người quý bái. Nghĩ đến, Diệp Thần Tiêu ôm quyền không lưng, thần thái cung kính. Hô trưởng. Một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, người mặc tử kim long bào, song đồng ẩn chứa vô tận đế hoàng uy nghiêm. Chú ý tới Diệp Thần Tiêu đứng đấy, hắn nhất thời giận dữ, âm thanh như lôi đỉnh, miệng ngậm thiên hiến, tựa như thiên địa sắc lệnh. Phúc. Diệp Thần Tiêu bị hắn đạo âm trùng kích, ngũ tạng lục phủ, thần hồn đạo quả đều bị chấn bể. Cuồn cuốn một ngụm lớn máu tươi, trong đó xen lẫn nội tạng vài phiến. Phình một tiếng, Diệp Thần Tiêu còn giống như chó chết, bị một cỗ lực lượng đè sấp. Ngươi. Diệp Thần Tiêu hai tay chống chỗ, muốn đứng lên, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng trấn áp, để toàn thân hắn mạch máu nổi lên, hốc mắt muốn nước, thất khiếu đều đang chảy máu. Bộ dáng dị thường giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, sắc ý ngập trời. Muốn chết. Tử Vi Đế Quân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Vốn là chỉ tính toán hơi chừng trị một chút Diệp Thần Tiêu, phế hắn đạo cơ, tức hắn một cảnh giới. Nhưng đã Diệp Thần Tiêu không biết sống chết, vậy liền đánh chết tốt. Thỉnh sư bá thủ hạ lưu tình. Một vị tuyệt sắc nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, đội vàng lên tiếng cầu tình. Đồng thời, nhanh chóng cho chính mình phụ thân truyền âm. Triệu Dương Diễm. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó nhìn lên, có lòng mặc kệ, nhưng lại không ngăn nổi Triệu Tuyết Hoa cầu khẩn. Sư Minh, sau đó lại xử trí hắn đi, sư tôn thật vất vả trở về một chuyến, không cần thiết bởi vì hắn quét sư tôn lão nhân ra hưng. Hắn truyền âm nói. Tử Vi Đế Quân nhíu mày, Diệp Thần Tiêu trung quy là hắn sư đệ, tinh thần thánh mẫu ký danh đệ tử. Hiện tại hắn có thể dùng Diệp Thần Tiêu bất kính tên tuổi, dưới cơn nóng giận đem Diệp Thần Tiêu giết, đó cũng là Diệp Thần Tiêu chết chưa hết tội. Chờ sự tình sau đó, lại nghĩ giết Diệp Thần Tiêu nhưng là không còn như vậy danh chính ngôn thuận. Được rồi, một cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, giết hắn còn nhiều cơ hội, không cần thiết tại cái này trong lúc mấu chốt động thủ, vạn nhất dẫn tới sư tôn không nhanh liền được không bù mất. Thử Vi Đế Quân ám đạo. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục quỳ nên tinh thần thánh mẫu hàng lâm. Đáng tiếc, núp trong bóng tối Cố Thanh, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Thì kém một chút, thì kém một chút Diệp Thần Tiêu liền bị người đánh chết ra đường trang, trong lòng ngươi hiện tại nhất định thật cao hứng a. U Ngọc ngữ khí chắc chắn. Hắn đã cảm ứng được Cố Thanh tâm tình hưng phấn, tuy nhiên không rõ ràng Cố Thanh vì sao lại hưng phấn, nhưng cái này không trở ngại hắn cơ trí suy đoán. Hắc hắc, nghĩa phụ hiểu ta à? Cố Thanh cung trang. Nhìn đến mọi người đối Diệp Thần Tiêu thái độ, Cố Thanh chỗ nào còn đoán không được, Diệp Thần Tiêu cũng không đến tinh thần thánh mẫu coi trọng. Chỉ cần tinh thần thánh mẫu không quan tâm Diệp Thần Tiêu, vậy hắn nghiền chết Diệp Thần Tiêu tựa như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Lao thất phu, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Nếu ta là thiên nhân, giết ngươi như giết chó. Diệp Thần Tiêu trong lòng đại hận, bất quá cũng không dám lại tiếp tục khoa trương, chỉ dám ở trong lòng âm thầm thề. Bởi vì thần cấp hệ thống đã cho hắn băng lãnh đáp án, nàng nếu là dám phản bác Tử Vi Đế Quân một cái chữ nhỏ, lập tức tiễn hắn quan tài. Bất quá Diệp Thần Tiêu sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, chờ hắn đột phá thiên nhân, nhất định phải Tử Vi Đế Quân 100 lần hoàn trả. Diệp Thần Tiêu đứng lên, vuốt một cái khỏe miệng vết máu, trông mong ngắm nhìn bầu trời. Chỉ hy vọng tinh thần thánh mẫu nhanh điểm hàng lâm cho hắn làm chủ, nghiêm trị Tử Vi Đế Quân, lại cho hắn một số bảo vật liệu thương. Dù sao hắn hiện tại thương đến rất nặng, đạo quả thần hồn đều bị chấn bể, tu vi tại tán loạn. Cần cường giả xuất thủ, giúp hắn ổn định tương thế, tái tạo căn cơ. Tinh thần thánh mẫu, nàng vô cùng cao hứng trở về, nhìn đến đây náo kịch, đừng đề cập có bao nhiêu bực mình. Tinh thần thánh mẫu giờ phút này đều có chút hoài nghi, chính mình nhiều năm chưa về, có phải hay không đã uy nghiêm quét sân? Không phải vậy những người này làm sao dám ở trước mặt nàng gây chuyện? Bất quá nhìn đến Diệp Thần Tiêu tự mang thiên mệnh, là thiên đạo sủng nhi, tinh thần thánh mẫu bình thường trở lại. Tất cả giải tán đi, không nên quá yếu nhiễu vi sư. Nàng bước xuống một câu lời nói, hứng thú bừng bừng tìm lịch đồ đi. Những thứ này bực mình đồ chơi, đều có sở cầu, không thấy cũng được. Vẫn là nàng lịch đồ tốt. Sư tôn. Nghe nói như thế, Diệp Thần Tiêu trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần Tiêu không hiểu. Chẳng lẽ tinh thần thánh mẫu không thấy được hắn bị đồng môn nước hiếp sao? Hắn bị Tử Vi Đế Quân trọng thương, a tinh thần thần giáo nghiêm cấm đồng môn tương tàn, tinh thần thánh mẫu vì cái gì không nghiêm trừng phạt Tử Vi Đế Quân? Diệp Thần Tiêu vặn mẹo cứng ngắc cổ, nhìn đến mọi người băng lãnh lại tức giận ánh mắt, nhất thời như rơi vào hầm băng. Người khác dùng loại ánh mắt này nhìn hắn thì cũng thôi đi, dù sao giữa bọn hắn vốn là có thù. Nhưng là Triệu Tuyết Hoa sư tỷ vì cái gì cũng bộ mặt tức giận nhìn lấy hắn. Vừa mới Triệu Tuyết Hoa lên tiếng giúp hắn giải vây, Diệp Thần Tiêu đối Triệu Tuyết Hoa thẳng cảm kích, thậm chí cảm thấy mình lúc trước có phải hay không hiểu lầm Triệu Tuyết Hoa. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là Triệu Tuyết Hoa một kế không thành, lại sợ bị hắn phát giác, cho nên lại muốn thu được hắn hảo cảm, tốt tiếp tục cám toàn hắn a. Nghiệt trướng. Mọi người nộ hỏa ngập trời. Tinh thần thánh mẫu thật vất vả trở về một chuyến, kết quả toàn để Diệp Thần Tiêu phá hủy. Lúc này mọi người hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Thần Tiêu. Chương 676, ta còn muốn hắn mệnh có thể chứ sư tôn. Chương 676, ta còn muốn hắn mệnh có thể chứ sư tôn. Nghiệt trướng. Ha ha ha. Diệp Thần Tiêu dường như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là trong mắt không có mỉm cười, hoàn toàn lạnh lẽo. Thanh âm leng keng, gan từng chữ một, ta Diệp Thần Tiêu tự đạp vào tu đạo đường, theo một kẻ phàm nhân, cho tới bây giờ thánh nhân chí tôn, nộ núi khai sơn, nộ giao long chém giao long, trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn, hiển thị rõ vô địch chi tư. Dù cho đi vào khởi nguyên đại lục, ta Diệp Thần Tiêu vẫn như cũ quét ngang thiên hạ vô địch thủ, một đường vượt mọi chông gai, bái sư tôn làm sư. Nếu ta là nghiệt trướng, vậy các ngươi là cái gì? Hắn gái này vừa nói, nhất thời đem mọi người ở đây đều chấn nhất trụ. Ngược lại không phải là sợ Diệp Thần Tiêu, mà chính là không dám phản bác, dù sao phản bác Diệp Thần Tiêu, cái kia chính là đang chất vấn tinh thần thánh mâu ánh mắt. Cái này con kiến hôi, sắp chết đến nơi, ngược lại là sẽ nhân cơ hội. Muốn xuất thủ mạt sát Diệp Thần Tiêu Tử Vi Đế Quân, nhất thời nghỉ ngơi tâm tư. Có điều hắn sẽ không thì dạng này tùy tiện buông tha Diệp Thần Tiêu. Giết con giết vợ mối thù ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là hắn cùng Diệp Thần Tiêu đã kết xuống không hiểu nhân quả, ngươi không chết thì là ta vong. Tốt, sư đệ nói hay lắm. Một thân trang phục, tư thế hiên ngang Triệu Tuyết Hoa, nội tâm bị Diệp Thần Tiêu lời nói hùng hồn xúc động, nhất thời thần sắc kích động. Một đôi mắt đẹp, sùng bái nhìn lấy Diệp Thần Tiêu. Nàng chưa bao giờ thấy qua như Diệp Thần Tiêu như vậy yêu nghiệt. Nói đến, vẫn là nàng mang Diệp Thần Tiêu gia nhập tinh thần thần giáo. Mới thấy Diệp Thần Tiêu thời điểm, Diệp Thần Tiêu chẳng qua là cái tiên đế tam trọng cảnh giới. Nhưng dù vậy, đối mặt tam trọng cảnh giới trở lên tu sĩ, không hề sợ hãi, còn thay nàng ra mặt, tuy nhiên nàng không cần, nhưng nội tâm vẫn là cảm kích. Khi biết được Diệp Thần Tiêu là hạ giới tu sĩ, lại kiến thức đến Diệp Thần Tiêu thiên phú, Triệu Tuyết Hoa dường như thấy được tổ sư tinh thần thánh mẫu ảnh tử. Tổ sư cũng là từ hạ giới phi thăng tới khởi nguyên đại lục. Một dạng vô địch, một dạng kinh tài tuyệt diễm. Nàng cảm thấy Diệp Thần Tiêu có chúa tể thần chi tư, cho nên không tiếc để xuống thánh nhân tư thái, liên tục mời Diệp Thần Tiêu gia nhập tinh thần thần giáo. Mà Diệp Thần Tiêu cũng không có để cho nàng thất vọng, một đường quét ngang vô địch, cường thế chứng đạo thánh nhân, còn bái tinh thần thánh mẫu vi sư. Như thế thiên tư, quả thực khoáng cổ thức kim. Không được vô lễ. Triệu Dương Diễm quát lớn. Diệp Thần Tiêu là hắn sư đệ, Triệu Tuyết Hoa bí mật gọi còn chưa tính, tại trước mặt mọi người hô Diệp Thần Tiêu sư đệ, đây không phải loạn bối phận sao? Mấu chốt là có chút mạo phạm tinh thần thánh mẫu. Triệu Dương Diễm cũng là có tư tâm. Triệu Tuyết Hoa thiên tư vô song, có lẽ gọi nhiều, có thể bị tinh thần thánh mẫu chú ý tới, thu bị đệ tử. Biết. Triệu Tuyết Hoa đôi mắt lóe qua một chút đảm đạm. Nàng cũng biết gọi Diệp Thần Tiêu không ổn, nhưng là nàng quá muốn bái tinh thần thánh mẫu vi sư, nàng mộng cũng nhớ. Ha ha, ha ha ha. Diệp Thần Tiêu cười lạnh, tiếp theo thê lương cười to. Hắn cuối cùng biết Triệu Tuyết Hoa vì cái gì tiếp cận hắn. Nguyên lai là muốn lợi dụng hắn bái sư tinh thần thánh mẫu a, buồn cười, hắn tự xưng là trí tuệ tinh yêu, lại bị Triệu Tuyết Hoa lừa gạt lâu như vậy. Dịch trách hắn quá tín nhiệm Triệu Tuyết Hoa. Tại không có sử dụng ngọc phù trước đó, chưa bao giờ hoài nghi tới Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa hiện tại nhất định là gặp hắn dẫn tới tinh thần thánh mẫu không thích, cảm thấy không giúp được hắn, thế này mới đúng hắn phẫn nộ a. Hiện tại ưu lại giúp hắn, nhất định là còn không cam tâm từ bỏ đi. Ha ha ha. Thật sự là giỏi tính toán a, Triệu Tuyết Hoa đây là đem hắn Diệp Thần Tiêu làm thành kẻ ngu sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Tiêu ánh mắt phút chốc băng lãnh xuống tới. Sư, tiểu sư thúc. Triệu Tuyết Hoa hô hấp trì trệ, bị Diệp Thần Tiêu ánh mắt thấy choáng, đầu óc trống rỗng. Không hiểu Diệp Thần Tiêu vì sao muốn dùng như thế ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Ta nhẫn. Diệp Thần Tiêu thu hồi ánh mắt. Đã Triệu Tuyết Hoa muốn tính kế hắn, vậy cũng đừng trách hắn tương kế tự kế. Hắn bây giờ tại thần giáo thế gian đều là địch, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, hơi không cẩn thận, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Nếu có Triệu Tuyết Hoa cùng Triệu Dương Diễm hộ đạo, đối với hắn trăm lợi không một hại. Chỉ cần để hắn nhìn thấy tinh thần thánh mẫu, như vậy hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Diệp Thần Tiêu có tuyệt đối tự tin, lấy chính mình vô địch thiên tư, cùng vô địch đạo tâm, nhất định làm cho tinh thần thánh mẫu chính thức thu hắn vì thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, hắn lại tìm Triệu Tuyết Hoa cha con thanh tẩy cũng không muộn. Diệp Thần tiêu hạ quyết tâm, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Tử Vi Đế Quân thì ngang nhiên xuất thủ, đem hắn đè sấp trên mặt đất, vung tay lên, đưa vào toái tinh luyện ngục. Lý do cũng rất quang minh chính đại. Diệp Thần tiêu mạo phạm tinh thần thánh mẫu, làm phạt. Triệu Dương Diễm cha con ngăn cản cũng vô dụng. Dù sao đây là chiều hướng phát triển. Diệp Thần tiêu đã chọc nhiều người tức giận. Chỗ lấy không giết, đó là bởi vì tinh thần thánh mẫu không nói gì. Không muốn, thả ta ra. Thời gian quay lại đến tinh thần thánh mẫu hàng lâm thời điểm. Cố Thanh gáy cổ áo bị một cánh tay ngọc bắt lấy, muốn đem hắn lôi đi, Cố Thanh kịch liệt phản kháng. Chính nhìn đến cao hướng đây, Diệp Thần tiêu bức phong cách đại bạo phát, đặc sắc như vậy tiết mục, hắn sao có thể bỏ lỡ a? Tiểu tử ngươi sẽ không phải coi trọng Triệu Tuyết Hoa, muốn hành đao đoạn tai a? Cái gì? Nói vơ nói bẩn. Cố Thanh nổi giận. Quả thực cũng là vô cùng lớn vũ đủ. Triệu Tuyết Hoa tuy nhiên xinh đẹp không tì vết chút nào, cái kia tư thế hiên ngang khí chất, để người không nhịn được muốn đem chinh phục, khống chế. Nhưng là, quá ngu. Cố Thanh sợ bị Triệu Tuyết Hoa kéo xuống IQ, mà lại Triệu Tuyết Hoa trong mắt hắn, phản phất là cái không có tự chủ linh hồn nữ chính. Điểm này, cùng Triệu Tuyết Ngưng rất giống. Đồng dạng là không có độc lập bản thân, còn sống chính là nhân vật chính, một mực tại vì nhân vật chính làm công hiến. Vậy là ngươi vì cái này thiên đạo sủng nhi, ngươi muốn hắn trên thân bảo vật. Ừm, ta còn muốn hắn mệnh có thể sao sư tôn. Chương 677, sư tôn so trong tưởng tượng tiên tử còn mỹ lệ 3 phần. Chương 677, sư tôn so trong tưởng tượng tiên tử còn mỹ lệ 3 phần không thể. Tinh thần thánh mẫu một miệng từ chối. Vì cái gì? Đối lên Cố Thanh ánh mắt khó hiểu, tinh thần thánh mẫu cười không nói. Ta không xem cuộc vui. Cố Thanh lập tức biểu thị. Sư tôn ngươi dẫn ta đi thôi, nhiều năm không thấy, ta muốn chết sư tôn. Thằng nhóc láo cá. Tinh thần thánh mẫu đem người mang về tập cùng, tâm tình vui vẻ. Cuối cùng đem lịch đồ mang về nhà. Cố Thanh chớp mắt, vận dụng đạo đồng, nhanh chóng liếc một cái tinh thần thánh mẫu gian phòng, bố trí phi thường lịch sự tao nhã đại khí, lộ ra một cỗ tiến vận. Liên mang không khí đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Cố Thanh cuối cùng minh bạch, nữ tử gian phòng tại sao muốn gọi nhà ở xác thực rất thơm. Càng quan trọng hơn là gian phòng nhiễm phải tinh thần thánh mẫu khí tức, cả phòng đều thông linh. Bên trong bất luận một cái nào vật phẩm đều có thể so với đạo khí. Chân quý nhất không phải tinh thần thánh mẫu chân tàng lên một đống lớn thiếp thân cái hiếm không còn gì khác, đều không so thập giai đạo khí kém. Đây là trước kia, hiện tại khẳng định càng quý giá. Siêu cấp phú bà danh phó kỳ thực ang lịch đồ, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Tinh thần thánh mẫu xem xét hắn vẻ mặt này, liền biết hắn không có nín hảo sự. Dù sao cùng Cố Thanh ở chung được mấy vạn năm, nàng mặt đều đen, không khỏi có chút hối hận, không nên mang Cố Thanh đến nàng nhà ở không, ta cái gì đều không nghĩ. Cố Thanh vội vàng thu hồi ánh mắt, cười hì hì đem nàng kéo đến bên cạnh bàn, nhấn dưới, nán bay. Sư tôn, nói cho ta một chút, vì cái gì không thể giết Diệp Thần Tiêu a? Hắn không là người của ta. A, chỉ giáo cho. Hắn tuy nhiên thông qua ta khảo nghiệm, trở thành ta ký danh đệ tử, kỳ thực hắn là quân cờ của người khác. Nàng bố trí thu đồ khảo nghiệm đại trận trải rộng chư thiên vạn giới, thông qua được liền có thể đạt được truyền thừa của nàng, thành vị ký danh đệ tử. Bởi vậy, nàng ký danh đệ tử nhiều không kể xiết, cơ bản đều chưa thấy qua, bao quát Diệp Thần Tiêu. Vừa mới nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần Tiêu, nhìn ra hắn theo hầu là thiên đạo sủng nhi, cũng là quân cờ của người khác. Chẳng lẽ hắn là khác đạo thống phái tới nội gián? Cố Thanh càng thêm không hiểu. Nếu như tiểu tông môn trong phái gian rất dễ lý giải, đơn giản là đánh cắp tông môn bí mật, tìm hiểu tin tức, phá hư tông môn đoàn kết. Nhưng là tinh thần thần giáo là có 102 khởi nguyên đại lục vô thượng đại giáo, dùng những thứ này tiểu thủ đoạn thì lộ ra không ra gì. Phải, cũng không phải. Ngươi cần phải nghe qua chim quên chim a? Nghe qua. Chim quên chim là một loại đem trứng phóng tới khác tổ chim, cứ để chim giúp đỡ dưỡng dục bại loại. Chờ ấp trứng về sau, chim quên ấu chim thậm chí sẽ giết chết cùng tổ ấu chim. Hắn là một tôn chúa tể thần nuôi nhốt quân cờ, như chim quên chim đồng dạng, sống nhờ tinh thần thần giáo, hấp thu tinh thần thần giáo tài nguyên biến tượng. Tinh thần thánh mẫu thanh em bình thản, dường như loại này sự tình đã nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia sư tôn người vì sao không giết hắn, chẳng lẽ vị kia rất mạnh? Cố Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Diệp Thần Tiêu hệ thống cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Dù sao hệ thống sẽ không đống dưng sinh ra, càng sẽ không vô duyên vô cớ bồi dưỡng người, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Diệp Thần Tiêu đối với hệ thống đế tạo giả mà nói, cũng là một con lợn, vô béo tức làm thịt. Ngươi a, thế gian cũng không phải là không phải hát tức trắng. Tinh thần thánh mẫu tránh đi chúa tể thần không nói, thuyết giáo lên. Chim bên chim tuy nhiên làm cho người khinh thường, nhưng là, đây là thế gian trạng thái bình thường, tỉ như, vô số đại gia tộc, hoàng triều đều sẽ phái thiên phú ưu dị con nối dõi gia nhập đại tông môn, mượn nhờ tông môn tài nguyên biến tượng, mượn nhờ tông môn lực lượng trả lại gia tộc. Thậm chí có thật nhiều gia tộc không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, tỉ như chim quên chim phượng già, đến 3 tuổi liền sẽ phái đưa đến các cái tông môn thế lực, chờ trưởng thành về sau thì triệu về gia tộc, vì gia tộc hiệu lực. Tính toán ra, vi sư cũng cùng chim quên chim không sai biệt lắm. Nàng một mực lưu lại truyền thừa, còn lại nhìn hắn tạo hóa, vô luận là gia nhập tinh thần thần giáo, vẫn là gia nhập tông môn khác, lại hoặc là khác lập biết đấu, nàng một mực mặc kệ. Một mực thu hoạch khí vận. Dù sao người khác kế thừa đạo thống của nàng, lan truyền đạo thống của nàng, nàng đều sẽ đạt được khí vận. Nàng và những người thừa kế cũng coi là đôi bên cùng có lợi đi. Sư tôn chớ có tự coi nhẹ mình. Cố Thanh đối khởi nguyên đại lục cùng vô số cường giả có càng sâu nhận biết. Trong lòng quyết định, nếu như chim quên chim phương gia dám phái người đến tinh thần thần giáo, hắn sẽ dạy chim quên chim phương gia làm người như thế nào. Nghe tới tinh thần thánh mẫu đem chính mình ví von thành chim quên chim, Cố Thanh nhất thời không làm. chim bên chim là bại loại, hấp thu người khác trả lại tự thân, mà sư tôn cho bọn hắn lưu lại truyền thừa, không cần bọn hắn bất luận cái gì hồi báo, đây đã là thiên đại tạo hóa. Còn nữa, sư tôn truyền xuống đạo thống đạt được nên được khí vận, bọn hắn lại làm sao không có đạt được tinh thần thần giáo khí vận? Sư tôn cử động lần này như là giáo hóa thiên địa thánh nhân. Tinh thần thánh mẫu nghe vậy, tâm linh dường như đạt được ủy thiếp, trên mặt ý cười không tự giác thêm ra mấy phần. Cái kia, ta có thể giết Diệp Thần Tiêu sao? Tinh thần thánh mẫu nụ cười trì trệ, thản nhiên nói, nếu như ngươi không sợ lại bị một tôn chúa tể thần nhớ thương phía trên, vậy ngươi thì động thủ đi. Nhắc nhở ngươi một câu, hắn cảnh giới so vi sư cao, vi sư không phải đối thủ của hắn. Cái kia, sư tôn mời uống trà. Cố Thanh lấy ra trà cụ, nấu nước cắt trà, pha trà, chơm trà, một mạch mà thành. Đã Diệp Thần Tiêu uy hiếp không được hắn, Cố Thanh cũng không thèm để ý Diệp Thần Tiêu, thực sự không cần thiết đi mạo hiểm. Cố Thanh ngay sau đó chỉ muốn vững vàng phát triển, dù sao hắn không thiếu cơ duyên tạo hóa. Người mang nhiều như vậy chí bảo, đầy đủ hắn an ổn tu luyện tới rất cao cảnh giới. Nếu có lựa chọn, Cố Thanh thậm chí nguyện ý rốt cuộc không gặp được nhân vật chính. Cứ như vậy an an ổn ổn tu luyện biến cường thì rất tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, Cố Thanh chướng mắt Diệp Thần Tiêu bảo vật, nhưng Diệp Thần Tiêu khí vận, Cố Thanh lại vô cùng trông mà thèm. Coi như không giết Diệp Thần Tiêu, cái kia cũng phải đem hắn khí vận cướp đoạt đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Cố Thanh ánh mắt nhìn về phía Tinh Thần Thánh Mẫu, sợ hãi than nói, sư tôn thật đẹp. Hiện tại Tinh Thần Thánh Mẫu là chân thân, so tại Vĩnh Hằng Vũ Trụ thời điểm đạo niệm hóa thân càng mỹ lệ hơn 3 phần, khí chất ưu nhã cao quý, xinh đẹp đến quá phận. Một bộ tơ vàng xinh đẹp quần áo, dán vào đến vừa đúng, phát họa ra hoàn mỹ lại làm cho người vô tận mơ màng được cong. Váy lụa mỏng xem ra rất mềm mại, một đôi tròn trịa trắng nõn đôi chân dài tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, mông lung, để người không nhịn được muốn nhìn trộm dưới làn váy thần bí. Trắng muốt vai nửa lộ, có hai đầu tiểu tiểu kim ti đái tử, như thiên nga duyên dáng cái cổ, mỹ lệ tinh xảo xương vai xanh, da thịt trắng như tuyết xinh choáng, hiện ra mê người lộng lẫy. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn đến lạnh da trang dưới có phấn hồng màu lót. Nắm giữ như thế hoàn mỹ tư thái cùng không tì vết chút nào da tuyết, coi như ngũ quan bình thường, đó cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Huống chi, Tinh Thần Thánh Mẫu còn nắm giữ hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan dường như hỗn hợp nữ tính tất cả dịu dàng cùng ôn nhu. Một đôi thu thủy mắt phượng nhu tình như nước, nhìn chăm chú lên hắn, tuyệt mỹ mặt trái xoan treo dịu dàng ý cười, Cố Thanh dường như bị thứ gì đánh trúng đồng dạng, dường như bị vớt lên hết thảy bực bội, kìm lòng không được trầm luân trong đó. Tinh Thần Thánh Mẫu dung nhan, so trong tưởng tượng tiên tử bộ dáng còn mỹ lệ hơn 3 phần, đẹp đến mức có không chân thật. Ngươi bây giờ mới biết ta. Tinh Thần Thánh Mẫu nhìn đến nghịch đồ trong mắt kinh diễm, trong lòng có chút vui vẻ, cũng không phải rất vui vẻ. Chương 678, cướp đoạt Diệp Thần Tiêu khí vận, cầu hệ thống nhanh cứu ta. Chương 678, cướp đoạt Diệp Thần Tiêu khí vận, cầu hệ thống nhanh cứu ta. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên đến Tinh Thần Thần Giáo? Tinh Thần Thánh Mẫu lúc này mới nhớ tới chính sự, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Theo lý mà nói, Cố Thanh hiện tại cần phải tại Vô Lượng Bí Cảnh lịch luyện mới đúng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tinh Thần Thần Giáo, còn kêu gọi nàng tên thật? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố, cấp quân đám người đã biết Cố Thanh? Đương nhiên là muốn sư tôn, ta đã lịch luyện hoàn thành, trước tiên liền đến tìm sư tôn. Nói thật ra, đối với lời này, Tinh Thần Thánh Mẫu là một chữ đều không tin. Là thật, sư tôn ngươi nhìn ta bây giờ tu vi. Cố Thanh đem chính mình tu vi toàn bộ triển lộ. 9. Cựu trọng cảnh giới. Tinh Thần Thánh Mẫu kinh ngạc, hồng nhuận rơn phất cánh môi khẽ nết. Nàng biết Cố Thanh tiên tư rất tốt, có thể xương khoáng cổ thức kim, gần như không tồn tại. Nhưng Cố Thanh rời đi Vĩnh Hằng Vũ Trụ mới bao lâu a, dù cho có vạn lần thời gian lưu tốc không gian, đột phá cũng không nên như thế thần tốc. Rất khiếp sợ a sư tôn. Cố Thanh đột nhiên nằm xuống, đầu gối ở sư tôn tròn trịa trên đùi, mùi thơm ôm vào đại não. Hoàn toàn chính xác, thật không thể tin. Tinh Thần Thánh Mẫu hoàn hồn, tay thon dài như ngọc chỉ, tại Cố Thanh tuấn mỹ khuôn mặt vuốt ve, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi như ngọc mệnh cách là chuyện gì xảy ra?" Sự tình theo, Cố Thanh đem đi vào khởi nguyên đại lục sau tao ngộ, đại khái giảng một lần. Thay đổi mệnh cách, không nghĩ tới ngươi cái thằng nhóc láo cá lại giàu hoạt như vậy. Ta đều hối hận, sớm biết đem nàng luyện hóa, lại đi tìm một cái giống được thần chỉ. Thần chỉ thụ thiên địa khí vận che chở, cái nào là dễ tìm như vậy. Ngươi gặp phải giống nhau ngọc, đã là nhờ trời may mắn. Cũng thế. Đúng rồi, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Tiếp tục đi lịch luyện, vẫn là tại thần giáo bên trong bế quan, tiêu hóa đoạt được. Tinh Thần Thánh Mẫu an tĩnh lắng nghe, tuyệt mỹ mặt trái xoan nở rộ dịu dàng mỉm cười, nụ cười dường như ẩn chứa ma lực, có thể khiến người ta bước lên hết thảy bị thương bực bội. Để ngươi không nhịn được muốn luân hãm trong đó. Cố Thanh thì luân hãm. Không cần nghĩ ngợi trả lời, ta muốn đợi tại sư tôn bên cạnh. Nói nhảm, ra ngoài lịch luyện, nơi nào có đợi tại Tinh Thần Thánh Mẫu tôn này siêu cấp đại lao bên người hương a. Tinh Thần Thánh Mẫu ngọc khẩu vừa mở, chính là đại đạo chân ôn, tại nàng dưới trướng nghe đạo, cũng là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Cũng tốt. Tinh Thần Thánh Mẫu hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Chỉ cần không có bị cấp quân bọn người phát hiện Cố Thanh tung tích, đợi tại bên người nàng sát thực so với đi lịch luyện tốt. Huống chi, Tinh Thần Thần Giáo chấp trưởng 3000 đạo châu, lập giáo vô số tuế nguyệt, lướt đoạt thiên hạ, nắm giữ đến mãi không hết tạo hóa. Căn bản không thiếu tu hành tài nguyên cùng nội đạo bảo địa. Nghĩ đến, Tinh Thần Thánh Mẫu nheo nheo hắn mặt, giọng nói miên du, đứng lên đi, vi sư cái này vì ngươi giảng đạo. Cố Thanh chật vật từ sư tôn ôn nhu hương bên trong rời đi, nghĩ nghĩ, nói ra, sư tôn ngươi chờ ta một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nói xong, không giống nhau Tinh Thần Thánh Mẫu trả lời, Cố Thanh người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thi triển vạn hóa hỗn độn thiên phú thần thông, tiến nhập toái tinh luyện ngục, núp trong bóng tối, làm dùng vận mệnh thuật, đem Diệp Thần Tiêu khí vận cướp đoạt không còn. Cố Thanh thoáng chốc cảm giác thế giới cũng không giống nhau, toàn thân nhẹ nhõm, linh đài thư thái, độ tính tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Rất nhiều không hiểu ra đại đạo huyền diệu, tại lúc này bỗng nhiên quan thông. Đây chính là có đại khí vận ra thân chỗ tốt, tất cả thiên địa động lực, nộ đạo như có thần trợ. Cố Thanh không có nhìn nhiều Diệp Thần Tiêu liếc một chút, lách mình trở về tinh thần thánh mẫu tầm cung, ôm lấy nàng bắp đùi nghe nàng giảng đạo. Phúc. Diệp Thần Tiêu tâm hoảng ý loạn, dường như đã mất đi tối trọng yếu đồ vật. Bản liên trọng thương hắn, bởi vì tâm cảnh bất ổn, thương thế tăng thêm, pháp lực trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, thì liền đạo quả đều ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Pháp lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, để hắn thương càng thêm thương, một miệng lịch huyết tử trong miệng phun ra. Khí vận, ta khí vận làm sao trôi qua? Diệp Thần Tiêu không lo được thương thế trên người, lập tức thi triển bí thuật xem xét, làm phát hiện chỗ có khí vận cũng bị mất, hắn mắt tối sầm lại, lại cuồn cuốn một ngụm lớn máu tươi. Thể nội mất khống chế pháp lực, rốt cuộc ép không được, đem hắn thể phách vỡ ra, thánh huyết bao táp, có thể so với cao áp thủy thương. Cái này một màn, sợ ngây người chấn thủ toái tinh luyện ngục lão giả. Không cần phải à, không phải như vậy mới đúng, thánh nhân một luồng thần niệm, đều giống như nói chi hóa thân, một giọt máu, như là chân thân. Hắn coi như bị chấn nát đạo quả, đánh sơ xác thần hồn, nhưng thân thể còn là của hắn, thánh huyết không cần phải theo mất đi khống chế, mất đi thần tính a. Chẳng lẽ hắn tu vi không phải hắn khổ tu có được sao? Lão giả thần sắc tràn đầy không thể tin, nỉ non lên tiếng. Vốn là hắn cảm thấy Diệp Thần Tiêu thiên tư vô song, có thiên nhân chi tư, không nên bởi vì nói hoạch tội mà bị hủy. Nghĩ đến ra tay trợ giúp một chút Diệp Thần Tiêu, bảo vệ hắn căn cơ, để hắn không đến mức bị toái tinh luyện ngục hủy theo hầu. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, nên như thế nào liền thế nào. Nghĩ như vậy, lão giả thu hồi lệnh bài. Toái tinh luyện ngục nhất thời giống như một tòa lồng giam, vạn đạo pháp tác hóa thành thần liên, đem Diệp Thần Tiêu buộc chặt, tùy ý ăn mòn hắn sinh cơ. Đồng thời, toái tinh luyện ngục hư không dường như đều bốc cháy lên, bốc lên hừng hực liệt hỏa, đốt cháy Diệp Thần Tiêu thân thể, đạo quả, thần hồn, pháp lực. A! Diệp Thần Tiêu phát ra cực kỳ thống khổ thê lương rú thảm. Đau, quá đau. Thân thể bị đốt cháy thống khổ hắn còn có thể chịu được, nhưng là thần hồn bị đốt cháy thống khổ, đau đến không cách nào hình dung. Chỉ có bị đốt cháy qua thần hồn người, mới rõ ràng trong đó tư vị. Hắn nhịn không được một điểm. Không muốn, cứu mạng, sư tôn cứu ta. Diệp Thần Tiêu hoảng sợ muốn dạng. Toái tinh luyện ngục kinh khủng, hắn rất rõ. Đây là chuyên môn dùng để trừng phạt phạm vào đại tội tinh thần đại đạo truyền nhân. Tại tinh thần thần giáo đạt được bao nhiêu thứ, đều sẽ bị từng cái đốt cháy hầu như không còn. Hắn đạp vào tu luyện đường, tu luyện đệ nhất môn công pháp, cũng là Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Nói cách khác, nếu như không có người cứu hắn, hắn sẽ bị đốt cháy thành phàm nhân. Ngươi cho rằng cái này thì xong sao? Không, đây chỉ là bắt đầu. Thiếu tinh thần đại đạo nợ, toàn bộ muốn 10 lần còn trở về, sau đó lại tiến hành môn quy xử phạt. Từ xưa đến nay, bị đánh nhập vào tinh luyện ngục, không có một cái nào có thể sống mà đi ra tinh thần thần giáo. Trừ phi xử phạt nửa đường kết thúc. Rất hiển nhiên, Diệp Thần Tiêu cũng biết rõ điểm này, nhất thời không để ý tới tôn nghiêm, vội vàng hướng tinh thần thánh mẫu cầu cứu. Đổi lại bình thường, hắn là chắc chắn sẽ không trước bất kỳ ai cầu cứu. Hắn thấy, tìm người khác giúp đỡ, đó là phế vật hành động, cũng là hắn khinh bỉ nhất hành động, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Nếu có người lại muốn trợ giúp hắn, có thể cự tuyệt, hắn đều sẽ cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, không có người trợ giúp hắn, hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy, bảo trụ căn cơ quan trọng. Chỉ muốn gặp được tinh thần thánh mẫu, để tinh thần thánh mẫu nhìn đến hắn vô song thiên tư, cái kia hết thảy tai nạn đều muốn giải quyết dễ dàng. Chỉ là, Diệp Thần Tiêu hô nửa ngày, cũng không thấy tinh thần thánh mẫu đáp lại. Một cỗ tuyệt vọng dưới đáy lòng lan tràn. Chẳng lẽ sư tôn không biết ta thân hãm nhà tù? Hẳn là, có lẽ vừa mới sư tôn căn bản không biết ta là nàng đệ tử, lúc này mới không nhìn ta. Diệp Thần Tiêu tự hiểu là nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, không khỏi càng tuyệt vọng hơn. Đúng rồi hệ thống, ta còn có hệ thống. Hệ thống, cầu hệ thống nhanh cứu ta. Diệp Thần Tiêu dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ở trong lòng điên cuồng gào rú. Hệ thống. Chương 679, cười đã chưa chương 679, cười đã chưa hệ thống cuối cùng vẫn cho Diệp Thần Tiêu hai lựa chọn, tương đương với tặng không bảo vật, để Diệp Thần Tiêu vượt qua cửa ải khó. Diệp Thần Tiêu cầm tới thế thân phụ lục, đem chỗ có nhân quả chuyển rời đến thế thân phụ lục phía trên, trong lòng lo sợ bất an. Dù sao hắn bây giờ còn đang toái tinh luyện ngục bên trong, chờ thế thân phụ lục bị đốt cháy hầu như không còn, hắn đồng dạng thai kiếp khó thoát. Mà lại, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách cường giả xuất thủ, giúp hắn ổn định thương thế, hoặc là phục dụng đỉnh phong thánh giai đạo quả liệu thương. Mà những thứ này, tinh thần thánh mẫu đều có thể làm được dễ dàng. Như vậy vấn đề tới, hắn làm như thế nào liên hệ với tinh thần thánh mẫu? Đã gọi sư tôn vô dụng, ta gọi thẳng tinh thần thánh mẫu kỳ danh có dùng hay không dùng? Diệp Thần Tiêu ý niệm mới vừa nhuốm, hệ thống thì nhảy ra để hắn lựa chọn. Nhìn đến gọi tinh thần thánh mẫu, sẽ bị chấn thủ toái tinh luyện ngục lão giả một bàn tay đập tử, bị tinh thần thánh mẫu thân truyền đệ tử đánh chết. Diệp Thần Tiêu giật cả mình, nhất thời nghỉ ngơi ý định này. Hệ thống, ngươi biết ta sư tôn tên sao? Cầu hệ thống. Hệ thống. Hắn trực tiếp giả chết. Mặc cho Diệp Thần Tiêu làm sao kêu gọi nhục mạng, hắn cũng là không lên tiếng, bởi vì hắn cũng không biết tinh thần thánh mẫu tên, chỉ biết là đạo hiệu của nàng. Chẳng lẽ ta nhất định phải chết tại toái tinh luyện ngục? Diệp Thần Tiêu thật lâu không chiếm được đáp lại, tâm tính một chút xíu sụp đổ. Không không không, ta không thể ngồi chờ chết. Đúng rồi, còn có Triệu Tuyết Hoa, Triệu Dương Diễm hai cha con, bọn hắn mục đích còn chưa đạt thành, một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đến vơ vét ta ra ngoài. Bị vô biên tử vong hoảng sợ bao phủ trong lòng, Diệp Thần Tiêu lần thứ nhất cảm nhận được cách tử vong gần như vậy, dọa đến mất hồn mất vía. Diệp Thần Tiêu sử dụng các loại biện pháp liên hệ Triệu Tuyết Hoa, phản phất tại bắt sau cùng cây cỏ cứu mạng. không có tác dụng lớn. Tinh thần thánh mâu đem ánh mắt của hắn biến hóa thu hết vào mắt, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không biết gặp bao nhiêu thiên đạo sủng nhi, có cự ngu xuẩn vô cùng, cũng có kinh tài tuyệt diễm. Có thiên mệnh ra thân thời điểm, không gì kiên kỵ, cơ duyên không ngừng, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng khi mất đi thiên mệnh quang hoàn, cơ hội đều chẳng khác người thường. Chỉ có như vậy mấy người thoát khỏi thiên mệnh, đi ra chính mình đạo, bước lên đỉnh cao. Diệp Thần Tiêu ở trong mắt nàng, chỉ có thể coi là cái tầm thường, nhưng cũng có hắn chỗ thích hợp. Tỷ như Diệp Thần Tiêu cầu đạo chi tâm vô cùng kiên định, tính cách cứng cỏi, không vì sắc đẹp mà thay đổi. Đây đều là ưu điểm của hắn. Khuyết điểm thì là không hội thẩm lúc đặc độ, quá mức cuồng vọng vô tri, bất quá đây cũng là thiên đạo sủng nhi bệnh chung. Dù sao thiên đạo sủng nhi cùng nhau đi tới, quá mức thuận lợi, tất cả thiên địa động lực, thế giới đều muốn vây quanh thiên đạo sủng nhi chuyển. Cái này cũng đưa đến thiên đạo sủng nhi cùng mà không biết, cho là mình có 102, không gì làm không được vì, không gì làm không được thành, ngay cả mình đều lừa gạt. Suy nghĩ chợt lóe lên, tinh thần thánh mẫu liền không còn quan tâm. Diệp Thần Tiêu có chết hay không không có quan hệ gì với nàng. Chỉ cần Diệp Thần Tiêu đừng ở trước mặt nàng bắn đi, nàng coi như Diệp Thần Tiêu không tồn tại. Muốn cho nàng xuất thủ giải cứu Diệp Thần Tiêu, vậy ít nhất đến xuất ra để cho nàng động tâm bảo vật. Nghịch đồ làm sao vẫn chưa trở lại a? Vi sư có thể hay không tiểu kiếm lời một bút, thì nhìn đồ nhi hạ thủ có đủ hay không tinh chuẩn. Tinh thần đại điện bên trong, thiên nhân, thánh nhân tề tụ một đường, đương đại giáo chủ rõ ràng dục đứng tại biên giới nơi hẻo lánh nơm nớp lo sợ. Trang nghiêm túc mục đại điện, quanh quần Triệu Tuyết Hoa dựa vào lý lẽ biện luận thanh âm. Đã ngươi quan tâm như vậy hắn, thông cảm hắn, cho là hắn không sai, vậy không bằng ngươi đi vào thay hắn tiếp nhận toái tinh luyện ngục thai hương chẳng phải là càng tốt hơn? Cố Thanh xuất hiện ở trong đại điện, nhìn không chớp mắt, từng bước một đi hướng tinh thần thánh mẫu bảo tọa, đặt mông ngồi xuống. Hắn tới nơi này không có ý tứ gì khác. Về sau muốn tại tinh thần thần giáo sinh hoạt, tự nhiên muốn nhân cơ hội này cùng những ngày này nhân thánh người, giáo chủ trưởng lão, lan lộn cái quân mặt. Thuận tiện làm cái giáo chủ đường đường, lại cho Diệp Thần Tiêu tìm một chút sự tình. Hắn không thể giết Diệp Thần Tiêu, nhưng cũng không thể để Diệp Thần Tiêu tốt hơn. Mọi người, bọn hắn thực đang nghi ngờ, Cố Thanh đến cùng là cái gì theo hầu? Có tư cách gì nói lời này? Sau cùng, Cố Thanh từ đâu tới lá gan dám ngồi độc thuộc tại tinh thần thánh mâu bảo tọa? Mọi người đồng tử động đất, nhưng lại không ai dám lên tiếng ngăn lại hoặc đối Cố Thanh xuất thủ. Thì liền nữ nhi nô Triệu Dương Diễm cũng không có lên tiếng. Triệu Tuyết Hoa ngược lại là nghĩ mở miệng, bất quá bị Triệu Dương Diễm chấn áp thô bạo. Dù sao có thể tu luyện tới thiên nhân, không có một cái nào là kẻ ngu. Nghĩ đến tinh thần thánh mâu đột nhiên trở về, rất có thể là bởi vì Cố Thanh. Như vậy Cố Thanh thân phận cũng liền miêu tả sinh động, nhất định là tinh thần thánh mâu tân sủng. Bọn hắn thân là tinh thần thánh mâu đệ tử, quá rõ ràng tinh thần thánh mâu có bao nhiêu tùy hứng. Thích ngươi thời điểm có thể đem toàn thế giới cho ngươi, không thích thời điểm sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn liền xem như tại được sủng ái nhất thời điểm, cũng không dám vượt quân, lại không dám ngồi lên độc thuộc tại tinh thần thánh mẫu bảo tọa. Kẻ này tại sư tôn trong lòng địa vị tất nhiên không đơn giản. Mọi người nghĩ như vậy nói, nếu thật là dạng này, cái kia bọn họ có phải hay không có thể tìm Cố Thanh giật dây, cùng tinh thần thánh mẫu hòa hoãn một chút sư đồ tình. Ý tưởng này vừa ra, đám người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn bị kẹt tại bình cảnh quá lâu quá lâu. Nếu như không có đại cơ duyên đại tạo hóa, như vậy bọn hắn đời này khả năng đem dừng bước tại này. Mà một tôn chúa tể thần giảng đạo, đối bọn hắn mà nói, cũng là đại cơ duyên đại tạo hóa. Chư vị vì sao không nói một lời? Cố Thanh liếc nhìn liếc một chút mọi người, mặt mỉm cười nói. Khục. Tử Vi Đế Quân ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ như một nụ cười, ngươi hẳn là sư tôn đệ tử mới thu a. Không biết tiểu sư đệ xưng hô như thế nào? Không đúng, ngươi là tiểu sư muội. Như Ngọc tiểu sư muội. Thôi toán đến Cố Thanh mệnh cách, một đám tiên nhân đồng tử dạng thứ hai động đất. Vạn năm không đổi thần sắc, tại lúc này liên tiếp biến hóa. Những thứ này đều không trọng yếu. Cố Thanh tay áo hất lên, sắc mặt uy nghiêm, ta gọi Ngũ Thanh. Chúng ta lại nói đi cũng phải nói lại. Triệu sư chất, Diệp Thần Tiêu mạo phạm sư tôn, tội không thể tha, đương nhiên, chúng ta thần giáo cũng không phải là tuyệt tình tông cửa, ngươi nếu không nhận hắn một mình nhận bị trừng phạt, ta có thể mở ra một con đường, để ngươi đi vào cùng hắn. Triệu Tuyết Hoa người đều choáng váng, đại nào ông. Nàng không hiểu Cố Thanh làm sao lại nói ra những lời này. Dù cho Cố Thanh có ý nhằm vào Diệp Thần Tiêu cùng nàng, trực tiếp tìm khác lấy cớ trừng phạt các nàng chính là để cho nàng tự nguyện đi vào tính toán chuyện gì xảy ra. Sư muội chớ trách, tiểu nữ trẻ người non dạng, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng sư muội chớ trách. Triệu Dương Diễm hơi biến sắc mặt, tiếp theo vẻ mặt ôn hòa mở miệng, một bộ trưởng bối nhìn vãn bối tư thế. Triệu sư minh, nếu nàng còn nhỏ, ngươi đem nàng ôm vào trong ngực đi, vác tại trên lưng cũng được, hoặc đừng ở dây lưng quần phía trên ta cũng không ý kiến. Như cảm thấy nàng vô tri, vậy cũng chớ đem nàng phóng xuất mất mặt xấu hổ. Cố Thanh mảy may không để mặt hắn, ngữ khí nghiêm khắc. Phốc. Một vị nữ trưởng lão một cái nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng, đuổi vội vàng che miệng. Đại điện mọi người giờ phút này cũng là một bộ muốn cười lại mạnh mẽ nhịn xuống dáng vẻ. Bọn hắn quả thực không ngờ tới, cái này tiểu sư muội không chỉ có tính cách kỳ lạ, thì liền miệng cũng như thế độc ác. Đáng thương Triệu Dương Diễm cha con, sống vô tận với nguyệt, siêu nhiên tại thế, thế mà thành một đôi ngốc cha ngốc nữ. Cười đã chưa? Cố Thanh nghi ngờ nhìn về phía nàng. Hắn không cảm thấy cái này có gì đáng cười. Ăn ngay nói thật thôi. Chương 680, sư tôn nơi tay, thiên hạ ta có chương 680, sư tôn nơi tay, thiên hạ ta có không, không một cười. Nữ trưởng lão càng muốn cười hơn. Nhưng trở ngại Cố Thanh thân phận, nàng nhịn được. Triệu Dương Diễm nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng tức giận. Hán thiên sinh thần thánh, sinh mà cao quý, tăng thêm bái tinh thần thánh mẫu vi sư, vô luận đi đến nơi nào, vậy cũng là vạn chúng chen chúc tồn tại. Bây giờ càng là đạt đến thập nhất giai thiên nhân, phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên đại lục, vậy cũng là cự bá đồng dạng tồn tại, chưa từng bị như thế nhục nhã qua. Có lòng muốn xuất thủ giáo huấn một chút Cố Thanh, dù sao đối sư huynh bất kính, giáo huấn một chút Cố Thanh cũng không gì không thể, muốn đến sư tôn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mấy vị tu vi cao hơn hắn sư huynh cũng ở tại chỗ, hắn cuối cùng không có xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, những người này khẳng định nguyện ý bán Cố Thanh một cái tốt. Triệu Dương Diễm thở phào một hơi, nụ cười vẫn như cũ, làm như không nghe thấy, nghe không hiểu. Triệu Tuyết Hoa liền không có phụ thân sâu như vậy tâm cơ, sắc mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ giận dữ cùng cực, đối Cố Thanh lại không thể làm gì. Giờ phút này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ai là giáo chủ? Cố Thanh hoàn toàn không biết điệu thấp là vật gì, thần sắc uy nghiêm, này thành tựa như ẩn chứa thiên uy. Ngồi ngay ngắn ở bảo tọa phía trên, như là bao trùm cựu thiên phía trên thần chỉ, thần thánh không thể xâm phạm. Minh Dục bái kiến tiểu sư tổ. Thánh nhân cựu trọng viên mãn Minh Dục, nghe nói lời ấy, thần sắc siết chặt, đứng ra đối với Cố Thanh ôm quyền hành lễ. Ngay hôm đó lên, giáo chủ do ta đảm nhiệm, ngươi xuống làm phó giáo chủ đi. Cái gì? Minh Dục đột nhiên ngẩng đầu, người mộng. Làm sao cũng không ngờ tới, hắn vô thượng đại giáo giáo chủ chi vị, cứ như vậy không có. Minh Dục đỏ ấm. Phải biết, hắn nhưng là khởi nguyên đại lục có quyền thế nhất giáo chủ, một lời nhưng quyết đạo châu sinh tử, thì liền thiên nhân đối mặt hắn, cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Một cái không biết nơi nào bước lên ra đến người, vậy mà nói phế hắn thì phế hắn, liền cái lý do đều không có. Quả thực khinh người quá đáng. Không có giáo chủ chi vị, hắn thì đã mất đi vô biên đại khí vận gia trì, muốn đột phá thiên nhân, khó càng thêm khó. Không biết muốn khổ tu bao nhiêu ức vạn tuế nguyệt. Nữ trưởng lão lúc này một chút cũng không cười nổi, bởi vì nàng sắp tới tay phó giáo chủ chi vị không cánh mà bay. Có trời mới biết nàng vì phó giáo chủ chi vị, nhu đổ bao nhiêu tuế nguyệt, tính kế bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, chiến bại bao nhiêu đối thủ, lại cho ra bao nhiêu bảo vật để còn lại trưởng lão chống đỡ nàng. Hiện tại cũng bởi vì Cố Thanh một câu, nàng sở hữu nỗ lực đều phó mặc rồi. Nghĩ tới đây, nữ trưởng lão muốn bóp chết Cố Thanh tâm đều có. Có ý kiến? Cố Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Không, không ý kiến, cần tuân tiểu tổ sư chi lệnh. Minh Dục hoàn hồn, lập tức cung cung kính kính nói ra. Ta cũng không ý kiến. Nữ trưởng lão trong lòng mặc dù có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể kìm nén. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, cho dù bọn họ có thiên đại ý kiến, vô cùng lớn lý do, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ đắc tội Cố Thanh, không thể nói được về sau có thân tử đạo tiêu mạo hiểm. Giáo chủ, Diệp sư thúc cũng không phải là có ý mạo phạm tổ sư, lại cũng không có làm ra vi phạm tông môn quy tắc sự tình. Đem hắn cầm tù tại Toái Tinh luyện ngục, trừng phạt có phải hay không quá nặng đi? Triệu Tuyết Hoa biết sự tình đã thành kết cục đã định, đành phải tiếp nhận, tiếp theo tiếp tục vì Diệp Thần Tiêu cầu tình. Hắn không có mạo phạm sư tôn, vậy hắn là làm sao bị đánh nhập Toái Tinh luyện ngục? Cố Thanh hỏi ngược lại. Triệu Tuyết Hoa, đó là đương nhiên là bởi vì Tử Vi Đế Quân công báo tư thủ. Triệu Tuyết Hoa không có nói rõ, thế mà ánh mắt lại nhìn lấy Tử Vi Đế Quân, ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng coi như có chút nao tử, biết Diệp Thần Tiêu là phạm vào nhiều người tức giận, cho nên bị Tử Vi Đế Quân tìm tới cơ hội. Nếu như nàng dám nói ra, cái kia chính là cùng chỗ có thiên nhân đối nghịch. Dù cho nàng lão cha Triệu Dương Diễm, đoán chừng cũng rất khó ôm lấy nàng. Hiện tại nàng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào Cố Thanh trên thân. Hy vọng Cố Thanh xem ở đồng môn phân thượng, cho Diệp Thần Tiêu lưu một đầu sinh lộ. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, quần chúng đều nhìn đến hắn kiệt ngao bất thuần, không sư vô đức, như thế bại loại, lý nên đánh vào Toái Tinh luyện ngục. Ngươi nói hắn không có. Ngươi có phải hay không muốn bao che hắn? Ngươi giáp tâm ở đâu? Cố Thanh quát nói, tựa như tiên đế sắc lệnh, thần uy huy hoàng. Ta không có. Triệu Tuyết Hoa sắc mặt trắng nhợt. Nàng cảm giác, nếu như nàng lại vì Diệp Thần Tiêu cầu tình một chút, nàng cũng phải góp đi vào. Mọi người giờ phút này cuối cùng thấy rõ Cố Thanh là cái gì người. Đây chính là cái ỷ lại sùng mạc kiêu, ương ngạnh cường thế, lại tâm cơ thâm trầm, miệng lưỡi dẻo quẹo thần chỉ. Minh Dục cùng nữ trưởng lão, giờ phút này vô cùng may mắn, còn tốt vừa mới bọn hắn thức thời, không có phản bác Cố Thanh. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được, a đã không có, vậy liền đừng muốn nhắc lại việc này. Minh Dục, về sau trong giáo lớn nhỏ sự tình, ý nguyên tử ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, Cố Thanh người đã biến mất tại nguyên chỗ, không đi nữa, hắn sợ bị những thứ này cái gọi là sư minh cuốn lên. Minh Dục, khá lắm, khí vận ngươi lấy đi, công việc bẩn thỉu việc cực y nguyên vẫn là hắn đúng không hả? Nữ trưởng lao thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà quỷ dị thư thản. Sư muội chậm đã. Một đám tiên nhân lập tức đuổi theo. Cố Thanh đối bọn hắn quá trọng yếu. Bọn hắn cần Cố Thanh tại Tinh Thần Thánh Mẫu vì bọn hắn nói ngọn, dẫn kiến Tinh Thần Thánh Mẫu. Không có Cố Thanh căn này giật dây, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy Tinh Thần Thánh Mẫu. Dù sao Tinh Thần Thánh Mẫu đã truyền xuống pháp lực, không cho phép bọn họ đi quấy rầy. Mới ước 5000 vạn khí vận, không tệ không tệ. Cố Thanh không tìm được vui mừng. Hắn vốn là có 8.7 ước khí vận, cướp đoạt Diệp Thần Tiêu hơn một ước, đã đột phá 10 ước khí vận. Nhưng để hắn vui mừng chính là lên làm giáo chủ về sau, hắn vậy mà có thể được đến mấy ngàn vạn khí vận. Đồng thời khí vận còn tại cực tốc tăng trưởng, chỉ cần Tinh Thần Thần Giáo bất diệt, hắn còn tại vị một ngày, là hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được khí vận. Đến Tinh Thần Thần Giáo giáo chủ chi vị, có thể xưng đạt được thiên mệnh, thậm chí so với bình thường thiên mệnh cao cấp hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Tinh Thần Thần Giáo cường đại cỡ nào, khí vận có bao nhiêu hưng thịnh. Tinh Thần Thánh Mẫu quả nhiên là cái siêu cấp đại phú bà. Bắt nàng một điểm lông dê, liền để hắn được ít lợi không nhỏ. Đồ Nhi, ngươi quá tùy hứng vào vì, bọn hắn cũng không phải dễ đối phó. Về sau hành sự không thể lại bá đạo như vậy, cần sư xuất có tên, từ từ độ trì, kiêm dung bá đạo cùng nhân tử, mới không mất tiêu hùng bản sắc. Tinh thần thánh mẫu thon dài ngón tay ngọc chọc chọc hắn chán, trách cứ. Không sợ, sư tôn nơi tay, thiên hạ ta có. Cố Thanh miệng so não tử nhanh, vô ý thức nói ra. Tinh thần thánh mẫu, sư tôn nơi tay, có ý tứ gì? Là đem nàng nắm giữ trong tay, cái gì trộn vào trong lòng bàn tay? Tinh thần thánh mẫu nhìn một chút tay của hắn, một cái tát lớn đi qua, quát lớn, liệt đổ, nghiệt đổ, nghiệt đổ. Sư tôn ngươi tính khí cũng quá nóng nảy, động một chút lại đánh ta. Nghiệt đổ, đánh ngươi đều là nhẹ. Nàng nhưng thật ra là cái rất dịu dàng nhu tình người, xưa nay sẽ không động thủ, trừ phi thật nhịn không được. Rất hiển nhiên, vừa mới nàng nhịn không được. Đây cũng chính là nàng đổi thành người khác, dám như thế mạo phạm sư tôn, Cố Thanh người đều muốn không có. Sư tôn à, ý của ta là, có sư tôn chỗ dựa, ta có thể không gì kiêng kỵ, tung hoành thiên hạ, không từ bất cứ việc xấu nào, không gì làm không được. Là cái này ý tứ sao? Tinh thần thánh mẫu không tin. Đương nhiên. Sư tôn đừng nói nữa, nhanh ngồi lên đổ nhi tạo hóa thanh liên, ta đã vội vã không nhịn nổi muốn lắng nghe sư tôn đại đạo. Tinh thần thánh mẫu lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, không tình nguyện ngồi lên, trong suốt tinh tế tỉ mỉ lạnh da trắng, không tự chủ được nổi lên màu hồng. Nàng chợt nhớ tới Cố Thanh lần thứ nhất mời nàng ngồi tạo hóa thanh liên hình ảnh. Cái mông có chút không được tự nhiên xê dịch. Cái này nghịch đổ thật nên đánh a. Chương 681, kiến thức hạn hẹp mỏng tinh thần thánh mẫu chương 681, kiến thức hạn hẹp mỏng tinh thần thánh mẫu Cố Thanh nhưng không biết tinh thần thánh mẫu đang suy nghĩ gì. Ngồi lên tạo hóa thanh liên, Cố Thanh thì điều chỉnh tốt tâm tính, lấy ra Long Châu luyện hóa. Hiện tại luyện hóa Long Châu nhiều ít có chút lãng phí, bởi vì không phải cảnh giới kia, rất khó lĩnh hội trong đó huyền diệu, đành phải trong đó vô thượng đại đạo huyền diệu. Bất quá Cố Thanh tịnh không để ý, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi là được. Dù sao Cố Thanh chí ít rút ra Long tộc bản phận đại đạo tinh hoa, hắn để thăng pháp lực, chủ yếu luyện hóa là phong tồn tại thể nội hỗn độn nguyên dịch. Bởi vậy, tiêu hao không được Long Châu bao nhiêu đại đạo tinh hoa, khẳng định đầy đủ hắn tu luyện đến thiên nhân cảnh giới. Hỗn độn nguyên dịch, thập nhị giai Long tộc. Đồ Nhi phúc duyên quả nhiên thâm hậu. Có điều, Đồ Nhi vẫn là quá coi thường ta, đối hỗn độn chúa tể thần hoàn toàn không biết gì cả. Trọng yếu như vậy Long Châu, có thể không sử dụng liền không cần sử dụng đi. Tinh thần thánh mâu ám đạo. Nàng liếc qua Long Châu, liền thu hồi ánh mắt, môi đỏ khẽ mở, miệng phun đại đạo chân ngôn, trợ Cố Thanh ngộ đạo. Cùng lúc đó, tinh thần thánh mâu khí tức phóng thích, một luồng khí tức tràn vào Cố Thanh thể nội. Cố Thanh dường như đạt được một luồng đại đạo bản nguyên, lâm vào đốn ngộ bên trong. Hỗn độn bất diệt kinh tự chủ vận chuyển, toàn phương vị đều tại đề thăng. Thật nhanh. Gặp Cố Thanh tu vi cùng cưới tên lửa một dạng đề thăng, tinh thần thánh mâu âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên, nhưng Cố Thanh hiện tại thế nhưng là cựu trọng cảnh giới. Thấp cảnh giới chủ muốn tăng lên chân nguyên, thể phách, thần hồn. Chỉ cần tư chất đủ tốt, ai cũng có thể phi tốc phá cảnh. Nhưng đến cao cảnh giới, ngưng luyện pháp lực đều muôn vàn khó khăn, càng đừng đề cập thăng thể phách cùng thần hồn. Muốn phá cảnh giới, vậy sẽ phải lĩnh ngộ pháp tắc chân lý. Đến siêu thoát cảnh giới, cần cảm ngộ đại đạo chi lực, diễn hóa tự thân đạo quả. Rất nhiều thánh nhân, bế quan nước vạn năm tuế nguyệt, đều chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhiều lắm là cũng là để thăng một chút pháp lực, rửa sạch một phen thể phách cùng thần hồn. Dù cho yêu nghiệt như nàng, nộ tính nguy thiên, tại thánh nhân cảnh giới giống như khổ tu mười mấy cái nguyên hội. Nào giống Cố Thanh dạng này, giống như không có một chút cảnh giới ràng buộc, cảnh giới mãnh liệt tăng vọt. Dù cho có nàng và tạo hóa thanh liên tương trợ, cũng không nên như thế khoa trương a. Tinh thần thánh mâu không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Phát giác được ngoài động phủ một luồng khí tức, tinh thần thánh mâu phân ra một luồng đạo niệm, như chân thân hàng lầm vái tinh luyện ngục. Nàng còn chưa mở miệng, luyện ngục thì truyền ra một đạo băng lãnh hở hương thanh âm. Đạo hưu cử động lần này có phải hay không quá mức? Quá mức? Chỉ giáo cho. Tinh thần thánh mâu sầm mặt lại. Diệp Dịch giống con chim quên chim một dạng, đem Diệp Thần Tiêu phóng tới tinh thần thần giáo, cho nàng truyền thừa. Nàng còn không có tìm Diệp Dịch tính sổ sách, Diệp Dịch vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Biết rõ hắn là bản tọa truyền nhân, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản tọa làm qua một trận? Diệp Thần Tiêu lúc này tránh phá toái tinh luyện ngục pháp tắc thần liên, chung quanh thời không đứng im. Một đôi đồng tử hờ hững nhìn lấy tinh thần thánh mẫu. Diệp Dịch, ý của ngươi là để ta giúp ngươi chăn heo, còn muốn vì ngươi heo hộ đạo? Tinh thần thánh mẫu mặt mỉm cười, giọng nói miên du, phảng phất tại kể rõ một kiện chuyện bình thường. Thế mà ánh mắt lại càng lạnh lẽo, giống như cất giấu một thanh tuyệt thế thần kiếm, vận sức chờ phát động. Diệp Dịch khống chế Diệp Thần Tiêu thân thể, nghe được tinh thần thánh mẫu chào phúng, sắc mặt hắn khó coi nói. Hắn bái nhập tinh thần thần giáo, được ngươi truyền thừa, là thiên ý như thế, bản tọa chưa bao giờ can thiệp qua. Cho dù hắn có sai, nhưng đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân, hắn là bản tọa người, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Dịch ngữ khí ẩn chứa nộ hỏa. Tinh thần thánh mẫu vậy mà chủ động hạ tràng đối phó hắn người, quả thực không đem hắn đưa vào mắt, coi hắn là người chết sao? Ha ha. Tinh thần thánh mẫu cười lạnh. Diệp Dịch nhân vật chính làm lâu, cũng bá đạo đã quen, còn cho là mình là quần quần thiên địa duy nhất nhân vật chính. Nói đúng, đánh chó hoàn toàn chính xác muốn nhìn chủ nhân. Chó đến ta bên ngoài ngân ngân cùng vệ, đánh chết chó về sau, lý nên liền chủ nhân cũng cùng nhau đánh giết. Tinh thần thánh mẫu trực tiếp xuất thủ, trong mắt bắn ra một vệ kinh thiên động địa kiếm quang. Diệp Dịch cảnh giới tuy nhiên sánh vai ra một cảnh giới, nhưng Diệp Dịch tự thân xảy ra vấn đề, đạo quả tại tự diệt. Một thân thực lực, vạn không còn một. Muốn không phải hắn trốn đi, sớm đã bị cửu già phân thây. Như tình huống như vậy dưới, Diệp Dịch không qua loa lên, dám ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi. Cái kia nàng còn có cái gì tốt khách khí? Diệp Thần Tiêu muốn chết. Diệp Dịch truyền xuống đạo thống nên bị diệt. Diệp Dịch bố trí hậu thủ, cũng cùng nhau càn quét. Hảo hảo hảo. Nhân quả đã kết xuống, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Diệp Dịch đưa tay ma diệt kiếm quang, giận quá mà cười. Thật sự là hổ xuống đồng bằng, bị chó bắt nạt. Thú này hắn nhớ kỹ, hắn chỉ là thụ thương, không phải người chết. Chờ hắn khôi phục tu vi, tự sẽ tới cửa giải cái này cái cọp nhân quả. Chờ một chút. Tinh thần thánh mẫu cũng bị chọc giận quá mà cười lên, đáy lòng dâng lên một cổ nộ hỏa. Có câu nói là, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một lò hương. Diệp Dịch cùng nàng kết xuống thù về sau, vậy mà nói đi là đi. Đây là nhiều xem thường nàng a. Làm sao? Diệp Dịch dừng bước lại, cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi muốn ma diệt bản tọa cái này một luồng đạo niệm? Vẫn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình xuất thủ đối phó truyền nhân của ta? Ha ha ha, truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Không sai, ta chính là muốn ma diệt ngươi cái này sợi đạo niệm, tự mình xuất thủ chém ngươi truyền nhân. Diệp Dịch trên mặt giễu cợt cứng ngắt lại một cái trước mắt, có chút không thể tin vào thái của mình. Dù sao cái nào có chúa tể thần như thế không để ý thể diện. Huống chi diệt hắn đạo niệm, giết Diệp thần tiêu, đối tinh thần thánh mâu không có chút nào chỗ tốt. Ngược lại sẽ đem hắn triệt để làm mất lòng. Theo lý mà nói, tinh thần thánh mâu không nên mà ra không khôn ngoan mới đúng, dù sao hắn cảnh giới so tinh thần thánh mâu cao. Coi như không định bỡ hắn, cũng không đến mức ngu xuẩn đem hắn làm mất lòng. Chẳng lẽ tinh thần thánh mâu đoán được hắn hư thực? Biết Diệp thần tiêu cùng cái này sợi đạo niệm đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, Diệp Dịch thần sắc lạnh xuống. Ngươi làm thật muốn cùng bản tọa không chết không thôi sao? A, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại, nên có kiếp này. Tinh thần thánh mẫu cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Dịch lại còn cho là mình không dám xuất thủ. Cho là nàng sẽ chờ lấy Diệp Dịch đến cửa trả thù sao? Quả thực buồn cười. Diệp Dịch bị rất nhiều hỗn độn chúa tể thần liên thủ đánh giết, không phải không đạo lý. Thì cái này cuồng ngạo đến không biên giới tác phong, hắn không bị người vây công mới là lạ. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua việc này? Diệp Dịch cuối cùng nhận thức muộn kịp phản ứng, tinh thần thánh mẫu không động thủ, lại không thả hắn rời đi, hiển nhiên là muốn chỗ tốt. Diệp Dịch nhất thời đối tinh thần thánh mẫu khinh bị không thôi. Tinh thần thánh mẫu dù sao cũng là một tôn hỗn độn chúa tể thần, chấp trưởng 3000 đạo châu, có được vô tận tạo hóa chỗ, vô số vũ trụ, bảo vật nhiều không kể xiết. Thì cái này còn không vừa lòng. Vậy mà hướng hắn tác phải bồi thường. Giúp Diệp thần tiêu bồi thường có thể đáng giá mấy đồng tiền. Cùng muốn như vậy đồ vô dụng, còn không bằng giao hảo hắn, dù sao hắn hiện tại bị thương, giao hảo hắn, cái kia chính là đưa than khi có tuyết, hắn cũng sẽ thiếu tinh thần thánh mẫu một cái nhân tình. Một số vô dụng đồ bỏ đi cùng nhân tình của hắn, cái gì nhẹ cái gì nặng đều không rõ ràng. Thua thiệt tinh thần thánh mâu vẫn là hỗn độn chúa tể thần, mỹ mắt vậy mà như thế nông cạn. Chương 682, hỗn độn thai mô chương 682, hỗn độn thai mô. Cái gì? Ngươi điên rồi. Diệp Dịch nghe được tinh thần thánh mâu muốn hỗn độn thai mô, nhất thời thành âm đều phá phòng. Phản ứng đầu tiên cũng là tinh thần thánh mâu nghèo đến điên rồi. Dù sao hỗn độn thai mô là thai nén vô ngân hỗn độn chí bảo, có thể xưng thế gian tối cao cấp chí bảo. Mỗi một khối hỗn độn thai mô ẩn chứa hỗn độn đại đạo, có thể xưng vạn năng tồn tại. Có thể đắp nặng vô thượng hỗn độn ma thần đạo thể, dung luyện vô thượng hỗn độn đạo quả. Luyện chế đỉnh phong hỗn độn linh bảo. Ngoài ra, hỗn độn thai mô hết thể có 51 khối. Tương truyền, nếu như đem 51 khối hỗn độn thai mô tụ tập đầy đủ, có thể tế luyện ra một tôn hỗn độn chí bảo, có thể đột phá chí đạo tổ cảnh. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Bởi vì hỗn độn thai mô tại phá toái thành 51 khối về sau, có hỗn độn thai mô ra đời linh trí, trở thành một tôn cường hành vô biên hỗn độn ma thần. Có hỗn độn thai mô biến thành hỗn độn đỉnh phong linh bảo. Có hỗn độn thai mô hóa thành hỗn độn mẫu xảo, vô ngân vũ trụ. Theo hắn biết, cái này khởi nguyên đại lục cũng là một khối hỗn độn thai mô biến thành. Diệp Dịch lấy được khối này hỗn độn thai mô, cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là trong đó một khối góc viện. Ngay cả như vậy, y nguyên để hỗn độn chúa tể thần đoạt bể đầu, huyết chiến không nghỉ. Chân quý như thế chí bảo, không phải Diệp Dịch tự coi nhẹ mình, coi như đem hắn cùng Diệp thần tiêu bán, cũng đổi không được hỗn độn thai mô một cái góc viện. Hắn cũng là bởi vì cấp đoạt hỗn độn thai mô, bị vô số cường giả vây công, ám toán, đến mức kém chút vẫn lạc. Không sai, ta muốn cũng là hỗn độn thai mô. Tinh thần thánh mẫu pháp tướng trang nghiêm, không có chút nào mở ý đùa giỡn, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi cùng hắn tuy nhiên không đáng tiền, không bằng hỗn độn thai mô một phần ức vạn chân quý. Nhưng nếu không có hỗn độn thai mô, vậy ngươi đạo niệm cùng cái này con kiến hôi đều không có tồn tại cần thiết. Tê Diệp Dịch hít một hơi lãnh khí. Hắn thu hồi vừa mới ý nghĩ, tinh thần thánh mô ở đâu là kiến thức hạn hẹp mỏng à, rõ ràng là một cái siêu cấp thao thiết. Tinh thần thánh mô cũng không có chút nào ngu xuẩn, ngược lại còn rất biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân tình của hắn xác thực không bằng hỗn độn thai mô một phần ức vạn chân quý. Cũng khó trách tinh thần thánh mô có thể trở thành rồi giàu nhất hỗn độn chúa tể thần, có được nhiều nhất đạo châu, lớn nhất to lớn khí vận, giao chúng vô số. Như thế sẽ biết cách làm giàu, tinh thần thánh mâu muốn nghèo cũng khó khăn. Ta không có. Diệp Dịch rất lưu manh nói. Lúc này lại nhìn tinh thần thánh mâu, ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Kết hợp sở hữu nữ tính dịu dàng ôn nhu tinh thần thánh mâu, giờ phút này biến đến là diện mục đáng ghét như vậy. Vậy các ngươi thì đi chết đi. Chờ một chút. Việc này làm thật không có lượn vòng đường sống sao? Ngươi cảm thấy ta kém ngươi điểm này vô dụng phế vật sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta mềm yếu vô năng? Khoan động thủ đã, có lời nói thật tốt nói. Ta cho ngươi tối đa là một phần bạn. Diệp Dịch không còn trước đó kiên cường. Hắn cuối cùng thấy rõ, tinh thần thánh mẫu là thật tuyệt không e ngại hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lúc này, bản thể đã nhanh đến hóa đạo biên giới, căn bản bất lực tái chiến. Lại cái này sợi đạo niệm cùng Diệp thần tiêu đối với hắn cực kỳ trọng yếu, liên quan đến hắn trở lại đỉnh phong, cố gắng tiến lên một bước. Là lấy, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ sợ tinh thần thánh mẫu cũng nhìn ra điều ấy, mới dám công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật Diệp Dịch hiểu lầm tinh thần thánh mẫu. nàng căn bản cái gì cũng không biết, thậm chí không xác định Diệp Dịch có phải hay không đã luyện hóa hỗn độn thai mô. Nàng chỗ lấy công phu sư tử ngoạn, đó là bởi vì nàng coi trọng hỗn độn thai mô, trông mà thèm đã lâu, chỉ thế thôi. Nếu như Diệp Dịch thái độ kiên quyết, đồng thời dùng một tôn hỗn độn linh bảo giao dịch, tinh thần thánh mô khẳng định sẽ đáp ứng thả hắn rời đi. Dù sao mài giết hắn cùng Diệp Thần Tiêu, thật không bằng đạt được một tôn hỗn độn linh bảo chân quý tới có lợi. Chỉ có thể nói, Diệp Dịch thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có lúc không thể quá cơ trí, không phải vậy sớm muộn sẽ cắm ngã nhào. Đạo hữu bố cục nhỏ. Nghe được có thể giao dịch, tinh thần thánh mâu đôi mắt đẹp bắn ra kinh hỉ ánh sáng, chỉ trò nói: "Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, gặp mặt phân một nửa. Đạo hữu cần phải chia cho ta phân nửa, lại dùng hai thành bổ khuyết ta tổn thất, như thế, đạo hữu nên cho ta bảy thành mới là." Tê đặc biệt. Hắc, quá đen. Ban ngày ban mặt phía dưới, hắn lại đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Dịch hai mắt đỏ thẫm hận không thể đem tinh thần thánh mâu xé xác. Muốn là cho tinh thần thánh mâu bảy thành, vậy hắn còn nưu đồ cái giám a. Hắn cũng không cần chờ khôi phục thương thế lại luyện hóa hỗn độn thai mô, trực tiếp luyện hóa chẳng phải là càng tốt hơn? Thương thế nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, nói không chừng còn sẽ có đột phá. Đạo hữu là cảm thấy không cần thiết giao dịch sao? Tinh thần thánh mẫu hạng gì thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Dịch suy nghĩ trong lòng, xem ra Diệp Dịch tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, chính mình muốn ít. Sai, sai. Tinh thần thánh mẫu chậm rãi lắc đầu, đạo hữu, ngươi cũng không phải là chỉ có đạo thương, ngươi còn bị lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên quần thân, ngươi đã cùng những thứ này hòa làm một thể. Ngươi xác định, ngươi luyện hóa hỗn độn thai mô về sau sẽ không thay đổi thành một cái cường đại hơn quái vật sao? Ngươi xác định ngươi hay là ngươi sao? Nếu như ta là đạo hữu, ta sẽ đem toàn bộ hỗn độn thai mô xuất ra giao dịch, ta có thể giúp ngươi luyện hóa lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên. Diệp Dịch nghe toàn thân đều đang phát run, chỉ tinh thần thánh mẫu, một chữ đều không nói ra, đã giận tới cực điểm. Hắn rất muốn cùng tinh thần thánh mẫu cá chết rách lưới, liều mạng không muốn cái này sợi đạo niệm cùng Diệp Thật Yêu, cũng không thể để tinh thần thánh mẫu đạt được. Nhưng là, hắn nội tâm lại đáng xấu hổ tâm động. Bởi vì tinh thần thánh mẫu nói, đúng là hắn trôi lo lắng. Hắn căn bản không có nắm chắc, luyện hóa hỗn độn thai mô về sau, chính mình có thể hay không biến thành càng kinh khủng quái vật. Diệp Dịch từng chữ nói ra, cơ hồ là từ trong hàm răng nói ra, ngươi có biện pháp thanh trừ lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên. Xem ra đạo hữu đối ta thực lực có sự hiểu lầm a. Bất quá nghĩ đến cũng là, liên quan đến hỗn độn thai mô, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Tinh thần thánh mâu dung nhan tuyệt mỹ phía trên tách ra mỉm cười thân thiện, xinh đẹp chói mắt, dường như nắm giữ để người quên mất hết thảy bực bội ma lực. Trong lòng bàn tay nàng một phen, trong tay xuất hiện tam quang thần thủy. Mọi người đều biết, tam quang thần thủy có gột rửa thần hồn, thể phách, tư chất, thậm chí pháp lực chi thần hiệu, là thế gian đứng đầu nhất liệu thương thánh thủy. Ngoài ra, tam quang thần thủy còn có thể dùng để tái tạo đạo thể. Mà từ nàng tự mình ngưng luyện ra tam quang thần thủy, hiệu quả so tiên thiên tam quang thần thủy còn muốn cường đại ước ba lần. Đối hỗn độn chúa tể thần đô có chớ đại tác dụng. Tinh thần thánh mâu ở ngay trước mặt hắn, ngưng luyện ra ba giọt tam quang thần thủy, tiếp lấy lại thi triển tịnh thế thần thuật, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy bẩn đủ. Thi triển vận mệnh thần thuật, luân hồi thần thuật, thời gian quay lại thần thuật, bổ thiên thần thuật, sáng thế thần thuật, tạo hóa thần thuật. Diệp Dịch nhìn đến đồng tử đột nhiên co lại, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Đối tinh thần thánh mâu thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Tinh thần thánh mâu ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Chỗ thi triển mà ra thần thuật, so với nàng tự thân cảnh giới cao hơn rất nhiều. Lại, không biết tinh thần thánh mâu tu luyện bao nhiêu đầu đại đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được, có người vậy mà tinh thông nhiều như vậy chí cao đại đạo. Cùng những thứ này đại đạo so sánh, tinh thần thánh mâu truyền xuống tinh thần đại đạo, lại là yếu nhất đại đạo. Mà lại, đạt mã, tinh thần thánh mâu cũng quá keo kiệt, có hiệu quả cường đại như vậy tam quang thần thủy, vậy mà một giọt cũng không cho môn nhân, cũng không xuất ra đi giao dịch. Nếu là hắn sớm biết tinh thần thánh mâu có hiệu quả cường đại như vậy tam quang thần thủy, sớm liền tới nhà giao dịch. Bởi vì, tinh thần thánh mâu ngưng luyện tam quang thần thủy đối với hắn hữu dụng, chỉ là cần lượng hơi nhiều. Ta cuối cùng biết, kinh diễm như thiên hư, có quân, vì cái gì đều đối ngươi khen không dứt miệng, mà cảm. Diệp Dịch từ đáy lòng nói ra. Chương 683 cướp đi hỗn độn thai mô, chương 683, cướp đi hỗn độn thai mô cho nên, giao dịch sao đạo hữu? Tinh thần thánh mẫu mỉm cười nói. Diệp Dịch trầm mặc, lòng như lao cắt. Đây chính là hắn quật khởi cơ duyên, là hắn cựu tử nhất sinh cướp đến tay trí bảo. An vào trong bụng hắn đổ vật, để hắn phun ra, so quét hắn thịt còn để hắn khó chịu. Thế nhưng là không giao dịch, hắn trên thân lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên làm sao bây giờ? Dựa vào Diệp Thần Tiêu tìm kiếm được kiếp sát chi linh sao? Diệp Dịch đối với cái này cũng không ốm hy vọng. Kiếp sát chi linh chính là đại đạo sủng nhi, chỉ xuất hiện qua một lần, liền triệt để mai danh nhận tích. Hắn hao phí hơn phân nửa tu vi, chỉ thôi diễn ra kiếp sát chi linh còn sẽ xuất hiện, lại có thể sẽ cùng Diệp Thần Tiêu có chút gặp nhau. Nhưng cái này một tia khả năng, tràn ngập biến số, không xác định nhân tố. Dù sao đại đạo sủng nhi mệnh cách so thiên mệnh nhân vật chính còn cao quý, căn bản không phải Diệp Thần Tiêu có thể ảnh hưởng đến. Lui một bước giảng, coi như gặp, Diệp Thần Tiêu có năm chắc thuyết phục kiếp sát chi linh, chữa thương cho hắn sao? Trước đó chí ít ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện tại có tinh thần thánh mẫu cái này gốc cây cỏ cứu mạng, ai còn sẽ đem hy vọng ký thác vào như có như không phía trên. Người đem tịnh thế thần thuật, vận mệnh thần thuật, luân hồi thần thuật, cùng ngưng luyện tam quang thần thủy thần thuật, còn có tinh thần đạo kinh truyền cho ta, ta có thể cho ngươi một. Diệp Dịch hít sâu một hơi, nói như thế, nhưng trong lòng đang nghĩ, chờ hắn giải quyết tự thân phiền phức, nhất định phải tinh thần thánh mẫu 100 lần hoàn trả. Hắn xuất đạo đến bây giờ, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Ha ha. Tinh thần thánh mẫu nghe vậy, không khỏi cười lạnh hai tiếng. Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám nằm mơ. Thật tình không biết, tinh thần thánh mẫu căn bản thì không nghĩ tới giao dịch. Những thứ này thần thuật, cùng tam quang thần thủy, đều là cho Diệp Dịch nhìn. Chỉ có cho Diệp Dịch nhìn đến hy vọng, mới có thể xuất ra hỗn độn thai mô. Mà nàng chỉ cần sách yêu cầu cao, Diệp Dịch cũng chắc chắn sẽ không giao dịch, nhưng khẳng định lại nghĩ đến đồ đạc của nàng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể tìm đến bản thể tranh đoạt. Xem ra đạo hữu nghe không hiểu ta ý tứ. Ta muốn bảy thành, nếu không giao dịch không bàn nữa. Muốn giao dịch, chỉ có thể theo trong tay ngươi ba thành đến giao dịch. Mặt khác, ta thần Phật khái không giao dịch. Nghe nói như thế, Diệp Dịch ra mặt run rẩy, một cổ nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng sát ý mãnh liệt. Tinh thần thánh mẫu thật là lấy tử có đạo a, liền một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Tại sao phải ép hắn xuất thủ đâu? Ngươi có bao nhiêu tàm quang thần thủy? Diệp Dịch không nói nhảm nữa, lạnh giọng hỏi. Đầy đủ ngươi gột rửa sạch sẽ một thân ô uế. Tinh thần thánh mẫu vung tay lên, trước mắt xuất hiện một mảnh từ tam quang thần thủy hội tụ mà thành quần quận. Tê có nhiều như vậy tam quang thần thủy, tình nguyện nện tại trong tay cũng không cho môn nhân một dọn. Diệp Dịch đối tinh thần thánh mẫu keo kiệt có một cái càng sâu nhận biết. Đột nhiên cảm thấy, để Diệp Thần tiêu bái nhập tinh thần thánh mẫu môn hạ, quả thực cũng là quyết định sai lầm nhất. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Chúng ta đi hỗn độn giao dịch. Vứt xuống một câu lời nói, Diệp Thần tiêu thân thể bay ra một đạo quang, chui vào thời không bên trong. Giao dịch là không thể nào giao dịch. Tam quang thần thủy hắn muốn, tinh thần thánh mẫu thần thuật hắn cũng muốn. A. Nhìn đến Diệp Dịch trong mắt sắc ý, tinh thần thánh mẫu suýt cười một tiếng. Sự tính như nàng sở liệu, Diệp Dịch quả nhiên bị lừa rồi. Với bạn, nàng cũng không muốn giao dịch. Đồ đạc của nàng, cho dù là một giọt nước, vậy cũng là lưu cho nghịch đồ. Thêm ra đến bộ phận, nàng giữ lấy tắm, cảm giác kia cực kỳ thoải mái. Nghĩ như vậy, tinh thần thánh mâu suy nghĩ khẽ động, một lần nữa khởi động vái tinh luyện ngục đại trận, hư không nhóm lửa, đem Diệp Thần tiêu đốt cháy. Tiếp lấy trở lại độc phủ, tay khẽ vẫy, lấy đi cố thanh thể nội quy khư kiếm. Quy khư kiếm là nàng luyện chế sát phạt chí bảo, nàng tự nhiên cũng có thể sử dụng. Mặc dù chỉ là tiên thiên chí bảo, thập nhị giai đạo khí, nhưng quy khư kiếm bản thân liền là một kiện hỗn độn linh bảo phối thai. Tại trong tay nàng có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Đây chính là một tôn đại sát khí, so với nàng chứng đạo chí bảo uy năng cường đại quá nhiều, có thể chém giết cùng giai. Tinh thần thánh mâu dưới chân xuất hiện một đầu tuế nguyệt trường hạ, nghịch thời quang mà đi, tiến nhập vô biên hỗn độn. Đợi đã lâu, Diệp Dịch rốt cục kéo lấy thân thể tàn phế xuất hiện, hỗn độn thai mô lấy ra, đem tam quang thần thủy giao ra. Hai người đồng thời nói ra. Tinh thần thánh mâu xoay người rời đi. Tại không có cầm tới hỗn độn thai mô trước đó, nàng sẽ không cùng Diệp Dịch động thủ, càng sẽ không đem tam quang thần thủy giao ra. Chờ một chút, cho ngươi. Diệp Dịch giận không nhịn nổi, hắn lại bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi. Tinh thần thánh mẫu cầm tới hỗn độn thai mô, trong lòng cũng hỉ, cẩn thận xem xét một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, trực tiếp tế ra Chu Thiên tinh thần đồ, phong tỏa vô ngân hỗn độn. Diệp Dịch thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ hắn đã sớm đoán được tinh thần thánh mẫu sẽ đoạt kiếp, hoặc là muốn lấy tuyệt hậu hoạn, đem hắn chém giết. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, tinh thần thánh mẫu vì cái gì liền diễn đều không diễn một chút, liền không thể làm bộ cho hắn tam quang thần thủy, sau đó lại đánh lén hắn sao? Diệp Dịch đều nghĩ kỹ, chờ tinh thần thánh mẫu tới gần, hắn thì mở ra phong ấn, để tự thân lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên phun trào, đem tinh thần thánh mẫu cũng ô nhiễm. Đây chính là đắc tội hắn đại giới. Hắn không tin tinh thần thánh mẫu có thể gánh vác được lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên. Đến lúc đó tinh thần thánh mẫu cũng là thịt trên tớt, mặc hắn xâm lược. Thế mà ý nghĩ rất tốt, hết lần này tới lần khác tinh thần thánh mẫu không theo sáo lộ ra bài. Ừm. Diệp Dịch suy nghĩ phát tán thời khắc, nhìn đến quy khư kiếm ẩn chứa quy khư chi lực, nhất thời sắc mặt biến hóa. Diệp Dịch lập tức mở ra phong ấn, thoáng chốc, toàn thân bộ phát ra kinh khủng cùng cực lượng kiếp chi lực, xen lẫn bản nguyên rủa, tà ác chi nguyên. Như bị nhiễm phải một kia, cho dù là tinh thần thánh mẫu, cũng sẽ bị ăn mòn thần hồn, đạo thể, đạo quả. Bất quá tại quy khư thân kiếm trước, những thứ này kinh khủng cùng cực lực lượng, giống như luồng gió mát thổi qua. Quy khư kiếm dường như một đạo đột quang, tại Diệp Dịch trong mắt vô hạn phóng đại. Diệp Dịch nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trực tiếp một chỉ điểm hướng quy khư kiếm mũi kiếm. Hắn nhìn ra được, quy khư kiếm bất phàm, là một tôn đại sát khí. Nhưng thì tính sao? Pháp bảo mạnh hơn, cũng phải nhìn người nào đang sử dụng hắn cảnh giới so tinh thần thánh mẫu cao, lại nhục thân có thể so với hỗn độn linh bảo, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có thể trực tiếp quét ngang nghiền ép lên đi. Dù cho thực lực bây giờ bạn không còn một, cũng không phải tinh thần thánh mẫu có thể ngang hàng. Coi như hắn đứng đấy bất động, tinh thần thánh mẫu cũng đừng hỏng phá hắn nhục thân. Bèn, ngón tay cùng mũi kiếm chạm nhau trong nháy mắt, bắn ra vô lực bằng, chôn vùi vô ngân hỗn độn. Pháp bảo thật là khủng bố. Diệp Dịch thần sắc hoảng sợ. Hắn một cái tay chỉ còn lại có trắng nếu không xương, khô cốt phía trên, tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm ngân, toát ra quy khư chi lực, ăn mòn hắn sinh cơ. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Theo lý mà nói, uy năng không phải như vậy kinh khủng mới đúng. Diệp Dịch đến không nghĩ ngợi thêm, lại không dám lại trăm bước. Tu vi toàn bộ bạo phát, tế ra một tôn thần định, định trụ thời không. Diệp Dịch tay cầm bản mệnh thần kiếm, bổ ra Chu Thiên tinh thần đồ, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì không đi nữa, hắn có thể sẽ bị tinh thần thánh mẫu mài chết. Dù sao hắn đại bộ phận lực lượng đều dùng đến chấn áp thể nội lượng kiếp chi lực, nguyên rủa chi lực, tà ác chi nguyên. Mấy chiêu bên trong không giải quyết được tinh thần thánh mẫu, cái kia chết cũng là hắn. Diệp Dịch ngược lại là có năm chắc mấy chiêu chém giết tinh thần thánh mẫu, thế nhưng là tinh thần thánh mẫu trốn ở Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong, tìm người đều tốn sức, chớ nói chi là chém giết. Tinh thần thánh mẫu, thù này ta nhớ kỹ, ngày sau ta báo. Trước khi đi, hắn thả câu tiếp theo ngoan thoại. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nói hung ác, chỉ có người khác không đối địch hắn nói hung ác. Nhưng là bây giờ, đã mất đi hôn độn thai mô, còn cái gì đều không được đến, Diệp Dịch sắp tức đến bể phổi rồi. Đáng tiếc, tinh thần thánh mẫu thần sắc tiếc nuối. Cảnh giới của nàng trung quy là kém chút, không thể vây khốn Diệp Dịch, ngược lại bị đả thương trận đồ. Bất quá có thể được đến hôn độn thai mô, đây hết thể đều là đáng giá. Chương 684, nghịch đồ lại dám đánh ta. Chương 684, nghịch đồ lại dám đánh ta. Tinh thần thánh mẫu trở về động phủ, lặng yên không tiếng động ngồi lên tạo hóa thanh liên, cùng Cố Thanh mặt đối mặt. Nhìn lấy hai mắt nhắm chặt Cố Thanh, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt đường cong cứng rắn, nhưng lại không mất ôn nhu, ngũ quan giống như đi qua thượng thường chi thủ chăm chú tạo hình. Tinh thần thánh mẫu mặt mày càng nhu hòa, nhỉ nó nói: "Ta Đồ Nhi có đạo tổ chi tư, vi sư có Đồ Nhi, là ta cửu thế tu luyện tới phúc phận." Nàng cảm giác Cố Thanh nắm giữ phi thường mạnh mẽ sư mệnh cách. Từ khi gặp phải Cố Thanh, nàng lĩnh hội tạo hóa thanh liên tạo hóa đại đạo, vận mệnh đại đạo, lĩnh ngộ phệ thiên khí luyện chế chi pháp. Cảnh giới nội tình có một cái bay vọt về chất. Đây là nàng bế quan khổ tu ước vạn năm cũng không chiếm được thủy biến. Bây giờ càng là đạt được hỗn độn thai mô, nàng có nắm chắc thành vì đạo tổ phía dưới vô địch tồn tại. Tinh thần thánh mẫu rất rõ ràng, nếu như không phải Cố Thanh kêu gọi nàng trở về, cái kia nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể phát hiện Diệp Thần Tiêu. Có lẽ chờ phát hiện thời điểm, Diệp Dịch cùng Diệp Thần Tiêu đã có thành tựu, nàng dù cho muốn tính kế cũng không có cái kia thực lực. Chớ nói chi là đạt được toàn bộ hỗn độn thai mô. Đương nhiên, trở lên những thứ này bắt thiên đại tạo hóa cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tạo hóa thanh liên bị Cố Thanh thăng cấp, ẩn chứa lượng kiếp chi lực, thiên đạo chi lực, sáng thế cùng hủy diệt. Cố Thanh lại còn nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Tinh thần thánh mẫu cảm giác trong mặt có loại cảm giác không chân thật, như mộng như ảo. Nàng không đốc, tự nhiên nhìn ra được, Cố Thanh thiên tư quá tốt rồi, cũng không dựa vào pháp bảo, cho nên tâm lý căn bản không có ý thức được tạo hóa thanh liên chân quý cỡ nào. Thoải mái xuất ra cho nàng lĩnh hội, theo trong ý thức thì kiên định lại tin tưởng không nghi ngờ cho rằng không người có thể siêu việt hắn. Dù cho để người toàn bộ tìm hiểu thấu đáo tạo hóa thanh liên, dù cho mất đi tạo hóa thanh liên, Cố Thanh y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình có thể đăng lâm đại đạo chi đỉnh. Có như thế tính cách khí phách, tăng thêm tự thân thiên phú và khí vận, thành đạo tổ cũng không phải là không có khả năng. Sư tôn ngươi nói cái gì? Thật sao? Ta thật là sư tôn cửu thế đã tu luyện phúc khí sao? Cố Thanh phút chốc mở ra hai con mắt, kinh hỉ nói ra. Tinh thần thánh mẫu lấy đi quy khư kiếm thời điểm, hắn còn tại đốn ngộ bên trong. Thế nhưng là đại chiến cùng một chỗ, hắn lập tức bị kinh hỉ, quy khư kiếm dù sao có hắn thần hồn là ấn, đại chiến cùng một chỗ, hắn không có khả năng không có phát hiện. Cố Thanh quả thực không ngờ tới, tinh thần thánh mẫu nói cho hắn nói sau khi, lại cùng một tôn chúa tể thần đại chiến. Tinh thần thánh mẫu nụ cười cứng đờ, giả. Không thể cho nghịch đồ một phần nhan sắc, không phải vậy hắn có thể mở nhiếp phòng, về sau sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả ôm nàng chân. Sư tôn mạnh miệng. Lấy đánh đúng không? Lại còn nói miệng nàng cứng rắn, đến cùng ai là sư tôn a nghịch đồ? Tinh thần thánh mẫu cảm giác tay lại ngứa. Cố Thanh vội vàng đổi chủ đề, sư tôn, cùng ngươi đại chiến người là người nào? Hắn cũng là Diệp Thần Tiêu phía sau mà người. Sư tôn không phải nói, hắn cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi không phải là đối thủ sao? Vậy hắn là làm sao bị sư tôn phế đi một cánh tay? Sư tôn sẽ không phải là tại lợi dụng ta dẫn hắn ra đi. Sư tôn cũng quá gian trá, cáo giả a ngươi. Nghịch đồ. 3. Tinh thần thánh mẫu nhịn không được một điểm, nghịch đồ cũng là thích ăn đòn. Lại còn nói nàng gian trá, cáo giả. Nàng tính như vậy tính cũng là vì ai vậy? Còn không phải muốn giúp Cố Thanh giải quyết tiềm ẩn địch nhân. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, tinh thần thần giáo có Cố Thanh liền không có Diệp Thật Yêu. Lấy được hỗn độn thai mô, tự nhiên cũng có Cố Thanh phần. Dùng hỗn độn thai mô đột phá thiên nhân, cảnh giới hoàn mỹ không một tí vết, tiềm lực vô hạn. Thế mà để tinh thần thánh mẫu vạn vạn không nghĩ đến chính là, tay nàng còn không có đánh nghịch đồ cái hót, chính mình cái hót ngược lại bị đánh ép một cái túi. Tinh thần thánh mẫu người đều choáng váng. Nghịch đồ. Vậy mà đánh nàng. Cái này là bực nào nghịch đồ a? Tinh thần thánh mẫu mí mắt cuồng loạn. Loạn. Thật lộn xộn. Cho hy vọng a, nhanh nói cho Đồ Nhi, vừa mới đại chiến, ngươi có đoạt đến hắn pháp bảo không? Nhìn lấy mắt trợn tròn tinh thần thánh mẫu, Cố Thanh mỉm cười hỏi. Hắn xem như đã nhìn ra, sư tôn dịu dàng nhu tình, chí tình chí thánh, hữu dung nãi đại. Chỉ cần không đụng vào nàng phòng tuyến cuối cùng, nàng thì có vô hạn bao dung, thậm chí dung nạp ngươi hết thảy. Cho nên, cũng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Không có, bất quá vi sư tính kế hắn hôn độn thai mô. Tinh thần thánh mẫu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, hiện tại nghịch đồ đánh nàng gọi nàng tên, lần sau nghịch đồ có phải hay không lại đánh nàng lại gọi nàng nghịch sư. Thế không thể nghĩ, không có thể tưởng tượng. Cái gì? Hôn độn thai mô. Cố Thanh kinh ngạc, hôn độn thai mô là vô tận hôn độn tối đỉnh cấp trí bảo, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói. Ừm. Cho ngươi. Tinh thần thánh mẫu xếp bằng ở tạo hóa thanh liên phía trên, pháp tướng trang nghiêm. Thần niệm tiến vào bên trong thể hỗn độn tinh thần giới, khống chế quy khư kiếm, đem một khối da dê chặt xuống to bằng móng tay một khối. Ngược lại không phải là nàng không nỡ cho thêm, mà chính là nàng không thể can thiệp quá nhiều Cố Thanh trưởng thành. Cố Thanh đại đạo đường tự có Khương Ngô an bài. Còn nữa, đừng nhìn chỉ có một cái móng tay lớn một góc, kỳ thực điểm ấy hỗn độn thai mô, đầy đủ Cố Thanh đột phá đến tiên nhân. Cho quá nhiều, vạn nhất Cố Thanh một chút đột phá đến thập nhị trọng cảnh giới, thậm chí hỗn độn chúa tể thần cấp khác, cái kia đối với Cố Thanh có hại không lợi. Cho ta. Cố Thanh nhìn lấy lớn chừng bằng ngón tay, giống như phổ thông bằng da hỗn độn thai mô, khó khăn mở miệng nói ra. Đây chính là liền hỗn độn chúa tể thần đô mong mà không được trí bảo. Cho ngươi. Tinh thần thánh mẫu mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm thật là một cái ngốc đồ nhi. Cố Thanh nhanh chóng dùng hộp ngọc trang lên đến, đánh lên cấm chế, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Phát tài, có khối này hỗn độn thai mô, vạn năm bên trong, hắn nhất định có thể theo cựu trọng cảnh giới sơ kỳ, vượt qua trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đột phá đến tiên nhân. Cái kia Diệp Thần Tiêu giải quyết như thế nào? Cố Thanh hỏi. Hắn muốn thừa dịp trước khi bế quan, đem Diệp Thần Tiêu xử lý. Dù sao vạn năm quá lâu, vạn nhất Diệp Thần Tiêu nhảy ra làm yêu sẽ không tốt. Chỉ là Diệp Thần Tiêu sau lưng có Diệp Dịch, Cố Thanh cũng không dám làm loạn. Diệp Dịch cũng chưa chết, sợ có ngóc đầu trở lại một ngày. Vạn nhất đem hắn làm cho quá mau, cũng không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi. Tinh Thần Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói, không tán thành Cố Thanh cách làm giữ lấy Diệp Thần Tiêu, so giết hắn tác dụng lớn hơn. Chỉ cần Diệp Thần Tiêu bất tử, cái kia Diệp Dịch còn có một chút hy vọng, nói không chừng có thể đem hắn dẫn ra. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Diệp Dịch khẳng định là không sẽ ra tới. Nàng cũng có thể nhân cơ hội này, luyện hóa hỗn độn thai mô, đột phá cảnh giới, đến lúc đó coi như đối mặt thời kỳ toàn thịnh Diệp Dịch cũng không sợ. Diệp Dịch cũng khẳng định muốn mau sớm khôi phục thương thế, tìm nàng báo thủ, đoạt lại hỗn độn thai mô. Sư tôn nói đến có lý, vậy trước tiên lưu hắn một mạng đi. Cố Thanh nhất thời từ bỏ xử lý Diệp Thần Tiêu ý nghĩ, vẫn là tăng cao tu vi quan trọng. Giữ lấy Diệp Thần Tiêu vấn đề không lớn, coi như là nuôi cái huyết bao. Chờ Diệp Thần Tiêu khí vận khôi phục, hắn còn có thể lại thu hoạch một đợt. Đến mức Diệp Thần Tiêu làm yêu, vấn đề này không lớn, tìm mấy người theo dõi hắn là được. Nghĩ đến, Cố Thanh lập tức đi tìm Tử Vi Đế Quân, còn có Minh Dục cùng cái kia nữ trưởng lão, để bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Tiêu. Thuận tiện để mấy người chiếu cố một chút yêu yêu cùng Hồng Loan. An bài tốt hết thảy, Cố Thanh dứt khoát tiến nhập vô lượng không gian bế quan. Tinh Thần Thánh Mẫu cũng không có nhàn rỗi, để người đem Diệp Thần Tiêu phóng xuất, chính mình đi vô ngân hỗn độn luyện hóa hỗn độn thai mô. Chương 685, hỗn độn bảo bình ấn dung luyện thành không thể diễn tả tồn tại. Chương 685, hỗn độn bảo bình ấn dung luyện thành không thể diễn tả tồn tại, không muốn trực tiếp luyện hóa. U Ngọc lên tiếng ngăn lại Cố Thanh. A, nghĩa phụ muốn cho ta dùng hỗn độn thai mô luyện chế pháp bảo. Vẫn là thôi đi, ta không thiếu pháp bảo. Hỗn độn thai mô có hai đại chí bảo, một là ẩn chứa trong đó hỗn độn đại đạo chi nguyên, hai là thai mô bản thân có thể luyện khí, cũng có thể dùng để tái tạo vô thượng hỗn độn đạo thể. Ngươi đã nắm giữ hoàn mỹ nhất hỗn độn đạo thai, hỗn độn thai mô đối trợ giúp của ngươi không lớn, còn không bằng dùng để luyện khí, mà lại dùng để tế luyện quy khư kiếm phi thường phù hợp. Ngươi huyền hỏa bảo giám kỳ thật cũng là dùng hỗn độn thai mô luyện chế. U Ngọc giải thích nói, rất nhiều người đều biết hỗn độn thai mô là vô thượng chí bảo, nhưng lại đều không có người thấy, càng không rõ ràng hỗn độn thai mô đến cùng ẩn chứa như thế nào tạo hóa, như thế nào vận dụng hỗn độn thai mô lớn nhất đại lợi ích hóa. Thì ra là thế. Cố Thanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách huyền hỏa bảo giám nắm giữ hoạt tính, cố có vô hạn tiến hóa tiềm lực, nguyên lai là dùng hỗn độn thai mô luyện chế. Biết vì cái gì Tinh Thần Thánh Mẫu năm người có thể trở thành hỗn độn chúa tể thần, mà cái khác tiên nhân nắm giữ tiên thiên chí bảo lại không thể thành hỗn độn chúa tể thần sao? Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều phải đến qua thai mô, là vĩnh hằng vũ trụ thai mô. Tinh Thần Thánh Mẫu Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng là dùng vĩnh hằng vũ trụ thai mô luyện chế, còn có Thiên Hư Thái Hư Chiến Giáp, Cấp Quân Âm Dương Ngọc Điệp, Địch Tiêu Xích Đao, Cửu Thiên Huyền Nữ Huyền Diệu Pháp Thân, đều là dùng vĩnh hằng vũ trụ thai mô luyện chế. Những thứ này đều là hắn thôi diễn thiên cơ biết được. Dù sao bọn hắn đều sử dụng tới, tại thiên địa lưu lại dấu vết, rất dễ dàng liền bị hắn thôi diễn đến. Nếu như ngươi không nguyện ý đem hỗn độn thai mô luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể dùng để ngưng luyện pháp thân, ngưng luyện thần thông. Cố Thanh vạn vạn không nghĩ đến, thai mô lại còn có thể dạng này sử dụng. Bất quá ngưng luyện pháp thân hắn còn có thể hiểu được. Dù sao pháp thân là chính mình đại đạo cụ hiện, cũng có thể coi là chính mình thứ hai đạo thân thể, cùng mình cùng nhau trưởng thành. Nhưng dùng để ngưng luyện thần thông, cái này hắn liền không thể đốn ngộ. Có gì không thể? Hỗn độn thai mô ngươi có thể coi là không gì làm không được đạo chủng, đem nó dung luyện nhập thần thông, như vậy thần thông tức là thần thông cũng là pháp bảo, pháp thân, pháp tướng, đại đạo cụ hiện. U Ngọc liên tiếp nêu ví dụ, để Cố Thanh đại thông đại ngộ. Nguyên lai là hắn bố cục nhỏ, đại đạo lý niệm không đủ tiên tiến. Chỉ cần hắn là gan đủ lớn, lý niệm đầy đủ dã, cái kia không có việc gì là không thể. Ta lựa chọn dung luyện nhập hỗn độn bảo bình ấn. Cố Thanh thần sắc kích động. Hỗn độn bảo bình ấn là hắn tối cường công phạt thần thông, lại còn có thể phụ trợ hắn luyện hóa vạn đạo, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mà quy khư kiếm, cái này đồng dạng có thể phụ trợ hắn thôn vệ vạn đạo, lại sát phạt vô song. Nhưng là so sánh hỗn độn bảo bình ấn, tiềm lực phía trên phải kém một chút. Cái này cũng được. U Ngọc tưởng rồi nghĩ, cảm giác đến độ có thể. Hắn cảm thấy Cố Thanh đem hỗn độn thai mô dung luyện nhập hỗn độn bảo bình ấn, hỗn độn bảo bình ấn tất nhiên sẽ biến dị, biến thành không thể diễn tả tồn tại. Cố Thanh chưa hẳn có thể khống chế được nổi. Bất quá có hắn tại, vấn đề cũng không lớn. Cố Thanh lập tức thi triển hỗn độn bảo bình ấn, đem hỗn độn thai mô dung luyện, rút ra trong đó đại đạo tinh hoa. Rất nhanh, hỗn độn thai mô thì cùng hỗn độn bảo bình ấn dung hợp làm một thể, hóa thành một tôn cổ pháp vô hoa bình ngọc. Trên bình ngọc toát ra huyền ảo khó lường đại đạo thần văn, nhìn lấy thần bí thâm thúy, phản phất là vô tận thâm nguyên, đem người thần hồn đều hấp dẫn đi vào. Cố Thanh thể nội khí huyết, bản nguyên, đạo quả, một trận sao động, có sai lầm khống xu thế, điên cuồng muốn đi vào bình ngọc bên trong. Dường như tiến nhập bình ngọc, cũng là trở về bản nguyên, liền có thể siêu thoát, vô sinh vô tử, vĩnh hằng vĩnh tồn. Bảo bình sẽ không phệ chủ a. Cố Thanh đem để luyện ra đại đạo tinh hoa phong tồn tại thể nội, nhìn trước mắt bảo bình, hãi hùng kết vía. Hỗn độn bảo bình ấn biến dị, trở thành không phải thần thông, phi pháp bảo bối tồn tại, phản phất là một tôn có thể thôn phệ, dung luyện hết thể ngọn nguồn. Khó mà nói. U Ngộng cẩn thận xem xét một lần, ngữ khí không xác định. Theo mặt ngoài nhìn, nếu như Cố Thanh khống chế không nổi hỗn độn bảo bình, bị thôn phệ là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại hỗn độn bảo bình cực dễ dàng mất khống chế. Dù sao bảo bình đã không phải là thần thông, cả hai đã tách ra, bảo bình là bảo bình, Cố Thanh là Cố Thanh. Bất quá Cố Thanh có hỗn độn vô lượng, hẳn là có thể thôi diễn ra hoàn mỹ khống chế chi pháp. Ngươi dùng hỗn độn vô lượng một lần nữa thôi diễn một lần bảo bình cách dùng, để bảo bình trở thành ngươi một bộ phận, dạng này ngươi liền sẽ không bị thôn phệ. Muốn không bị phệ chủ, vậy liền để bảo bình một lần nữa trở thành Cố Thanh một bộ phận. Biện pháp tốt. Cố Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức dùng hỗn độn vô lượng thôi diễn, hai tay kết ấn. Hỗn độn bảo bình tản ra, hóa thành vô số quan điểm, dung nhập Cố Thanh thể nội. Lập tức, trung quanh hư không hiện lên một tôn bảo bình hư ảnh, đem Cố Thanh bao khỏa. Ừm. Nhanh tỉnh lại. U ngộng kinh hãi. Cố Thanh lúc này đã bị hỗn độn bảo bình ấn dung luyện, bảo bình không trở thành Cố Thanh một bộ phận, Cố Thanh ngược lại là sắp trở thành bảo bình một phần. Hỗn độn bảo bình quá cao thâm, như là đại đạo chi nguyên, cho dù là hắn cũng không có cách nào đem đánh vỡ. Chớ nói chi là đem tìm hiểu thấu đáo, tìm kiếm được phá giải chi pháp. Cố Thanh nghe được u ngộng đạo âm, thanh tỉnh lại, hắn đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nghĩa phụ đánh gậy hắn làm cái gì. Hắn thôi diễn được thật tốt, đã sắp thành công rồi. Xong. U ngộng đấy lòng phát run. Cố Thanh lúc này đã không biết là trang tử mộng điệp, vẫn là mộng điệp trang chu, mà lại bị đại đạo lôi cuốn, căn bản không dừng được. Hư bên trong tồn thật, thật bên trong tồn hư, hư hư thực thực, để Cố Thanh trầm luân tại vô biên đại đạo huyền ảo bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cố Thanh nghi hoặc chợt lóe lên, ý thức rất nhanh lại đắm chìm trong vô biên đại đạo huyền diệu bên trong. Phong tồn tại thể nội hỗn độn đại đạo tinh hoa giải phóng, cùng hắn đạo quả tương dung. Cố Thanh cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hỗn độn bảo bình hư ảnh, thôn vệ vô lượng không gian vô tận hỗn độn nguyên khí, thì liền vô lượng không gian phát tắc, cùng thời gian, không gian, toàn bộ thôn vệ. Chỉ thấy hỗn độn bảo bình trung quanh một mảnh hư vô, thời không không còn, vạn đạo quy hư, thì liền đại đạo chi lực đều không thể thẩm thấu nhập hỗn độn bảo bình. Nói cách khác, hỗn độn bảo bình không gian bên trong thành độc lập không gian. Bên trong coi như đi qua ước vạn năm tuế nguyệt, ngoại giới vẫn là đứng im trạng thái. Chỉ có miệng bình tại điên cuồng thôn vệ hết thảy. Dung luyện thành tối nguyên thủy bản nguyên, bị Cố Thanh thôn vệ, thể phách cùng thần hồn đang nhanh chóng biến cường. Ngay sau đó, hỗn độn bảo bình bắt đầu dung luyện Cố Thanh, như là đại đạo hồng lô, đốt cháy tinh luyện Cố Thanh thể phách, đạo quả, thần hồn, pháp lực. Thời gian trôi qua. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Chẳng lẽ đại hiếu tử thành công? U ngộng thấy thế, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu như dựa theo cái này xu thế dung luyện đi xuống, cái kia Cố Thanh không thể nghi ngờ là thành công. Đem về bị hỗn độn bảo bình dung luyện ra đại nói bất diệt kim thân, dung luyện ra vô thượng đạo quả. Không, không đúng. Thành công là thành công, nhưng là cái này khi nào mới là cái cuối cùng? U ngộng rất mau nhìn xảy ra vấn đề, Cố Thanh chỉ thành công một nửa. Thành công thôi diễn ra sử dụng hỗn độn bảo bình để thăng chính mình, nhưng lại không có cách nào trưởng khống bảo bình. Hỗn độn bảo bình đã trở thành không thể diễn tả tồn tại, bắt đầu từ Cố Thanh, kết thúc thì từ hỗn độn bảo bình. Nếu như Cố Thanh không thể trưởng khống hỗn độn bảo bình, cái kia hỗn độn bảo bình vĩnh viễn sẽ không dừng lại dung luyện. Chương 686, trưởng khống hỗn độn bảo bình, đại nói bất diệt kim thân. Chương 686, trưởng khống hỗn độn bảo bình, đại nói bất diệt kim thân. Nhanh tỉnh lại. U ngộng hét lớn, thanh âm ẩn chứa đại uy nghiêm, tựa như thiên đế sắc lệnh. Cố Thanh thần hồn bị đạo âm trùng kích, theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Nhanh nghĩ biện pháp dừng lại. U ngộng gấp giọng nói. Cố Thanh lúc này mới ý thức được, chính mình đặt mình vào tại như thế nào trong nguy hiểm, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Muốn đem hỗn độn bảo bình dừng lại, thế mà hỗn độn bảo bình căn bản không nghe hắn, không có bất kỳ cái gì linh tính, chỉ tuân theo quy tắc, tiếp tục thôn phệ ngoại giới hết thảy, dung luyện Cố Thanh. Cái này nhưng như thế nào tốt? Cố Thanh dọa đến mặt không có chút máu. Vô hoàng, ngươi bị hỗn độn bảo bình dung luyện ra đại nói bất diệt kim thân, ngươi cùng hỗn độn bảo bình đã trở thành một thể, ngươi chỉ là không khống chế được bảo bình mà thôi, tựa như ngươi không khống chế được tóc kia. Ngươi bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi trước tỉnh táo lại, lại dùng hỗn độn vô lượng thôi diễn khống chế hỗn độn bảo bình chi pháp. U ngọc giọng nói ôn nhu, ẩn chứa một cỗ lực lượng, để Cố Thanh bình tĩnh trở lại. Đúng, ta còn có hỗn độn vô lượng, nhất định có thể thôi diễn ra khống chế chi pháp. Cố Thanh hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng bối rối, nhíu mày trầm tư, vừa mới phương diện đó vào tay thôi diễn. Ngươi còn nhớ rõ Khương Ngu Tử Liên Hóa Sinh đại pháp sao? U ngọc nói. Nhớ đến a. Cố Thanh không có khả năng quên Tử Liên Hóa Sinh pháp, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến khái niệm bí thuật. Cũng chính là bởi vì Tử Liên Hóa Sinh cho hắn dẫn dắt, để hắn tiến hóa ra hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn. Nhưng là Khương Ngu cũng không có đem Tử Liên Hóa Sinh pháp truyền cho hắn. Hắn chỉ biết là Tử Liên Hóa Sinh đại đạo lý niệm. Ngươi đẩy ngược ra Tử Liên Hóa Sinh pháp, nói không chừng có thể tìm tới trưởng khống hỗn độn bảo bình. U ngọc nói. Hắn cảm thấy đây chính là Khương Ngu lưu cho Cố Thanh lớn nhất tạo hóa. Chỉ cần để Cố Thanh thôi diễn ra bản thân Tử Liên Hóa Sinh pháp, triệt để trưởng khống hỗn độn bảo bình, thành đạo tổ ở trong tầm tay. Ta tận lực đi. Cố Thanh cũng biết đó là cái biện pháp tốt, nhưng hắn không phải Khương Ngu. Đừng nói Khương Ngu không có truyền cho hắn Tử Liên Hóa Sinh pháp, coi như truyền, cả hai đạo quả không đồng nhất, lý niệm không đồng nhất, thi triển mà ra bí pháp hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Tựa như Hóa Thiên bí thuật, hắn hấp thu Tử Liên Hóa Sinh pháp lý niệm, nhưng hiệu quả lại ngày đêm khác biệt, không ở cùng một cấp bậc. Nếu như trên đời này bí thuật công pháp, liếc mắt nhìn liền biết, cái kia trên đời căn bản sẽ không có người yếu, lại càng không có bị kẹt bình cảnh không cách nào đột phá tu sĩ. Bởi vì cái gọi là học ngã giả sinh, tự ngã giả tử, cái này tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Cố Thanh vận dụng hỗn độn vô lượng, toàn lực thôi diễn hỗn độn bảo bình ấn. Rất nhanh, Cố Cố Thanh thì thôi diễn ra mấy chục loại khống chế chi pháp. Hoàn mỹ nhất chi pháp cũng là chủ động trở thành hỗn độn bảo bình, cùng hỗn độn bảo bình triệt để dung hợp, từ đó triệt để trưởng khống hỗn độn bảo bình. Nhưng là, nếu như thất bại, liều mạng. Cố Thanh tin tưởng mình thôi diễn ra phương pháp không có sai. Lập tức thi triển thôi diễn đi ra bí thuật, trên thân tinh huyết, bản nguyên, đạo quả, thần hồn, toàn bộ chia ra một bộ phận, cùng hỗn độn bảo bình dung hợp. Hỗn độn bảo bình thoáng chốc một trận, dường như bị đè xuống tạm dừng khóa, đình chỉ thôn vệ. Cố Thanh hai tay nhanh chóng kết ấn, hỗn độn bảo bình dường như trở thành hắn thân thể một bộ phận, đồng thời hắn có thể hoàn toàn trưởng khống. Xong rồi, Cố Thanh vui mừng quá đỗi, lập tức khống chế hỗn độn bảo bình tiêu tán, hỗn độn bảo bình thoáng chốc hóa thành vô số quan điểm, cùng Cố Thanh hòa làm một thể. Chúc mừng, u ngộng kích động không thôi. Trưởng khống hỗn độn bảo bình, tương đương với trưởng khống đại đạo, Cố Thanh đại đạo đều có thể a ha ha ha. Chúc mừng phát tài. Cố Thanh tâm tình kích động khó tự kiềm chế, cười đến muôn cái hài tử. Từ giờ trở đi, nắm giữ đại nói bất diệt kim thân hắn, cũng là bất tử bất diệt, vĩnh hằng vĩnh tồn tồn tại. Thì liền hỗn độn chúa thể thần, cũng đừng hòng theo trên đường lớn ma diệt hắn. Nghĩa phụ cái gì thời điểm hóa hình a? Cố Thanh rất kích động, rất muốn tìm cá nhân ôm lấy phát tiết vui sướng trong lòng. Nhanh. U Ngộng cười nói. Lại là nhanh. Cố Thanh im lặng. No được rồi, mặc kệ nghĩa phụ. Dù sao hiện tại đã không người có thể uy hiếp được hắn. Cố Thanh mở ra chính mình thuộc tính mặt bảng. Tính danh Cố Thanh. Cảnh giới cửu trọng viên mãn. Thể chất đại nói bất diệt kim thân. Thiên phú hỗn độn vô lượng đạo chủng. Mệnh cách biến số. Mệnh số không biết. Khí vận 10 ước 5000 vạn. Bản mệnh thần thông hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình, vô lượng trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, không gian thần thuật, vô hình độn thuật, luân xuất pháp thủy, vận mệnh thần thuật, hỗn độn kiếm đạo. Thần thông thanh liên sáng thế kiếm điện, phá diệt thần quyền, đại đạo kim luân, huyền hoàng phong tiên chỉ, phá thì chỉ, tịch diệt chỉ, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, luân hồi sinh tử đồng tử, vô lượng kiếp thần thông, vô lượng giới hải, ám nguyên thần thông. Vô lượng kích pháp, hữu dương pháp tướng, hóa thiên bí thuật, tiên thiên cương phong. Pháp bảo huyền hỏa bảo giám, thời không phi toa. Sen lẫn dị bảo thai ách hắc long. Tiên thiên linh căn bạch ngọc kê. Tiên thiên pháp bảo không gian thần văn, uy khư kiếm, tạo hóa thanh liên, hỗn độn bất diệt kích, hồng mông vô lượng tháp, thiên cung chu thần tiễn, hỗn nguyên khai thiên thiên. Lôi hỏa thần sơn, lôi hỏa châu. Công pháp hỗn độn bất diệt kinh. Vẫn là đến luyện hóa long châu a. Cố Thanh cảm ứng một ít thực lực, so sơ kỳ cường đại gấp mấy trăm lần. Nhưng là, đối với tiên nhân lĩnh vực, ý nguyên xa xa khó đợi. Hắn thậm chí không thể cảm ngộ đến tiên nhân lĩnh vực huyền diệu. Đúng rồi nghĩa phụ, ta bị hỗn độn bảo bình dung luyện bao lâu? Cố Thanh nhớ tới tam kiếp vũ suy, đừng bế quan quá lâu, sẽ phải đứng trước tam kiếp vũ suy. Có hơn 1 triệu năm. U Ngộng đánh ra tính một chút, có chừng 10 cái nguyên hội. Hắn một mực chú ý, không dám thư giãn nửa phần, thẳng đến Cố Thanh dung luyện ra đại nói bất diệt kim thân, mới đem người đánh thức. Cái gì? Bao lâu? Hơn 100 vạn năm. Cố Thanh kinh ngạc. Hơn 100 vạn năm thương hải đều biến tang điền đi. Nói đúng ra, ngươi bị hỗn độn bảo bình dung luyện hơn 100 vạn năm, kỳ thực ngoại giới chỉ mới qua mấy cái khắc đồng hồ. Cái này mấy cái khắc đồng hồ vẫn là ngươi dung luyện hỗn độn thai mô, thôi diễn bí thuật thời gian. Hỗn độn bảo bình nắm giữ thôn vệ hết thể vĩ lực, bao quát ở khắp mọi nơi đại đạo chi lực. Cho nên bảo bình không gian ở vào tuyệt đối bất động trạng thái, dù cho bên trong đi qua ức vạn, ngoại giới vẫn là đứng im. Ha ha ha, ta thật là một cái thiên tài, sáng tạo ra như thế nghịch thiên bí thuật. Cố Thanh nghe xong U Ngộng giải thích, nhất thời không kìm được vui mừng, nhịn không được khoe khoang lên. U Ngộng không thể gặp hắn đắc chí, nghĩ nghĩ, nói ra, người bạn kiếp quả cũng bị dung luyện. Không có việc gì, chỉ là một cái bạn kiếp quả thôi, ta có là. Mà lại ta cảm thấy, lấy hỗn độn bảo bình nghịch thiên, nói không chừng có thể đem tam kiếp ngũ suy cũng dung luyện. U Ngộng, hắn suy nghĩ nửa ngày, thủy chung không nghĩ tới tối kỵ Cố Thanh lý do. Nghĩa phụ, ta cảm giác Vô Lượng Sơn cùng ta hữu duyên, ta muốn đi Vô Lượng Sơn chứng đạo thiên nhân. Ừm, Vô Lượng Sơn quần quần vô lượng đạo vận, hoàn toàn chính xác có thể giúp ngươi càng nhanh lĩnh ngộ chính mình hỗn độn vô lượng nói. Cái kia, nghĩa phụ mang ta đi đi. U Ngộng. Chương 687, có thể đừng gọi ta nghĩa phụ sao? Đột phá thiên nhân chương 687, có thể đừng gọi ta nghĩa phụ sao? Đột phá thiên nhân U Ngộng bổ ra một đầu nối thẳng Vô Lượng Sơn không gian thông đạo, cuối cùng, hắn nhịn không được nói ra, có thể đừng gọi ta nghĩa phụ sao? Hắn thật không chịu nổi. Cảm giác Cố Thanh trong miệng nghĩa phụ không phải tốt xưng hô, có loại làm coi tiền như rác cảm giác. Không thể. Cố Thanh lanh khốc tự tuyệt, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một tiếng vi phụ, cả đời là cha. U Ngộng nhìn lấy Cố Thanh chính nghĩa lâm nhiên, hiếu tâm tràn đầy bộ dáng. U Ngộng nhíu mày, không khỏi có chút hoài nghi, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm giác sai rồi. Thế nhưng là làm coi tiền như rác cảm giác thật thật cường người ta. Cố Thanh đạp nhập không gian thông đạo, lại xuất hiện lúc đã đi tới Vô Lượng Sơn trên không, quần quần vô lượng đạo vận đập vào mặt. Cố Thanh thi triển thánh nhân đạp thời gian, vận chuyển đạo đồng, liếc nhìn vô biên vô tận Vô Lượng Sơn, muốn tìm một cái tuyệt hảo nội đạo bảo địa. Rất nhanh, Cố Thanh tìm đến một tòa thất cấp tiên tiên đại trận, bên trong dựng dục một kiện rất không tệ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cố Thanh thi triển vạn hóa hỗn độn thiên phú, xuyên qua trận pháp, đem linh bảo ném vào vô lượng không gian. Tiếp lấy ra long châu, dùng hỗn độn bảo bình đem dung luyện. Long tộc mặc dù là thập nhị giai pháp bảo, thì liền tiên nhân đều khó mà tổn hại. Bất quá tại hỗn độn bảo bình trước mặt, tùy tiện liền bị hòa tan, sau đó tinh luyện thành tinh thuần nhất bản nguyên. Cố Thanh đem dung luyện thành bản nguyên một miệng nuốt vào, ngồi xếp bằng hư không, toàn lực cảm ngộ thiên nhân đại đạo bản nguyên. Đồng thời, thân niệm cùng thiên địa giao cảm ngộ Vô Lượng Sơn đạo vận. Thánh nhân cùng thiên nhân có bản chất khác nhau, cả hai là khác biệt cảnh giới, khác biệt lĩnh vực. Nếu như nói, thánh nhân chỉ có thể cùng thiên địa giao cảm, khống chế thiên địa pháp tắc. Như vậy, thiên nhân liền có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc, đế tạo thiên địa pháp tắc. Ta ý đã thiên ý, ta ý đã duy nhất chân lý. Hắn muốn cho nước hướng chỗ cao lưu, như vậy người nào thì hướng chỗ cao lưu, lại là chân lý. Tuế nguyệt trôi qua, Cố Thanh luôn cảm thấy kém một chút cái gì, lập tức toàn lực lĩnh hội tạo hóa thanh liên ẩn chứa thiên đạo chi lực. Thẳng đến đem tìm hiểu thấu đáo, Cố Thanh có thể tùy thời bước vào thiên nhân lĩnh vực. Nhưng cái này cũng không phải đạo của hắn. Hắn muốn ngưng luyện chính là hỗn độn vô lượng thiên nhân đạo quả. Cố Thanh ngăn chặn thời cơ đột phá, tiếp lấy cảm ngộ vô lượng sơn, tiếp lấy dùng u ngộng chuyển cho hắn quan tưởng pháp. Một luồng đạo niệm khóa chặt vô lượng sơn, lấy hư bên trong quy chân minh tưởng pháp minh tưởng cả tòa vô lượng sơn. Cố Thanh náo hải thoáng chốc xuất hiện một tòa nguy nga, rộng rãi, cuồn cuộn vô lượng thần sơn, này thế rồi rào, kỳ uy cuồn cuộn vô lượng. Kinh khủng cùng cực thế núi, ầm vang chấn áp mà xuống, Cố Thanh thần hồn đều kém chút bị chấn nát. Ổn định. Cố Thanh minh nghĩ ra vô lượng sơn toàn cảnh, vậy mà không có bị chấn vỡ thần hồn. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là lục trọng cảnh giới thời điểm, chỉ là minh tưởng ra vô lượng sơn hư ảnh, liền bị phản vệ. Hiện tại tuy nhiên cũng khó có thể chịu đựng vô lượng sơn khí thế bàng bạc trùng kích, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Cái này không chỉ có bởi vì hắn là thánh nhân nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì hắn dung luyện ra đại nói bất diệt kim thân, đạo pháp rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì đại nói bất diệt kim thân, bản thân liền là một loại đại đạo cụ hiện. Cố Thanh toàn lực cảm ngộ vô lượng sơn vô lượng đạo vận. 10 năm, 100 năm, vạn năm. Cố Thanh đối tự thân vô lượng đại đạo có càng sâu hiểu ra, cảnh giới nước đầy thì tràn, một cách tự nhiên đột phá thập trọng cảnh giới, bước vào thiên nhân lĩnh vực. Vâng. Đạo quả minh minh, cực tốc diễn biến. Cố Thanh thần hồn, pháp lực, thể phách đều tại đây khắc cực điểm thăng hoa. Thiên nhân đạo quả thành. Cố Thanh mở ra hai con mắt, trong mắt một mảnh đạm mạc, không ẩn chứa một tia tình cảm, dường như không có thất tình lục dục ánh mắt. Trừng mắt nhìn, Cố Thanh xua tan trong lòng cái kia cố vô thượng đạo vận, khôi phục nhân loại tình cảm. Cố Thanh cẩn thận thể ngộ thiên nhân đạo quả. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kinh khủng như vậy. Bộc lộ mà ra một luồng khí tức, có thể hủy diệt vô tận hoàn vũ, cũng có thể khai mở vô ngân đại vũ trụ. Cố Thanh cảm giác mình cũng là vạn vật chi nguyên, không gì làm không được sáng thế thần. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sáng tạo ra vô số thế giới, sáng lập vạn linh chúng sinh, giao phó bọn hắn cường đại thiên phú, cao thâm tu vi. Cố Thanh thu hồi ánh mắt, đứng dậy rời đi nơi đây. Không cần tại thi triển vạn hóa hỗn độn thiên phú, trực tiếp liền có thể xuyên qua thất cấp đại trận. Dù sao, hắn hiện tại nói, đã bao trùm thế gian vạn đạo phía trên. Trận đạo cũng là một loại nói. Cố Thanh chân đạp tuế nguyệt trường hà, đi ngược thời gian. Thiên nhân có thể khống chế khởi nguyên đại lục thiên địa pháp tắc, cho nên, vô luận xa xôi bao nhiêu khoảng cách, tại thiên nhân trước mặt, cũng sẽ không tiếp tục nói khoảng cách. Cố Thanh mấy bước ở giữa, trở về tới Tinh Thần Thần Giáo, Tinh Thần Thánh Mẫu Đạo phủ. Sư tôn vẫn chưa về a? Không thấy được Tinh Thần Thánh Mẫu, Cố Thanh trong lòng có chút thất vọng. Lắc đầu, Cố Thanh không nghĩ nhiều nữa, thần niệm cảm ứng Diệp Thần Tiêu. Muốn biết Diệp Thần Tiêu cái này vạn năm qua, tiến bộ đến một bước nào. Diệp Thần Tiêu từ khi bị Tinh Thần Thánh Mẫu chính miệng phong thích, cũng cảm giác ưu thế tại ta, lại dốc hết ra đi lên. So không vào ngục trước càng thêm người nhạt như cũ, xem ai đều là dùng nhìn đồ bỏ đi ánh mắt. Giống như tất cả mọi người là đồ bỏ đi, đều có tại bẻ lũ xu định, chỉ có hắn lạnh nhạt xuất trần, cuối cùng sẽ thành vô thượng tồn tại. Cùng người khác không phải người của một thế giới. Diệp Thần Tiêu tràn đầy tự tin, mười phân cao điệu đi vào Tinh Thần Thánh Mẫu ngoài đạo phủ, bái kiến Tinh Thần Thánh Mẫu. Hắn tuy nhiên bị phóng ra, thế nhưng là vết thương trên người lại vẫn còn, lại còn bị toái tinh luyện ngục hỏa diễm đốt cháy không ít tinh thần đại đạo phát tác. Thì liên thần hồn cũng bị thương phi thường trong mắt. Chỉ có Tinh Thần Thánh Mẫu mới có thể giúp hắn tái tạo căn cơ, ban cho hắn bảo vật, để hắn thực lực càng tiến một bước. Tử Vi Đế Quân bọn người cũng chưa ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng muốn gặp Tinh Thần Thánh Mẫu, muốn cho Tinh Thần Thánh Mẫu vì bọn hắn giảng một lần nói. Thế mà, làm cho tất cả mọi người thất vọng là, Diệp Thần Tiêu không nhìn hệ thống lựa chọn, tại ngoài động phủ đợi 3 năm lại 3 năm, cũng không thấy Tinh Thần Thánh Mẫu đáp lại. Diệp Thần Tiêu từ lúc mới bắt đầu vạn chúng chú mục, đến sau cùng mọi người chế giễu. Sư tôn vì cái gì không thấy ta? Diệp Thần Tiêu sắc mặt khó coi, cảm thấy sự tình không phải là dạng này. Tinh Thần Thánh Mẫu đã tự mình truyền lệnh thả hắn ra, vậy khẳng định là coi trọng hắn vô song thiên phú. Diệp Thần Tiêu cũng có cái kia tự tin, đạt được Tinh Thần Thánh Mẫu dốc sức bồi dưỡng sau chính mình nhất định có thể nhất phi trùng thiên, quét ngang hết thể địch, trấn áp một thế thiên mệnh. Có thể Tinh Thần Thánh Mẫu vậy mà không thấy hắn, cái này để hắn mười phân không hiểu. Chẳng lẽ sư tôn lại rời đi Tinh Thần Thần Giáo rồi? Diệp Thần Tiêu chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn rời đi nơi đây, không tiếc giả vờ giả vịt, tìm Triệu Dương Diễm xuất thủ, giúp hắn ổn định thương thế. Tiếp lấy tìm kiếm khắp nơi liệu thương bảo vật, chưa nói xong thật bị hắn tìm được rất nhiều thánh cấp đạo quả. Trong lúc này, liên tiếp thu hoạch được đại cơ duyên, chiến bại vô số thiên tiêu. Hiện tại ngay tại chạy về Tinh Thần Thần Giáo trên đường, trong mắt lánh quang lấp lóe. Đoán chừng là muốn trở về báo thù tới. Đến mức tìm ai báo thù, hẳn là Tử Vi Đế Quân, còn có Triệu Tuyết Hoa đi. Dù sao hai người có hiểu lầm, Diệp Thần Tiêu cũng là cái tự ta người, không cho người khác phản bội. Dù là người khác có một tia không ủng hộ hắn địa phương, vậy cũng là phản bội. Cố Thanh thu hồi ánh mắt, đem chó bỏ vào đến lại giết. Cố Thanh bắt đầu tìm kiếm Yêu Yêu cùng Hồng Loan. Hai người đều trở thành Tinh Thần Thần Giáo chân truyền đệ tử, tu vi cũng đột phá đến thần đế tam trọng. Đột phá đến nhanh như vậy, may mắn mà có Diệp Thần Tiêu cho cống hiến điểm. Cùng Minh Dục cùng nữ trưởng lao chiếu cố. Chương 688, cùng Yêu Yêu Hồng Loan nhận nhau, ta không vui vẻ các ngươi đứng đấy nghe. Chương 688, cùng Yêu Yêu Hồng Loan nhận nhau, ta không vui vẻ các ngươi đứng đấy nghe. Đổ Nhi, làm sao bây giờ nha, hắn muốn trở về. Thu đến Diệp Thần Tiêu phải trở về tin tức, yêu yêu dọa đến không được, tại đại điện bên trong đi tới đi lui, thanh thuần sạch sẽ hồ ly mắt tràn đầy bối rối. Chín đầu trắng như tuyết mịn đuôi cáo đều lộ ra, theo nàng đi lại mà bất an lay động. Sư tôn an tâm chớ đội. Hồng Loan đôi mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng hiện lên rất nhiều tình kế. Ai nha, hắn thì là kẻ gây họa, thai tinh, đi tới chỗ nào, nhất định thai họa lên, bên người tất cả mọi người đến theo không may. Ngươi để cho ta làm sao an tâm chớ đội nha? Không bằng chúng ta hiện tại lập tức liền là đi thôi. Yêu yêu đều nhanh vội muốn chết. Hai người bọn họ sau khi xuất quan, trước tiên liền đi nghe ngóng Diệp Thần Tiêu tin tức. Dù sao Diệp Thần Tiêu tại các nàng trong mắt thì là tiên điên. Khi biết được Diệp Thần Tiêu liền tinh thần thánh mẫu đều dám mạo phạm, đem cả cái tinh thần thần giáo làm mất lòng. Hai người kém chút không có hủ chết, cảm thấy mình tiểu bệnh nghỉ vậy. Hai người bọn họ là Diệp Thần Tiêu mang về người, tinh thần thần giáo sao có thể dung hạ được các nàng? Nơm nớp lo sợ tốt một đoạn thời gian, phát hiện không người tìm các nàng phiền phức, thậm chí phó giáo chủ còn khen các nàng thiên phú tốt, là thần giáo tương lai đến trụ, cái này đem các nàng cả sẽ không. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng hỉ, càng thêm chân quý trở thành tinh thần thần giáo đệ tử cơ hội, nỗ lực tu luyện biến tưởng. Bây giờ các nàng tu vi có thành tựu, lại tìm tới vĩnh hằng vũ trụ tọa độ, đang chuẩn bị đi về, ai ngờ thì thu đến Diệp Thần Tiêu trở về tin tức. Sư tôn ngươi cảm thấy chúng ta thiên phú thế nào? Hồng Loan đột nhiên hỏi. Rất tốt nha. Cái kia đối với so tinh thần thần giáo chân truyền đệ tử đâu? Cái này kém xa. Cái này tuyệt đối không phải yêu yêu tự coi nhẹ mình, mà chính là sự thật cũng là như thế. Tinh thần thần giáo làm vì khởi nguyên đại lục vô thượng đại giáo, mỗi một cái chân truyền đệ tử, vô luận là thiên phú vẫn là nội tính, tính cách, khí vận, đều hơn xa các nàng, có thánh nhân chi tư. Thậm chí ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử, các nàng cũng không sánh bằng. Cho nên, thần giáo vì cái gì còn để cho chúng ta làm chân truyền đệ tử đâu? Hồng Loan hỏi. Yêu yêu lắc đầu, nàng cũng nghĩ không thông. Trước kia ta cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, liền xem như muốn xúi dục chúng ta, để cho chúng ta cung cấp Diệp Thần Tiêu tin tức, nhưng ta cảm thấy thần giáo hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, bởi vì chúng ta liền làm quân cờ tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, ném đi sở hữu không có khả năng, dù là sự thật lại hoang đường vô lý, nó cũng là duy nhất chân tướng. Hồng Loan ngữ khí chắc chắn. Cái gì chân tướng? Thần giáo muốn để trong chúng ta gian. Cho nên, chúng ta đi không được nữa. Đoán không sai, lần sau đừng đoán. Người nào? Hai nữ nghe được hồn khiên mộng nhiễu thanh âm, nhưng cũng không cảm thấy là Cố Thanh. Dù sao các nàng không tại một cái thế giới, chỉ cảm thấy có thể là trùng hợp. Hai người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Cố Thanh dường như nghịch quang mà đến, hai người đồng tử dần dần phóng đại. Làm sao? Không biết ta rồi. Cố Thanh mặt mỉm cười, giang hai cánh tay. A tiểu phu quân. Yêu yêu không xác định A gieo họ âm thanh. Nàng quá khiếp sợ, khó có thể tin nhìn lấy Cố Thanh. Hồng Loan cũng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hoặc là chúng tâm ma, kỳ thật các nàng bây giờ đang ở tâm ma huyễn cảnh bên trong. Không phải vậy làm sao có thể sẽ gặp phải Cố Thanh đâu. Tiểu yêu tinh, các ngươi có thể tới khởi nguyên đại lục, ta làm tinh thần đạo thống truyền nhân, vì sao liền không thể đến đây? Cố Thanh ôm yêu yêu thon thả thân thể mềm mại, tay không tự chủ được tuốt lên nàng miệng đuôi cáo, lại gãi gãi nàng lông xù hồ thai. Thật là ngươi. Yêu yêu đôi mắt đẹp trợn lên, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Tiểu nam nhân. Hồng Loan run giọng nói. Là ta, chính là ta. Muốn không phải ta, các ngươi sớm bị tinh thần thần giáo kiếm cớ tống giam. Cố Thanh lời này có thể không có nói quảng. Hai người tương lai vận mệnh quả thật bị một cái có lẽ có tội danh đánh vào luyện ngục, bị tra tấn hấp hối, Diệp Thần Tiêu mới vương giả trở về, đạp phá luyện ngục, cứu hai người, đánh giết đại địch, trang thật lớn một đợt bước. Cho nên yêu yêu nói Diệp Thần Tiêu là thai tinh một chút cũng không sai. Diệp Thần Tiêu nắm giữ vệ chủ tính cách, thôn vệ bên người tất cả mọi người khí vận. Phàm là cùng Diệp Thần Tiêu có quan hệ người, cuối cùng đều sẽ bị hắn thôn vệ hết khí vận, hai nạn không ngừng, chết không yên lành. Thân bằng hảo hữu càng không may, Diệp Thần Tiêu vận khí lại càng tốt. Ô ô ô, tiểu nam nhân, lão nương cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hồng Loan bay nào tới, một tay lấy yêu yêu giật ra, chính mình bổ nhào vào Cố Thanh trong ngực. Cố Thanh, hắn thơm mát mềm nhũn tiểu hồ yêu a, bất quá tiểu Hồng Loan cũng không tệ, rất thơm mềm. Yêu yêu, nghịch đồ a tiểu nam nhân, ngươi chừng nào thì đến khởi nguyên đại lục? Vì sao không sớm một chút cùng chúng ta nhận nhau? Ngươi cái không có lương tâm, hại chúng ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy, thiệt thòi chúng ta còn nghĩ đến trở về tìm ngươi. Hồng Loan dường như phát tiết giống như, miệng nhỏ ba lạp nói không ngừng. Đợi nàng nói đủ rồi, Cố Thanh mới giải thích. Nguyên lai phu quân là truy sát Diệp Thần Tiêu mới phát hiện chúng ta làm nhà. Yêu yêu sẽ tới, chiếm cứ một vị trí. Nghe xong Cố Thanh giải thích, nàng thanh thuần sạch sẽ hồ ly mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đần độn tiểu hồ ly. Cố Thanh méo méo khuôn mặt nàng thì mềm, cảm giác yêu yêu một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy nhiều đơn thuần vô hại. Tiểu nam nhân, chúng ta đi tìm Hồng La tỷ đi. Hồng Loan ổn định một chút tâm tình kích động, gấp giọng nói ra. Nhan Hồng La tại Ma Châu loại kia địa phương, qua nhất định rất khó khăn. Cái này cũng chẳng có gì, liền sợ Nhan Hồng La bị ma tu khám phá dung mạo, dẫn tới chúng ma tranh đoạt. Đúng đúng đúng, phu quân ngươi bây giờ nhất định rất lợi hại, tại tinh thần thần giáo địa vị rất cao a. Chúng ta nhanh đi tìm tỷ tỷ đi. Đừng nóng nội. Cố Thanh lập tức vận dụng bí thuật, một luồng đạo niệm vượt qua thời không, hàng lâm Ma Châu về sau, tìm kiếm Nhan Hồng La tung tích. Không có tìm được. Cố Thanh đạo niệm tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, cha xét đi, rất nhanh liền tìm kiếm được Nhan Hồng La tung tích. Chỉ bất quá Nhan Hồng La tại cùng ma tranh đoạt cơ duyên bên trong, bị phát hiện hình dáng, rất nhanh dẫn đến vô số ma đầu bắt, Nhan Hồng La bị ép tiến nhập Vạn Ma Huyên. Tương truyền, Vạn Ma Huyên là một tôn hỗn độn chúa tể thần ma đầu biến thành, hắn đạo niệm tiến vào, căn bản nảy ra bất động bên trong pháp tắc, không cách nào xem xét vạn ma huyên quá khứ cùng tương lai. Xem ra còn phải tự mình đi một chuyến, đem Nhan Hồng La mang về. Cố Thanh đem chính mình thôi toàn đến, nói cho hai người, nói ra, chờ ta giải quyết Diệp Thần Tiêu, lại đi tìm Nhan Hồng La. Tốt a. Tuy nhiên phi thường lo lắng Nhan Hồng La an nguy, nhưng là Cố Thanh không chê các nàng, còn nguyện ý giúp các nàng tìm kiếm Nhan Hồng La, các nàng đã rất cảm kích. Hai người đều cũng không phải là không biết tốt xấu người. Hồng Loan mị nhãn như tơ, tay ngọc khẽ vuốt hắn lồng ngực, giọng nói mềm mại đáng yêu, "Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ là tu vi gì, tại Tinh Thần Thần giáo là địa vị gì nha? Cảm giác so Diệp Thần Tiêu địa vị còn cao." Diệp Thần Tiêu thế nhưng là thánh nhân, chẳng lẽ Cố Thanh cũng là thánh nhân? Không, khẳng định không có khả năng. Rời đi Hoang Cổ Tinh vực thời điểm, Cố Thanh tu vi so với các nàng còn thấp, mà lại mới đi qua bao lâu a, Cố Thanh làm sao có thể nhanh như vậy đột phá thánh nhân đâu? Có lẽ Cố Thanh cũng cùng Diệp Thần Tiêu một dạng, đạt được Tinh Thần Thánh Mâu truyền thừa, trở thành Tinh Thần Thánh Mâu đệ tử. Muốn biết a? Nói cho ngươi cũng được, chỉ là ta không vui vẻ các ngươi hai đừng đợi nghe. Hiểu. Chương 689, Diệp Thần Tiêu Vương giả trở về. Chương 689, Diệp Thần Tiêu Vương giả trở về Tinh Thần Thần giáo, ta trở về. Nhìn lấy trôi nổi ở hư không Tinh Thần Thần giáo, Diệp Thần Tiêu ánh mắt càng băng lãnh. Bây giờ hắn đã là thánh nhân cựu trọng biến mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành vị thiên nhân. Thiên nhân không ra, hắn cũng là vô địch tồn tại. Tinh Thần Thần giáo mọi người mang cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải 100 lần lấy trở về. Leng keng. Kiểm tra đến ký chủ trở lại Tinh Thần Thần giáo, phát động phía dưới lựa chọn. Lựa chọn A, ngươi cường thế trở về, có thủ báo thủ, có đoàn báo đoán, chiến đến máu chảy phiêu sử, nhật nguyệt vô quang, huyết chiến không nghỉ. Khen thưởng chết ở đây, quan tài một bộ. Lựa chọn B, xoay người rời đi, đợi đột phá thiên nhân trở lại thanh tẩy. Khen thưởng hỗn độn nguyên dịch 10 vạn dọn, hỗn độn nguyên tinh 3 cái. Tên lần này cầu hệ thống khen thưởng làm sao như vậy phong phú. Diệp Thần Tiêu nhìn lấy hệ thống khen thưởng, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Hỗn độn nguyên dịch thế nhưng là thánh nhân đều mong mà không được bảo vật, ta mỗi một giọt đều ẩn chứa hỗn độn đạo vận, có thể để thăng tư chất thiên phú, cũng có thể tái tạo hỗn độn theo hầu, đồng thời cũng là liệu thương thánh vận. Vết thương trên người hắn cũng là dùng một vạn giọt hỗn độn nguyên dịch chữa trị, lại tư chất nâng cao một bước. Còn có hỗn độn nguyên tinh, càng là chí bảo đồng dạng tồn tại. Có hỗn độn nguyên dịch chỗ có thần hiệu, lại ẩn chứa nhàn nhạt hỗn độn pháp tắc, có thể luyện khí, có thể giúp thiên nhân cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Đây là liền thiên nhân đều tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Diệp Thần Tiêu rất muốn chọn B, đạt được hai thứ bảo vật này, hắn nội tình nhất định có thể nâng cao một bước, khoảng cách đột phá thiên nhân càng tiến một bước. Nhưng là, Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí. Không có năng lực thì cũng thôi đi. Hắn hiện tại có thể quét ngang thánh nhân vô địch, có thủ không báo, hắn suy nghĩ không thông suốt. Tu sĩ, tu liền là khoai y ân cửu, nộ giao long chém giao long, không nhường đường tâm bị long đong, đắp nặng không tỉ vết đạo tâm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần Tiêu không nhìn thẳng hệ thống lựa chọn. Đến mức khen thưởng quá tải. Diệp Thần Tiêu khinh thường cười một tiếng. Vạn năm trước, hắn đi bái kiến Tinh Thần Thánh Mẫu, hệ thống cũng là như thế khen thưởng. Kết quả đây, hắn đánh giấm đều không có. Thậm chí, muốn không phải hắn chần chờ mấy ngày, nói không chừng liền có thể nhìn thấy Tinh Thần Thánh Mẫu. Đều là cầu hệ thống làm hại ta. Diệp Thần Tiêu tự tin, có Tinh Thần Thánh Mẫu học thuộc lòng, thiên người tuyệt đối không còn dám đối với hắn xuất thủ, đây chính là hắn vì cái gì dám trở về thanh toán nguyên nhân. Mà lại Diệp Thần Tiêu cũng không lo lắng cho mình làm như vậy sẽ dẫn tới Tinh Thần Thánh Mẫu không thích. Dù sao cũng là những người kia trước trêu chọc hắn, cái kia thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tu sĩ trọng yếu nhất cũng là đạo tâm. Nếu như hắn sợ đầu sợ đuôi, đạo tâm bị long đong, cái kia còn nói gì tu luyện đại đạo. Trong lúc suy tư, Diệp Thần Tiêu tiến nhập Tinh Thần Thần giáo, cả người giống như huy hoàng đại nhật, thánh uy cuồn cuộn, uy áp vô ngân thiên địa. Lại tốt giống như một thanh vận sức chờ phát động tuyệt thế thần kiếm, ẩn chứa vô tận phong mang. Diệp Thần Tiêu chắp hai tay sau lưng, áo trắng phần phật, tại thần giáo trên không dạo bước, thần sắc đạm mạc. Diệp Thần Tiêu trở về. Thần giáo sở hữu đệ tử đều đã bị kinh động, bao quát đang lúc bế quan bên trong đệ tử. Chỉ có tiến nhập bí cảnh, có lẽ có lục cấp trở lên thánh trận mới không nhận Diệp Thần Tiêu khí tức ảnh hưởng. Mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thần Tiêu trở về thì trở về đi. Đánh gãy bọn hắn bế quan tính toán chuyện gì xảy ra? Phải biết, đánh gãy người khác bế quan, cái này thì tương đương với đánh gãy người khác cơ duyên, đây là không chết không thôi đại thủ. Muốn không phải thực lực không cho phép, bọn hắn đã xuất thủ. Diệp Thần Tiêu cái này bại hoại, cũng liền khi dễ một chút bọn hắn những thứ này không bối cảnh tiểu tu sĩ. Muốn thật có bản sự kia, tại sao không đi đánh gãy thánh nhân, thiên nhân bế quan a? Ừm. Diệp Thần Tiêu nhíu mày, đột nhiên cảm giác được sự tình có chút không đúng. Hắn phóng thích khí thế, vương giả trở về, minh dục bọn người tại sao vẫn chưa ra? Còn có, yêu yêu cùng Hồng Loan đâu? Vì cái gì không tới đón đón hắn? Chẳng lẽ ra chuyện rồi? Diệp Thần Tiêu sắc mặt biến hóa, ánh mắt đột nhiên ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm quang, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là yêu yêu Hồng Loan thiếu một cái tóc, ta Diệp Thần Tiêu thể, định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, nỗ lực 100 lần đại giới. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Thần Tiêu phát điên vì cái gì. Yêu yêu cùng Hồng Loan thật tốt, bị phó giáo chủ tự mình đến đỡ vì chân truyền đệ tử, tu vi tiến triển cực nhanh. Lại có được chân truyền đệ tử tốt nhất đạo phủ, còn ngoài định mức tặng cho rất nhiều cống hiến điểm. Đã từng có người muốn đối với yêu yêu Hồng Loan đạo thủ, muốn trả thù Diệp Thần Tiêu, thế mà còn chưa đạo thủ, liền bị Minh Dục tự tay trấn áp. Dù cho thánh nhân trưởng lão sư Tôn Cầu Tình cũng vô dụng, trực tiếp đánh vào toái tinh luyện ngục, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Thần Tiêu liên tình huống đều không hiểu rõ, liền trực tiếp thể, cảm giác cùng cái điên lão một dạng. Muốn nói quan tâm yêu yêu Hồng Loan, vậy làm sao liền mọi người đều biết sự tình cũng không biết. Vạn năm qua, liền không có liên lạc qua một lần, quan tâm tới một lần hai người sao? Mà lại Diệp Thần Tiêu tại thần giáo có bao nhiêu cựu nhân, chính mình tâm lý không có điểm bức đếm sao? Đem hai người đặt ở thần giáo mặc kệ không hỏi, vậy thì tại sao rất quan tâm hai người dáng vẻ đâu? Mọi người không hiểu. Minh Dục lão cậu, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi đến cùng đem Yêu Yêu Hồng Loan thế nào? Diệp Thần Tiêu phẫn nộ quát, trong mắt ẩn chứa kinh khủng sát ý, thanh âm như quần quần sấm sét tại tinh thần thần giáo bên trong sông sáo. Quả thực cuồng vọng. Hắn đến cùng có hay không đem thần giáo đưa vào mắt? Minh Dục trong mắt nộ hỏa bốc lên. Diệp Thần Tiêu lại mắng hắn lão cậu, đây quả thực vô cùng nhục nhã a, hết lần này tới lần khác trở ngại Diệp Thần Tiêu thân phận, hắn chỉ có thể nắm lô mũi nhìn xuống. Ai, hắn là chúng ta tiểu tổ sư, chúng ta có thể làm sao đâu? Nữ trưởng lão Đủ Duệ Lâm lòng tràn đầy không cam lòng nói ra. Diệp Thần Tiêu đánh gãy chúng đệ tử bế quan, cái này đã xúc phạm tinh thần thần giáo tối kỵ, muôn lần chết đều không đủ lấy chỗ tội. Nhưng lại bởi vì Diệp Thần Tiêu thân phận, không người có thể chế tài hắn. Chư vị an tâm chớ đợi, giáo chủ không phải cho chúng ta truyền tin sao? Lấy giáo chủ trí tuệ, tất nhiên không tha cho hắn, hắn phách lôi không được bao lâu. La Cực, hai hổ tranh đấu, phải có một chết, chúng ta vẫn là không nên dính vào. Tuy nhiên bọn hắn không hiểu nhiều lắm, Cố Thanh vì cái gì để không muốn lộ diện, không cần quản Diệp Thần Tiêu. Ngược lại để Triệu Tuyết Hoa xuất quan cùng Diệp Thần Tiêu gặp gỡ. Thử hỏi người nào không biết Triệu Tuyết Hoa là Diệp Thần Tiêu kiên cố chỗ dựa a? Hô. Minh Dục hít thở sâu một hơi, suy nghĩ khẽ động, hư không sinh thần thông, đánh vào Triệu Tuyết Hoa bế quan động phủ phía trên. Ngươi chó điên sư đệ trở về. Đang lúc bế quan Triệu Tuyết Hoa, trong nháy mắt bị bừng tỉnh, sắc mặt nàng khó coi, lên cơn giận dữ. Nàng ngộ đạo ngay tại trạng thái bị đánh gãy, cũng là đánh gãy nàng cơ duyên, đây chính là không chết không thôi đại thủ, hơn nữa còn xúc phạm môn quy, đánh gãy người khác bế quan là tử tội, Minh Dục làm sao dám đó a? Chẳng biết tại sao, Triệu Tuyết Hoa trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Có loại mưa gió muốn tới túc sát, cái này khiến nàng rất bất an. Không kịp nghĩ sâu, Triệu Tuyết Hoa đi ra đạo phủ, đạp không mà đi, mấy bước đi vào Diệp Thần Tiêu trước mặt, kinh hỉ nói ra, sư đệ ngươi đột phá cửu trọng cảnh giới viên mãn. A, trang, tiếp lấy cho ta trang. Diệp Thần Tiêu khẽ miệng chậm rãi dương lên, niệm ai nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, Yêu Yêu cùng Hồng Loan ở đâu? Các ngươi đem các nàng thế nào? Chương 690, để Diệp Thần Tiêu cùng Triệu Tuyết Hoa phía trên sinh tử lôi đài. Chương 690, để Diệp Thần Tiêu cùng Triệu Tuyết Hoa phía trên sinh tử lôi đài. Sư đệ ngươi. Nhìn qua Diệp Thần Tiêu niệm ai thần sắc, Triệu Tuyết Hoa nụ cười cứng ngắc, đôi mắt phóng đại, tràn đầy thật không thể tin. Nàng đại não đều trống không một cái chớp mắt, không hiểu Diệp Thần Tiêu tại sao muốn dạng này đối nàng. Phải biết, là nàng mang Diệp Thần Tiêu đi vào tinh thần thần giáo, là nàng một mực che chở Diệp Thần Tiêu trưởng thành, vô số lần xuất thủ cứu Diệp Thần Tiêu tại nguy nan, vô số lần xuất thủ trợ giúp Diệp Thần Tiêu giải quyết phiền phức, cho Diệp Thần Tiêu không biết bao nhiêu tài nguyên, còn có cơ duyên. Diệp Thần Tiêu sao có thể dạng này đối nàng? Triệu Tuyết Hoa chỉ cảm thấy giờ phút này trước mắt từng trận biến thành màu đen, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Yêu Yêu cùng Hồng Loan ở đâu? Diệp Thần Tiêu thanh âm ẩn chứa sát ý, thiên địa đều bởi vì hắn tâm tình biến hóa mà biến hóa, thoáng chốc cải thiên hoán địa, tràn ngập kinh khủng sát cơ. Triệu Tuyết Hoa một trái tim càng lạnh hơn, lắp bắp nói, ta không biết ta. Nàng đối Diệp Thần Tiêu mang về hai con tiểu yêu thật chú ý, dù sao cũng là Diệp Thần Tiêu người. Nhưng nàng không có khả năng thời khắc đi theo tại Yêu Yêu Hồng Loan bên người. Chân dài tại trên người các nàng, nàng làm sao biết hai người đi nơi nào? Các nàng tại Yêu Linh ngọn núi. Nữ trưởng lão Đủ Duệ Lâm thanh âm xa xa truyền đến, không có hiện lộ chân thân, nàng tuổi đã cao, cũng không muốn bị Diệp Thần Tiêu mắng lão cậu. Diệp Thần Tiêu nghe vậy, không có nhìn nhiều Triệu Tuyết Hoa liếc một chút, quay người liền đi Yêu Linh ngọn núi. Nếu là Yêu Yêu cùng Hồng Loan có một chút sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tổn thương Yêu Yêu Hồng Loan người. Hắn không ngại để tinh thần thần giáo máu chảy thành sông. Dám động hắn người, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn trả thù chuẩn bị. Gặp Yêu Linh ngọn núi cựu cấp đại trận mở ra, Diệp Thần Tiêu nhíu mày, mở miệng nói, "Yêu Yêu, Hồng Loan, các ngươi có khỏe không?" "Yêu Yêu, Hồng Loan." "Không tốt, không tốt đẹp gì, không đúng, các nàng sư đồ thật tốt. Không có Diệp Thần Tiêu quấy rầy, các nàng sư đồ sẽ tốt hơn." "Công tử, ta cùng Yêu Yêu sư tôn rất tốt, làm phiền công tử quản niệm." "Công tử mời trở về đi." Nghe được hai người rất tốt, Diệp Thần Tiêu ám thở phào, Yêu Yêu cùng Hồng Loan không có việc gì liền tốt. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Diệp Thần Tiêu lại cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì hai người thanh âm mang theo một chút thở dốc, lại mềm mại lại mị, chẳng lẽ vừa ngủ tỉnh? Thế nhưng là vừa ngủ tỉnh, vậy tại sao không mở ra trận pháp nên đón hắn đi vào? Diệp Thần Tiêu càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Yêu Linh ngọn núi thế nhưng là ở lại hôn khác người đạo phòng, bên trong linh khí nồng đậm tinh khiết, thiên địa quy tắc rõ ràng, lại tràn ngập một cỗ thiên nhân khí tức. Đối với thánh nhân mà nói, đều là ngộ đạo bảo địa. Thì liên hắn động phủ cũng không bằng Yêu Linh ngọn núi, Yêu Yêu Hồng Loan hai người có tài đức gì chiếm hữu Yêu Linh ngọn núi? Chẳng lẽ Yêu Yêu Hồng Loan phản bội hắn đầu nhập vào thiên nhân rồi? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Tiêu sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là miễn cưỡng ăn mấy cái chuột chết một dạng. "Yêu Yêu, Hồng Loan, các ngươi có phải hay không phản bội ta đầu nhập vào người khác rồi?" "Ừm, không có nha, công tử tại sao có thể như vậy muốn? Vậy là ngươi làm sao ở tại Yêu Linh ngọn núi?" Diệp Thần Tiêu không tin, lạnh giọng chất vấn. "A, đương nhiên là ta cùng Yêu Yêu sư tôn tiên phú dị bẩm, bị phó giáo chủ coi trọng, thành vị chân truyền đệ tử, ban thưởng Yêu Linh ngọn núi á." "Phó giáo chủ?" Diệp Thần Tiêu nhướng mày. Tinh thần thần giáo cái gì thời điểm nhiều một vị phó giáo chủ? Cái này đại sự, hắn làm sao một chút tin tức đều chưa lấy được? Diệp Thần Tiêu không biết không có gì lạ. Tuy nhiên Minh Dục thoái vị, Cố Thanh thượng vị, tại tinh thần thần giáo đã mọi người đều biết. Nhưng là Cố Thanh thượng vị cũng không có tổ chức lên ngôi thánh điện, lại không có người cố ý đi thông báo Diệp Thần Tiêu. Hắn bây giờ đang ở thần giáo người tăng chó ghét, ai sẽ phản ứng đến hắn a? Diệp Thần Tiêu chân mày nhíu chặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Tuyết Hoa, muốn cho Triệu Tuyết Hoa giải thích cho hắn một chút. Vậy mà lúc này Triệu Tuyết Hoa cảm giác trời đều sập, hai mắt vô thần, lòng như lao cát, vô pháp tiếp nhận Diệp Thần Tiêu đối nàng thái độ chuyển biến. Triệu Tuyết Hoa đắm chìm trong chính mình bi thương thế giới bên trong, căn bản không thấy được Diệp Thần Tiêu ánh mắt. Diệp Thần Tiêu bờ môi giật giật, đột nhiên cũng cảm thấy một trận khó chịu. Trước kia Triệu Tuyết Hoa đều là đối với hắn cầu được cứ thấy, thậm chí không cần hắn nói cái gì, Triệu Tuyết Hoa thì chủ động giúp hắn. Diệp Thần Tiêu còn là lần đầu tiên bị Triệu Tuyết Hoa không nhìn. Thôi, một tên phản đồ, ta còn có thể trông cậy vào nàng có lương tâm hay sao? Diệp Thần Tiêu nét miệng lên một vẻ tự giễu cười khổ, cảm thấy mình có chút tự mình đa tình, một lời thực tình cho ăn. Hắn như vậy tín nhiệm Triệu Tuyết Hoa, Triệu Tuyết Hoa lại muốn hại chết hắn. Diệp Thần Tiêu tự nhận chính mình sát phạt quyết đoán, thống hận nhất kẻ phản bội, trong lòng quyết định muốn giết Triệu Tuyết Hoa. Nhưng là bây giờ nhìn đến Triệu Tuyết Hoa cái dạng này, hắn lại có chút không đành lòng. Lắc đầu, Diệp Thần Tiêu ánh mắt trong nháy mắt biến đến kiên định. Phản đồ phải chết. Phàm là phản bội người khác, vô luận thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, vô luận có thiên đại bối cảnh, hắn tất phải giết. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là, trước làm rõ ràng, Yêu Yêu Hồng Loan có hay không phản bội hắn. Yêu Yêu, Hồng Loan, các ngươi đi ra. Hai người thế mà còn không ra, Diệp Thần Tiêu thật nổi giận. Hắn đối hai người tốt xấu có ân cứu mạng, mà lại còn là hắn mang hai người gia nhập Tinh Thần Thần Giáo, đây chính là truyền đạo tri ân. Truyền đạo tri ân giống như tái tạo tri ân. Hắn đối hai người ân trọng như sơn, kết quả hai người nhất chiều đã thế, thậm chí ngay cả gặp đều không muốn gặp hắn. Đây không thể nghi ngờ là một loại phản bội. Quả thực cũng là Bạch Nhã Lang. Cái này khiến Diệp Thần Tiêu không khỏi nhớ tới Nhan Hồng La đồng dạng là sau khi thoát khỏi nguy hiểm, liền một ánh mắt đều không cho hắn. Ta cùng Yêu Yêu ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, không thể xuất quan, mời trở về đi. Hồng Loan thanh âm không khỏi mang lên nỗi nóng. Nàng đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, thế mà Diệp Thần Tiêu cùng cái như chó điên, hung hăng cắn không thả. Hảo hảo hảo. Cái gì bế quan còn có thể nói chuyện? Diệp Thần Tiêu giận quá mà cười. Hắn thật sự là nhìn lầm Yêu Yêu cùng Hồng Loan, hai người này quả nhiên không hổ là cùng Nhan Hồng La cùng nhau. Đều là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Bất quá phản bội hắn về sau còn muốn bình yên vô sự, điều này có thể sao? Diệp Thần Tiêu cười lạnh, tay bên trong thần thông hội tụ, dừng tay. Đánh gãy đệ tử bế quan là vì tử tội. Diệp Thần Tiêu, ngươi là muốn khiêu chiến thần giáo uy nghiêm sao? Minh Dục nghiêm nghị nói. Hắn mang theo một chúng thánh nhân trưởng lão, khống chế tường vân mà đến, sát mặt băng hàn. Tốt một cái tử tội. Diệp Thần Tiêu nghe vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng không có công kích đại trận. Các ngươi chuẩn bị tốt nên đón ta lửa giận sao? Những người này mang cho hắn nhục nhã, hôm nay hắn liền muốn rửa sạch sạch sẽ, từng cái thanh tẩy. Diệp Thần Tiêu từng chữ nói ra, mỗi cái thanh âm dường như biến thành sát lục thần vụ, đều là ẩn chứa kinh khủng sát ý, có thể đánh giết siêu thoát giả. Xa xa mọi người vây xem, bị Diệp Thần Tiêu đạo âm trùng kích, đạo âm phảng phất là sát lục thần vụ, xuất hiện tại bọn hắn náo hải, hóa thành vô biên sát lục, thi sơn huyết hải, vô thượng kiểu ý, kém chút đem bọn hắn thần hồn chấm nữa. Mọi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng bật công, ổn định thần hồn, xua tan Diệp Thần Tiêu đạo âm. Làm cản, Minh Dục hét lớn. Diệp Thần Tiêu vậy mà muốn giết bọn hắn. Hắn thật không biết, Diệp Thần Tiêu chỗ nào còn lực lượng, vì cái gì như thế không coi ai ra gì, vì cái gì cuồng vọng như vậy tự đại. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần thánh mẫu sao? Có thể coi là có tinh thần thánh mẫu học thuộc lòng, cũng không thể không kiêng nể gì như thế a. Diệp Thần Tiêu, ngươi muốn báo thù đúng không? Có thể, chúng ta cái này liền mở ra sinh tử lôi đại trận pháp. Đủ Duệ Lâm không muốn lại cùng như chó điên Diệp Thần Tiêu tính toán, chỉ muốn nhanh điểm hoàn thành Cố Thanh giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Ngay tại vừa mới, Cố Thanh lại cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn thúc đẩy cùng Triệu Tuyết Hoa sinh tử chiến. Chợt nghe xong, bọn hắn đều cho là mình nghe lầm. Dù sao Triệu Tuyết Hoa cùng Diệp Thần Tiêu làm sao có thể cùng Diệp Thần Tiêu tiến hành sinh tử chiến? Mọi người coi là Cố Thanh không biết hai người quan hệ, vội vàng hướng Cố Thanh giải thích. Thế mà Cố Thanh lại vạn phần chắc chắn, hai người tất nhiên sẽ phía trên sinh tử lôi đài, cái này có thể đem bọn hắn cả sẽ không. Cảm thấy sự tình ma huyễn cực kỳ. Hảo xem ra các ngươi rốt cục nhịn không được, bất quá các ngươi người nào tới trước, vẫn là cùng tiến lên. Diệp Thần Tiêu khỏe miệng chậm rãi dương lên, câu lên một tia cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Triệu Tuyết Hoa, liền từ ngươi lên trước đi." Đủ Duệ Lâm ánh mắt nhìn về phía tinh thần chán nản Triệu Tuyết Hoa. Ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía nàng, biểu lộ tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh. Đều đang nghĩ, nên như thế nào thúc đẩy hai người sinh tử chiến. Triệu Tuyết Hoa không lên, bọn hắn buộc cũng muốn cột Triệu Tuyết Hoa phía trên sinh tử lôi đài. Bọn hắn thật sự là chịu đủ đối với điên công điên bà. Đã Cố Thanh nguyện ý xuất thủ đối phó Diệp Thần Tiêu, vậy bọn hắn nói cái gì cũng không thể kéo chân sau. Tốt. Diệp Thần Tiêu một miệng đáp ứng, cũng dẫn trước tiến vào sinh tử lôi đài. Triệu Tuyết Hoa đồng tử phóng đại, thoáng chốc mặt không có chút máu. Đi thôi. Minh Dục thừa dịp bất ngờ, thi triển thần thông đem nàng chuyển rời đi bảo. Tiến nhập sinh tử lôi đài, chỉ có thể có một người làm lấy tới. Triệu Tuyết Hoa chỉ có thánh nhân thất trọng cảnh giới, đối lên cửu trọng cảnh giới viên mãn Diệp Thần Tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ Triệu Tuyết Hoa chết rồi, ái nữ như mệnh Triệu Dương Diễm có thể ngồi yên. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi, đối Cố Thanh càng kính nể. Thật sự là tốt một cái mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim a không đúng, nói đúng ra là một cục đá hạ ba con chim. Cố Thanh khẳng định cũng không muốn buông tha Triệu Dương Diễm. Chương 691, thật nghĩ rõ ràng. Cay nghiệt thiếu tình cảm Diệp Thần Tiêu chương 691, thật nghĩ rõ ràng, cay nghiệt thiếu tình cảm Diệp Thần Tiêu vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tuyết Hoa rốt cục xác nhận, Diệp Thần Tiêu muốn giết nàng. Thế nhưng là vì cái gì a? Nàng thật không nghĩ ra Diệp Thần Tiêu vì cái gì muốn giết nàng. Chẳng lẽ nàng đối Diệp Thần Tiêu còn chưa đủ được không?
Vì cái gì?
Ha ha ha, Triệu Tuyết Hoa, chẳng lẽ ngươi thật đem ta Diệp Thần Tiêu làm thành kẻ ngu sao? Diệp Thần Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy nết miệng lên tự rêu đủ cười. Cường hắn thực tình đối Triệu Tuyết Hoa, coi là Triệu Tuyết Hoa cùng người khác không giống nhau, là cái ghét ác như kiểu, lại thủ vững bản tâm người. Hắn như vậy tín nhiệm Triệu Tuyết Hoa, có thể bạn bạn không nghĩ đến à, cái này vậy mà là một trận tinh kế. Một trận muốn lấy hắn làm ván nhảy, muốn giết hắn, cũng thay vào đó tinh kế.
Hoặc, hai người có cố sự.
Mọi người ánh mắt lấp lóe, vểnh tai lắng nghe. Minh Dục đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hai người này, sợ không phải có cái gì hiểu lầm, lại cái này hiểu lầm đủ để cho Diệp Thần Tiêu đối Triệu Tuyết Hoa hạ sát thủ. Cái này cũng thì giải thích được, Cố Thanh vì cái gì như vậy chắc chắn, hai người sẽ lên sinh tử lôi đài. Chỉ sợ Triệu Tuyết Hoa đột nhiên bế quan, đều là Cố Thanh thủ ra.
Ngươi có ý tứ gì?
Triệu Tuyết Hoa càng nộ.
Còn Trang,
cũng được, hôm nay liền để ngươi tử cái minh bạch. Diệp Thần Tiêu nét miệng lên một tia cười lạnh, ngươi muốn dùng giả ngọc phù mưu hại ta, nhưng ngươi không nghĩ tới ta phúc lớn mạng lớn à?
Thì ra là thế.
Triệu Tuyết Hoa giật mình, khó trách Diệp Thần Tiêu từ vô lượng bí cảnh sau khi trở về, thì đối nàng thái độ đại chuyển biến, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này.
Thế nhưng là,
Triệu Tuyết Hoa nghi hoặc hỏi, ta vì sao muốn dùng ngọc phù mưu hại ngươi?
Cái kia ngọc phù thế nhưng là nàng theo trong tay phụ thân, vì cầu rất lâu cầu tới,
chính nàng đều không đỡ dùng, chính là bởi vì không có ngọc phù, phụ thân nàng mới không cho phép nàng tiến nhập vô lượng bí cảnh, dù sao vô lượng bí cảnh quá nguy hiểm.
Có thể bạn bạn không nghĩ đến, nàng một phen hảo tâm, vậy mà thành Diệp Thần Tiêu giết nàng lợi nhận.
Cái này sao mà chi buồn cười.
Triệu Tuyết Hoa trên mặt lộ ra lạnh lẽo cười.
Tự nhiên là muốn thay vào đó.
Diệp Thần Tiêu cười lạnh, sắp chết đến nơi, Triệu Tuyết Hoa lại còn không thừa nhận.
Ta như thế nào đưa người thay vào đó?
Triệu Tuyết Hoa môi đỏ giật giật, khó khăn mở miệng.
Đúng a, mọi người cũng một mặt hoang mang.
Nếu như Triệu Tuyết Hoa hại chết Diệp Thần Tiêu, làm sao thay vào đó?
Tinh Thần Thánh Mẫu làm sao lại thu một cái giết đồ đồ đệ,
mà lại giết Diệp Thần Tiêu, đây chính là thần giáo tối kỵ.
Diệp Thần Tiêu cười lạnh cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất tường dự cảm.
Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi?
Không, không có khả năng.
Cái kia ngọc phù thế nhưng là kém chút hại chết hắn.
Ngọc phù tuyệt đối là giả, nếu như là Tinh Thần Thánh Mẫu luyện chế thật ngọc phù, không có khả năng xuất hiện một tia sai lầm.
Công tử nha, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngọc phù là thật, chỉ là cất giữ quá lâu, uy năng trôi qua mấy phần.
Lúc này, tiên tĩnh thiên địa bên trong, chuyến gia Hồng Loan tiểu mỹ cùng cực giọng nói.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Loan một bộ diễm lệ váy đỏ, mượt mà thẳng tắp đôi chân dài, tại xẻ tà váy lúc gần lúc hiện.
Váy dài chập chờn, phong tư yêu nhiêu, phối hợp mặt mày phía trên xuân tình, quả thực cũng là một cái họa quốc yêu cơ.
Ngươi có ý tứ gì?
Diệp Thần Tiêu ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Hồng Loan.
Hồng Loan môi đỏ hơi bệnh, mặt chưa ý tứ, làm sao, công tử vừa mới không có nghe rõ, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao?
Diệp Thần Tiêu xác thực nghe rõ ràng, nhưng hắn bản năng không muốn tin tưởng.
Hắn tự xưng là trí tuệ gần giống yêu quái, vô luận là bất kỳ âm như bị cái gì, đều có thể liếc mắt nhìn ra.
Công tử không nguyện ý thừa nhận sao?
Hồng Loan khẽ cười một tiếng, hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp, tràn đầy miệng ai.
Cũng thế, công tử tự xưng là thông minh hơn người, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu?
Chỉ là, công tử à, ngươi bản tính cay nghiệt thiếu tình cảm, tính cách đa nghi lại cố chấp tự mình.
Ngọc phù xảy ra vấn đề, ngươi đệ nhất hoài nghi chính là có người hại ngươi, theo không tại ngươi chính mình trên thân tìm nguyên nhân, càng sẽ không thừa nhận sự bất lực của mình.
Cho nên ngươi liền đem sở hữu sai lầm đều quái tại Triệu Tuyết Hoa trên thân, dù là nàng đối ngươi ân trọng như sơn, ngươi y nguyên có thể tìm tới dối trá lại buồn cười lý do thuyết phục chính mình.
Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệp Thần Tiêu là bởi vì Ngọc Phù muốn giết Triệu Tuyết Hoa.
Bọn hắn không hoài nghi chút nào Hồng Loan nói thật giả,
bởi vì bọn hắn đã sớm biết, Diệp Thần Tiêu là cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quốc tử.
Mặt ngoài, Diệp Thần Tiêu là cái thủ vững niềm tin, ân đoán rõ ràng, sát phạt quyết đoán người.
Kỳ thực, cũng là cái cay nghiệt thiếu tình cảm, vì tư lợi dối trá tiểu nhân.
Không biết bao nhiêu thân cận Diệp Thần Tiêu đệ tử bị Diệp Thần Tiêu hại chết.
Diệp Thần Tiêu từ trước đến nay chỉ báo thù, xưa nay sẽ không báo ân.
Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì cùng một chỗ chán ghét Diệp Thần Tiêu, hận không thể trừ chi cho thông khoái nguyên nhân.
Chỉ có Triệu Tuyết Hoa đần độn cho rằng Diệp Thần Tiêu có tình có nghĩa, là cái thủ vững bản tâm thiên chi tiêu tử.
Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, mọi người nhất thời dùng nhìn tiểu xỉu ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn.
Hồng Loan,
Hồng Loan quả thực đem hắn ẩn tàng sâu nhất mặt nạ kéo xuống.
Diệp Thần Tiêu ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, chưa bao giờ giống giờ phút này dạng khó chịu, xấu hổ giận dữ, muốn giết người.
Cảm giác mặt mo nóng bỏng, muốn hủy diệt thế giới, muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Ta thế nhưng là tại vì công tử phân ưu a, công tử cớ gì như thế nhìn ta?
Hồng Loan nuốt ve tóc đỏ, thần thái tiểu mị, đôi mắt lại tràn đầy trào phúng.
Ha ha ha.
Hồng Loan à, đó là đương nhiên là ngươi kéo xuống hắn dối trá mặt nạ, như thế vì tư lợi tiểu nhân, quả thật ta giáo bại loại.
Minh Dục cười to nói.
Hô.
Diệp Thần Tiêu hít thở sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Loan, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng nói ra.
Ngươi là làm sao biết ngọc phù?
Ngươi đến cùng là ai người?
Tiếp cận ta đến cùng có mục đích gì?
Tự nhiên là của ta.
Hảo tỷ muội nói cho ta biết.
Ta tới đây không có ý tứ gì khác, chỉ muốn đưa công tử sau cùng đoạn đường, dù sao công tử đã cứu ta cùng yêu yêu.
Hồng Loan khẽ cười nói.
Cố Thanh thân phận bây giờ còn không thể bại lộ, nàng chỉ có thể tạm thời lấy tỷ muội tương xứng.
Nghĩ đến Cố Thanh nói lên chính mình đỉnh lấy như ngọc mệnh cách, Hồng Loan thì muốn bật cười. nàng cũng thật bật cười. Nụ cười rực rỡ kiều mị, như cùng một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, mỹ lệ chói mắt. Tỷ muội của ngươi là mới nhậm chức phó giáo chủ sao? Nàng vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Diệp Thần Tiêu cảm giác tính kế chính mình hậu trường hát thủ, rất có thể cũng là vị này phó giáo chủ. Ánh mắt mọi người quái dị nhìn lấy Minh Dục. Bọn hắn lớn như vậy một cái hùng lý phó giáo chủ cái gì thời điểm biến thành giống cái rồi? Phó giáo chủ Minh Dục, nhìn cái gì vậy? Minh Dục giận dữ. Khục. Mọi người thu hồi ánh mắt, muốn cười lại không dám cười, đây thật là Minh Dục mấy ước năm qua duy nhất chê cười. A đợi sau khi trở về, định vui sướng hơn cười to một trận. Những thứ này đều có không trọng yếu. Hồng Loan khẽ lắc đầu, nói: "Công tử, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng cần phải quan tâm, giết Triệu Tuyết Hoa về sau, làm sao đối mặt Dương Diễm Thiên người nộ hỏa? Ta vì sao muốn giết sư tỷ?" Diệp Thần Tiêu cười lạnh. Đã hiểu lầm đã giải mở, hắn đương nhiên sẽ không lại giết Triệu Tuyết Hoa. "Công tử chẳng lẽ lại quên, các ngươi lên sinh tử lôi đài, hai người các ngươi chỉ có thể có một cái sống sót mà đi ra ngoài." Hồng Loan nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, trong mắt niệm mai không che giấu chút nào. Nàng thật vô cùng muốn biết, như Diệp Thần Tiêu như vậy người dối trá, lần này cần dùng cái gì đại nghĩa lẫm nhiên lấy cớ thuyết phục mình giết Triệu Tuyết Hoa. "Đúng a, nơi này là sinh tử lôi đài." Diệp Thần Tiêu sắc mặt biến hóa, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa cũng dùng một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần Tiêu, nội tâm một mảnh bi thương. Chương 692, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Chương 692, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Nguyên lai like đây chính là ta một mực xem trong người, ái mộ người a. Triệu Tuyết Hoa lòng như cho ngội thầm nghĩ. Liên ngoại nhân đều nhìn ra Diệp Thần Tiêu cay nghiệt thiếu tình cảm, chỉ sợ phụ thân nàng cũng biết đi. Cũng khó trách toàn giáo đều đối Diệp Thần Tiêu đứng xa mà trông, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng, cảm thấy Diệp Thần Tiêu trọng tình trọng nghĩa, là cái sát phạt quyết đoán lại thủ vững bản tâm tiên tri tiêu tử. Nàng rơi vào kết cục này, tuyệt không an. Triệu Tuyết Hoa tới đối mặt, đôi mắt tràn ngập cho tàn, nàng ngược lại muốn nhìn xem, Diệp Thần Tiêu sẽ lấy lý do gì giết nàng. "Sư tỷ." Diệp Thần Tiêu bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run. Hắn rất muốn nói, chính mình cũng không phải là cay nghiệt thiếu tình cảm, hắn chỉ là bị người mưu hại. Hắn từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng, khoai ý ân cửu, có thủ báo thủ, có ân báo ân. Thế nhưng là sư tỷ sẽ còn tin hắn sao? Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều là như vậy trắng xám bất lực. "Công tử à, mau động thủ đi, mau giết nàng công tử liền có thể đi ra sinh tử lôi đài. Giết nàng liền có thể hướng trào phúng qua công tử người báo thủ, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận công tử nộ hỏa, ha ha ha." Hồng Loan trên mặt lộ ra ác liệt nụ cười, nói đến làm cho tất cả mọi người tiếp nhận nộ hỏa nàng nhịn không được cười ha ha. Diệp Thần Tiêu thật quá tự đại cuồng vọng, ỷ lại mới mà tiêu, cho là có điểm tiên phú thì có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì cầu thí ngộ giao long chém giao long, thần cản giết thần. Nếu như không phải đỉnh lấy tinh thần thánh mẫu ký danh đệ tử tên tuổi, nếu như không phải có Triệu Tuyết Hoa một mực che chở, Diệp Thần Tiêu sớm bị người chơi chết rồi. Không phải sao, Cố Thanh còn cái gì cũng không làm, chỉ là trong bóng tối trợ giúp một chút, thành toàn Diệp Thần Tiêu báo thù kế hoạch, liền để Diệp Thần Tiêu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hồng Loan ngược lại muốn nhìn xem, Diệp Thần Tiêu còn trang tới khi nào, làm sao chạy ra sinh tử lôi đài? Là trực tiếp bạch mặt, giết Triệu Tuyết Hoa, vẫn là tìm dối trá lý do lại giết Triệu Tuyết Hoa? Ha ha ha. Mọi người cũng cất tiếng cười to. Cái này cần có bao nhiêu cuồng vọng vô tri mới nói ra được mà nói a, bất quá có sao nói vậy, bọn hắn cũng rất muốn biết, Diệp Thần Tiêu sau đó phải làm thế nào. "Ngươi, các ngươi." Diệp Thần Tiêu quay đầu, ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, nguyên một đám thần sắc trào phúng, tựa như một cái thanh đao tử mở dạng, cắt tại lòng hắn phía trên, để hắn có loại muốn nổ tung xúc động. Diệp Thần Tiêu sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên nhìn về phía Hồng Loan, ánh mắt âm u là ngươi, đều là ngươi tính kế ta đúng hay không? "Không, ta là tại giúp công tử a." Hồng Loan lắc đầu. "Ta thật hối hận cứu được các ngươi. Công tử mau giết nàng đi." "Hồng Loan, ta tốt xấu đối với các ngươi có ân cứu mạng, muốn không phải ta, các ngươi sớm bị ma tu bắt đi làm đồ chơi, các ngươi cũng là như thế lấy oán báo ân sao? Ngươi quả thực phát rồ." "Công tử, không muốn nói sang chuyện khác, càng đừng có chút lòng chờ mong vào vận may, đối mặt hiện thực đi, các ngươi hai cái, chỉ có thể có một cái có thể sống đi ra." Hồng Loan thần sắc lãnh khốc, đánh gây Diệp Thần Tiêu không thiết thực ý nghĩ. Đến mức lấy oán báo ân, đây chẳng phải là ma đạo bản sắc sao? Nàng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, chỉ có một điểm lương tâm. Nếu như cứu nàng chính là người tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, điều kiện cho phép, nàng không ngại báo đáp một chút. Nhưng Diệp Thần Tiêu hiển nhiên không phải cái thứ tốt. Muốn nói nàng chán ghét nhất loại người nào, Diệp Thần Tiêu tuyệt đối xếp tại vị trí đầu não. Nàng thân là ma đạo truyền nhân, xấu rõ ràng, chán ghét nhất lại làm lại lập dối trá tiểu nhân. "Đúng vậy à, ngươi bản tính bại lộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn Triệu Tuyết Hoa tự sát, thành toàn ngươi dối trá sao?" Đủ Duệ Lâm kéo xuống Diệp Thần Tiêu sau cùng tấm màn che. "Các ngươi, hai người này quả thực thì là ma quỷ, giỏi về đùa bỡn nhân tâm ma quỷ." Diệp Thần Tiêu một mặt bặm mẻo, hai tay nắm chắc, móng tay khảm nạm vào trong thịt, máu tươi chảy ngang. Hắn không muốn giết Triệu Tuyết Hoa, thế nhưng là lại còn muốn chạy ra sinh tử lôi đài. Thế mà sinh tử lôi đài là tinh thần thánh mẫu tự tay luyện chế, vì chính là cho môn nhân giải quyết không cách nào hóa giải nhân quả, người tử nợ tiêu tan, không thể lại thai họa đối phương người nhà, đồ tử đồ tôn. Cho nên, một khi lên sinh tử lôi đài, người thua chết, chỉ có người thắng mới có thể đi ra lôi đài. Muốn đánh vỡ quy tắc, trừ phi tu vi có thể vượt qua tinh thần thánh mẫu. Đúng rồi, chỉ cần ta tìm đến sư tôn, hết thảy thì có khả năng cứu vãn. Diệp Thần Tiêu dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, kêu gọi tinh thần thánh mẫu Hàn Lâm. "Ý miệng, sư tôn tại lĩnh hội vô thượng tạo hóa, sao lại phản ứng ngươi? Ngươi chỉ là sư tôn ước vạn ký danh đệ tử bên trong một trong số đó thôi, đừng quá đem mình làm một chuyện. Lúc này, Cố Thanh một mặt thánh hiền đi tới, bên người còn theo xấu hổ yêu yêu, chín đầu trắng như tuyết mịn đôi cáo bất an đông đưa. Ngươi, Ngu Thanh, Diệp Thần Tiêu đồng tử phóng đại, thanh âm đều phá phỏng. Đại não chỉ có một cái ý nghĩ, Cố Thanh làm sao lại xuất hiện tại Tinh Thần Thần Giáo, còn gọi Tinh Thần Thánh Mẫu sư tôn? Triệu Tuyết Hoa tĩnh mịch đôi mắt khôi phục một tia sát thái, nhìn chừng chừng lấy tuấn mỹ vô song, khí chàng tuyệt luân Cố Thanh. Ta chính là sư tôn thân truyền đệ tử, cũng là mới nhậm chức giáo chủ. Thế nào? Có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Ngươi, nghe được tin tức này, Diệp Thần Tiêu sắc thực thật bất ngờ, đến mức kinh hỉ, lòng hắn hình dáng đều muốn nổ tung. Ngươi đã đến. Hồng Loan đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, nhìn một chút lạnh nhạt Cố Thanh, lại nhìn một chút đỏ rực hai gò má yêu yêu, ánh mắt mờ mờ. Không nghĩ tới sư tôn còn thật lợi hại nha. Không có nàng trợ trận, lại vẫn có thể bắt long. Ngu Thanh, sư tôn là ngươi gọi tới đúng hay không? Diệp Thần Tiêu tuy nhiên cực đoan tự mình, nhưng vẫn có chút thông minh trong người. Rất nhanh liền đoán được, Tinh Thần Thánh Mẫu vô duyên vô cớ trở về, có thể là bởi vì Cố Thanh. Khả năng Cố Thanh chính là vì đuổi giết hắn mà ra bí cảnh. Nhưng hắn không nghĩ ra, Cố Thanh vì cái gì ngay từ đầu thì cùng Lạc Ly cùng một chỗ nhằm vào hắn. Bọn hắn đã sư xuất đồng môn, Cố Thanh không cần phải trợ giúp hắn đối phó Lạc Ly sao? Hắn cùng Cố Thanh có cái gì thủ cái gì oán, ai những thứ này đều không trọng yếu, ngươi muốn báo thủ, liền giết nàng đi. Cố Thanh không hứng thú trả lời một kẻ hấp hối sắp chết vấn đề. Chờ Diệp Thần Tiêu theo sinh tử lôi đài đi ra, hắn sẽ lần nữa đem Diệp Thần Tiêu đánh vào toái tinh luyện ngục. Cố Thanh mục tiêu là Diệp Dịch. Cũng không biết đi qua vài năm, Diệp Dịch thương thế khôi phục được thế nào. Cố Thanh nắm giữ đại nói bất diệt kim thân, ngược lại là không sợ Diệp Dịch đạo niệm. Huống chi còn có U Ngộng. U Ngộng hiện tại thực lực đã có thể so với Hỗn Độn Chúa Tể Thần. Đúng, mau giết nàng ngươi liền có thể đi ra muốn làm gì thì làm, để cho chúng ta cảm thụ ngươi nộ hỏa. Giết nàng. Mọi người đối Triệu Tuyết Hoa có thể nói là ghét cay ghét đắng, muốn không phải Triệu Tuyết Hoa cha con che chở Diệp Thần Tiêu, Diệp Thần Tiêu sớm bị bọn hắn giết chết. Vì sao lại dạng này? Triệu Tuyết Hoa thoáng chốc mặt không có chút máu, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy. Triệu Tuyết Hoa lý giải tất cả mọi người muốn diệt trừ Diệp Thần Tiêu, thế nhưng là vì cái gì tất cả mọi người cũng muốn nàng tử? Nàng là vô tội đó a, nàng là bị Diệp Thần Tiêu lừa gạt. Trợ trụ vi ngược. Triệu Tuyết Hoa giật mình minh bạch. Là, nhất định là nàng trợ trụ vi ngược, giúp Diệp Thần Tiêu không biết hại bao nhiêu đồng môn, có nhân tất có quả, kỳ thật nàng cũng không vô tội. Triệu Tuyết Hoa sắc mặt trắng bệch, thẳng đến lúc này, nàng mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm. Sư tỷ. Diệp Thần Tiêu nắm kiếm tay đều đang phát run, trong mắt hổ thẹn, hối hận, duy chỉ có không có chết ý rất hiển nhiên, quyết định của hắn là giết Triệu Tuyết Hoa. Chương 693, lần nữa đem Diệp Thần Tiêu ném vào toái tinh luyện ngục. Chương 693, lần nữa đem Diệp Thần Tiêu ném vào toái tinh luyện ngục. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta cũng không muốn giết người, nếu như có thể, ta tình nguyện chính mình vẫn lạc, nhưng ta không thể chết, ta còn muốn báo thù. Ngươi yên tâm, ta thể, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Diệp Thần Tiêu hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn không thể chết. Bọn hắn rơi vào kết cục này, đều là Cố Thanh làm hại. Hắn còn muốn tìm Cố Thanh báo thủ. Nếu như không thể báo thủ, hắn chết cũng không nhắm mắt. Diệp Thần Tiêu, ha cần vì mình tham sống sợ chết kiếm cớ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi như thản nhiên thừa nhận, ta còn cao hơn nhìn ngươi mấy phần. Triệu Tuyết Hoa giọng căm hận nói. Diệp Thần Tiêu biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, chậm rãi lắc đầu. Sư tỷ, ngươi cần phải hiểu ta là kiếm tu, thà chết bất khuất, tự đạp vào tu đạo đường, ta cũng đã đem sinh tử không để ý. Ta sống, chỉ vì báo thù rửa hận. Ha ha. Triệu Tuyết Hoa giận quá mà cười, trong mắt hận ý ngập trời, nghiêm nghị nói. Diệp Thần Tiêu, ngươi cho rằng ngươi giết ta liền có thể sống tạm sao? Không có khả năng, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, toàn giáo trên dưới đều sẽ không bỏ qua ngươi, giáo chủ càng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thế gian đều là địch, ngươi đi ra sinh tử lôi đài, tuyệt đối đi không xuất thần giáo, ngươi chắc chắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi. Diệp Thần Tiêu nghe nói như thế, như linh thai nhức óc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật thai kiếp khó thoát sao? Không, không có khả năng. Hắn còn có một đường sinh cơ. Cái kia chính là chiến bại Cố Thanh, bắt cóc hắn rời đi Tinh Thần Thần Giáo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần Tiêu ánh mắt trong nháy mắt biến đến kiên định. Sợ Triệu Tuyết Hoa lại nói ra hắn không thích nghe, Diệp Thần Tiêu không còn dám nói nhảm, thi triển tối cường thần thông. Triệu Tuyết Hoa chỉ là thất trọng cảnh giới hậu kỳ, căn bản không phải Diệp Thần Tiêu địch, rất nhanh liền bị chém vỡ nhục thân. Kiếm đạo thần thông đem đạo quả, thần hồn ma diệt. Phụ thân, ta có lỗi với ngươi, là nữ nhi bất hiếu. Triệu Tuyết Hoa thời khắc hấp hối, ý nguyên vô cùng hối hận. Nàng cho Diệp Thần Tiêu rất nhiều, vô luận là bảo vật vẫn là cơ duyên, nàng tất cả đều cho Diệp Thần Tiêu. Thế nhưng là những thứ này đều là phụ thân nàng hao hết trăm cây nghìn đắng tìm kiếm được, vô số tuế nguyện tích lũy, nàng vậy mà toàn bộ cho Diệp Thần Tiêu. Nàng thật đáng chết, ta coi như Diệp Thần Tiêu không giết nàng, nàng cũng vô nhan sống tạo. Không tệ không tệ, lên bờ để nhất bộ, trước chém ý trung nhân, ngươi đã đến đại đạo chất thủy. Cố Thanh cười nói, không thể không nói, Diệp Thần Tiêu cái này nhân vật chính là có chỗ thích hợp, chí ít đủ hung ác, đầy đủ dối trá đến ngay cả mình đều lừa gạt. Ngu Thanh, Diệp Thần Tiêu hai mắt đỏ thẫm, như là nhắm người mà vệ hung thú, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh, hận không thể đem người xé nát. Ra đi, chúng ta cái kia thật tốt tính một chút chứ mụ. Cố Thanh không nhìn ánh mắt của hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Tính là gì sổ sách? Diệp Thần Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ bất tường dự cảm. Tự nhiên là ngươi phạm vào tội nghiệt. Buồn cười, ta có tội gì? Diệp Thần Tiêu cười lạnh, hắn tự nhận không có xúc phạm bất luận cái gì môn quy. Nếu như Cố Thanh muốn dùng môn quy chế tài hắn, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều quá. Ngươi có tội hay không, không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi nói vô tội thì vô tội. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tội của ngươi, tự có quần chúng quyết đoán. Đương nhiên, ngươi cũng có thể khái không nhận tội, nhưng cái này không trở ngại ta theo lẽ công bằng chấp pháp, đưa ngươi đánh vào toái tinh luyện ngục. Nói xong, Cố Thanh không giống nhau Diệp Thần Tiêu cãi lại, thiên nhân khí chàng triển lộ, lấy tay hướng Diệp Thần Tiêu chụp tới. Hắn không hứng thú cùng Diệp Thần Tiêu mù mấy cái vô nghĩa, bất quá cũng rất có hứng thú để Diệp Thần Tiêu chính mình nhận tội. Cố Thanh ngược lại muốn nhìn xem, là Diệp Thần Tiêu mạnh miệng, vẫn là toái tinh luyện ngục hỏa diễm càng hơn một bậc. Đương nhiên, tạm thời lưu Diệp Thần Tiêu một mạng, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Dịch. Thiên nhân. Nhìn lấy chạm mặt tới Trích Tinh thủ, Diệp Thần Tiêu ra đầu nổ tung. Cố Thanh lại là thiên nhân. Cái này khiến hắn còn thế nào cùng Cố Thanh quyết đấu? Phải biết, thánh nhân cùng thiên nhân, căn bản không tại một cái cấp độ, cho dù là vừa đột phá thiên nhân, cũng không phải thánh nhân có thể địch. Diệp Thần Tiêu đồng tử phóng đại, trơ mắt nhìn lấy Trích Tinh thủ hướng hắn chụp tới, hắn lại bất lực, toàn thân bị giam cầm, liền di động đều làm không được. Dường như toàn thân pháp lực, thần hồn đều tại Cố Thanh trưởng không xuống. Đây chính là cao một cảnh giới trên lệnh, có thể hoàn toàn nghiền ép sơ cảnh giới. Tê có lầm hay không? Gặp Diệp Thần Tiêu không có chút nào phản kháng bị Cố Thanh nắm ở trong tay, đám người ánh mắt đều nhìn thẳng. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm, vạn năm trước, Cố Thanh mới thánh nhân cửu trọng a. Vạn năm đã đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, loại này sự tình bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lại chân thực phát sinh tại bọn hắn trước mặt. Chẳng lẽ Cố Thanh là vô thượng đại năng chuyển thế trọng sinh hay sao? Mọi người nghĩ như vậy, lại không một người xin hỏi, dám xôn xao, tất cả đều câm như hến, sợ dẫn tới Cố Thanh không thích. Bất quá nói đi thì nói lại, một đám trưởng lão lần nữa nghe được quần chúng hai chữ, trong lòng có chút chẳng án, cảm giác là lạ. Mà lại nghe Cố Thanh ý tứ này, giống như không có ý định lập tức giết chết Diệp Thần Tiêu. Là muốn bọn hắn cộng đồng thẩm phán Diệp Thần Tiêu sao? Không muốn. Diệp Thần Tiêu trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Phái tinh luyện ngục có thể nói là hắn đời này sợ hãi nhất địa phương. Diệp Thần Tiêu đời này đều không muốn lần nữa trải nghiệm bị toái tinh luyện ngục hỏa diễm đốt cháy. Phạm sai lầm, vậy sẽ phải tiếp bị trừng phạt, tiếp nhận quần chúng nộ hỏa. Cố Thanh ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thẳng chấn thủ toái tinh luyện ngục lão giả. Sắc mặt lạnh nhạt lão giả, đột nhiên biến sắc, không mình hành lễ. Con thỉnh giáo chủ phân phó, xem thật kỹ thủ hắn, để hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Mặt khác, cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập toái tinh luyện ngục thẩm phán hắn, thẳng đến hắn nhận sai đến. Nói xong, Cố Thanh cướp đoạt hắn khí vận, đem người trực tiếp ném vào. Đúng, giáo chủ. Lão giả trong lòng căng thẳng, đội vàng đáp ứng. Trong lòng lo sợ bất an, trước đó hắn muốn che chở Diệp Thần Tiêu sự tình, sẽ không phải bị Cố Thanh phát hiện à. Mặc kệ có phát hiện hay không, hắn tuyệt đối không thể lại cùng Diệp Thần Tiêu có bất cứ liên hệ gì. Nếu không, cái kế tiếp tiến nhập toái tinh luyện ngục người, đoán chừng chính là hắn. A. Diệp Thần Tiêu bị ném vào toái tinh luyện ngục trong nháy mắt, thì có pháp tắc thần liên đem hắn trói buộc, hư không nhóm lửa, cháy hừng hực. Quen thuộc cảm giác đau, để Diệp Thần Tiêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt bặm mẻo. Hệ thống, hệ thống. Cầu hệ thống cầu ta, ta muốn là chết, ngươi cũng muốn đi theo ta cùng chết. Hệ thống. Cảm ứng được Diệp Thần Tiêu gặp nguy hiểm, Diệp Dịch đạo niệm khôi phục, nhất niệm liền biết được tiền căn hậu quả. Diệp Dịch thật sự là hận không thể một bàn tay đập tử Diệp Thần Tiêu. Hắn mới nói, trở về tinh thần thần giáo, một con đường chết, Diệp Thần Tiêu tại sao phải trở về tinh thần thần giáo muốn chết đâu? Hiện tại tốt, bị đánh nhập phái tinh luyện ngục, khí vận cũng mất. Mấu chốt là, Diệp Dịch không xác định, đây có phải hay không là tinh thần thánh mâu bại cục. Thương thế hắn còn chưa khôi phục, căn bản không dám bại lộ. Diệp Dịch suy nghĩ nửa ngày, quyết định trước tính quan kỳ biến. Diệp Thần Tiêu phế đi cũng liền phế đi, cũng không thể lại kéo cả chính mình vào. Cầu hệ thống. Hệ thống. Cha. Diệp Thần Tiêu hô nửa ngày cũng không thấy đáp lại, triệt để hoàn rồi. Không có hệ thống trợ giúp, vậy hắn đem về bị toái tinh luyện ngục hỏa diễm đốt cháy hết tu vi, vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn. Chương 694, thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh. Chương 694, thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh sợ rồi. Chẳng lẽ Diệp Dịch từ bỏ Diệp Thần Tiêu rồi? Cố Thanh vận dụng đạo đồng, nhìn thẳng dấu ở Diệp Thần Tiêu thần hồn chỗ sâu Diệp Dịch đạo niệm. Từ khi dung luyện ra đại nói bất diệt kim thân về sau, hắn đạo đồng tử cũng thăng cấp, ẩn chứa vô tận thần thông, uy năng khó lường, lại có thể khám phá hết thảy, thì liền chúa tể thần tân niệm cũng không chỗ che thân. Hẳn là U Ngọc nói, Diệp Thần Tiêu liên tiếp thất bại, còn hại hắn tổn thất hỗn độn thai mô, Diệp Dịch từ bỏ hắn rất bình thường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn thương thế rất nặng, nếu như không có nghịch thiên bảo vật phụ trợ, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Đây chẳng phải là nói, ta giết Diệp Thần Tiêu, hắn cũng sẽ không ra tay. Cố Thanh ánh mắt lấp lóe. Thu thập Diệp Thần Tiêu, Cố Thanh chủ yếu là muốn thăm dò Diệp Dịch. Nếu như Diệp Dịch ra sức bảo vệ Diệp Thần Tiêu, cho bảo vật, cho bảo mệnh át chủ bài. Vậy nói rõ Diệp Dịch cũng không sợ tinh thần thánh mẫu, hắn sẽ thả Diệp Thần Tiêu rời đi. Nếu như Diệp Dịch nhận sợ, nói rõ Diệp Dịch thương thế rất nghiêm trọng. Cái kia thì không có gì đáng nói. Thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh, cần phải đi. Cái kia nghĩa phụ, ngươi có nắm chắc hay không đối phó Diệp Dịch? Ngươi muốn làm gì? Một tôn so sư tôn cảnh giới còn cao cường giả, hắn trên tay khẳng định có rất nhiều hảo đồ vật. U ngộng. Hắn liền biết đại hiếu tử đầy mình ý nghĩ xấu. Lúc này mới vừa đột phá thiên nhân, thì dám tinh kế đạo quân. Bất quá có sao nói vậy, hắn tâm động. Để cho ổn thỏa, ngươi vẫn là tìm người dò xét một cái đi. Nếu như hết thể thuận lợi, ta sẽ theo dõi hắn đạo niệm, tìm kiếm được hắn bản thể. Không có vấn đề. Cố Thanh một miệng đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía hư không, cười nói, Triệu sư minh, đã xuất quan, gì không hiện thân gặp mặt. Triệu Tuyết Hoa vẫn lạc cái kia một cái trước mắt, Cố Thanh thì cảm ứng được Triệu Dương Diễm xuất quan. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, Triệu Dương Diễm vậy mà ẩn thân không ra. Cái này Lao Đông Tây cũng không phải là muốn ẩn tàng hậu trường, trước hết giết Diệp Thần Tiêu, lại giết hắn báo thù à? Hả? Mọi người sắc mặt nhất biến, đông cảm giác tê cả da đầu. Mọi người đều biết, Triệu Dương Diễm ái nữ như mệnh. Tuy nhiên không phải bọn hắn giết chết Triệu Tuyết Hoa, nhưng Triệu Tuyết Hoa tử, bao nhiêu cùng bọn hắn có chút quan hệ. Minh Dục càng là hoảng sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao cũng là hắn đem Triệu Tuyết Hoa đưa lên sinh tử lôi đài. Triệu Dương Diễm chắc chắn sẽ không buông tha hắn a. Minh Dục lặng lẽ thần ẩn đến Cố Thanh sau lưng, lúc này mới cảm thấy một tia an toàn. Kỳ thật hắn một chút đều không muốn lẫn vào trận này đấu tranh, dù sao hơi không cẩn thận thì có vẫn lạc mạo hiểm. Không biết sao thân ở cao vị, thân bất do kỷ. Hắn không theo Cố Thanh mệnh lệnh hành sự, lấy Cố Thanh tàn nhẫn, đoán chừng Cố Thanh người thứ nhất phải diệt người cũng là hắn. Bất quá Cố Thanh đã dám tính kế Triệu Dương Diễm, cái kia hẳn là muốn đến đối phó Triệu Dương Diễm biện pháp a. Minh Dục trong lòng lo sợ bất an thầm nghĩ. Vâng. Triệu Dương Diễm theo không gian bên trong đi ra, sợi tóc của vũ, một đôi đồng tử, giống như hai vòng cháy hừng hực đại nhật, như muốn đốt tận thế gian vạn vật. Chu Thâm Thiên quang hừng hực, thiên nhân khí chẳng triển lộ không bỏ sót, giống như một tôn bao trùm vạn đạo phía trên thiên đạo hóa thân, chúa tể vô tận hoàn vũ. Ừm hừ. Mọi người dường như bị trọng truy đập nện trái tim, không khỏi tự giác rên lên một tiếng. Tràn ngập tại thiên địa bên trong sắc ý, để chúng nhân thần hồn muốn nức. Cố Thanh nhíu mày đồng dạng phóng thích khí thế, ngăn cản được Triệu Dương Diễm uy áp. Xem ra Triệu Dương Diễm là không thể lưu lại. Cố Thanh ám đạo. Vì cái gì? Triệu Dương Diễm gào rú, hai mắt dường như ẩn chứa vô tận nộ hỏa. Hắn thật không nghĩ ra, lấy Cố Thanh thực lực cùng quyền thế, giết Diệp Thần Tiêu biện pháp còn nhiều, vì cái gì nhất định muốn đưa Triệu Tuyết Hoa vào chỗ chết? Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hắn thân là Cố Thanh sư minh, lại là thập nhất trọng trung kỳ thiên nhân, Cố Thanh liền không thể cho hắn một chút mặt mũi sao? Tại sao phải sinh tử đối mặt? Tại sao muốn đem sự tình làm tuyệt? Nếu như Cố Thanh hướng hắn nói rõ, tất sát Diệp Thần Tiêu, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ cho Cố Thanh cung cấp trợ giúp. Dù sao hắn cũng đối Diệp Thần Tiêu cũng chán ghét và phần. Cầm hắn nữ nhi đồ vật, còn cầm đến chuyện đương nhiên, không có chút nào cảm ơn chi tâm. Diệp Thần Tiêu như thế cay nghiệt thiếu tình cảm, hắn hận không thể đem đánh giết. Đây là ngươi nữ nhi tự tìm, cùng ta có liên can gì? Cố Thanh tự nhiên rõ ràng sợ, Triệu Dương Diễm không thích Diệp Thần Tiêu, tìm hắn hợp tác, rất có triển vọng. Nhưng là, Triệu Dương Diễm cũng là cái lao hồ ly, tìm hắn hợp tác, khẳng định sẽ hướng hắn yêu cầu chỗ tốt. Sau cùng còn muốn lưu lại Triệu Tuyết Hoa cái này thai hoàng ẩm. Cùng dạng này, không bằng toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện. Triệu Dương Diễm cha con đã lựa chọn Diệp Thần Tiêu, vậy sẽ phải vì thế gánh chịu hậu quả. Hảo hảo hảo, ngươi có thể dám cùng ta phía trên sinh tử lôi đài. Triệu Dương Diễm giận quá mà cười. Nữ nhi đều đã chết, nói lại nhiều cũng vô dụng. Tại không có phát hiện Cố Thanh là thiên nhân trước đó, hắn chỉ muốn ẩn vào hậu trường, trong bóng tối chém giết hai người. Nhưng Cố Thanh nếu là thiên nhân, vậy căn bản không có khả năng vô thanh vô tức chém giết Cố Thanh. Dù sao thiên nhân đại chiến kinh thiên động địa, căn bản là không có cách tần tàng, lại chiến thắng đối phương dễ dàng, muốn ma diệt đối phương đại đạo pháp tắc, như vậy là một chuyện khác. Cho nên, chỉ có lên sinh tử lôi đài, hắn có thể giết được Cố Thanh. Đến mức làm như vậy có thể hay không bị tinh thần thánh mẫu trách phạt, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Giết nữ mối thủ, không đội trời chung. Còn có hôm nay mọi người ở đây, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Cái này trước không đội, ngươi đi trước đem Diệp Thần Tiêu giết, chúng ta bàn lại quyết chiến sự tình. Cố Thanh cũng không quản Triệu Dương Diễm suy nghĩ cái gì, đây chính là cái công cụ người, chờ không có giá trị lợi dụng, cũng là Triệu Dương Diễm tử kỳ. Tốt. Triệu Dương Diễm trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng. Liền Cố Thanh đều bất hòa Diệp Thần Tiêu ngạnh bính, xem ra Diệp Thần Tiêu là cái có đại bí mật người, nắm giữ để Cố Thanh đều kiêng kỵ thủ đoạn. Bất quá coi như thế, Diệp Thần Tiêu hắn cũng tất sát. Giết nữ mối thủ, không đội trời chung. Hỏng, kém chút quên liếm bao hết. Cố Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, Diệp Thần Tiêu thế nhưng là cái nắm giữ hai kiện tiên thiên chí bảo, cùng rất nhiều đạo khí, tiên thiên linh bảo. Là cái danh phó kỳ thực đại dây béo. Vẫn là trước rơi túi vì ăn đi. Cố Thanh vận dụng đạo đồng, xuyên thủng hư không, ánh mắt xuyên qua Diệp Thần Tiêu chữa vật giới cấm chế, đem bên trong bảo vật thu sạch đi. Vẫn còn ấm môi dưỡng ở Diệp Thần Tiêu thể nội pháp bảo, toàn bộ cưỡng ép cướp đi. Hô, gặp Triệu Dương Diễm rốt cục rời đi, mọi người thở dài một hơi. Minh Dục cùng Đủ Duệ Lâm muốn nói lại thôi. Có lời nói thẳng là được. Đạt được một đống lớn bảo vật, Cố Thanh hiện tại tâm tình rất tốt, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Giáo chủ, hắn dù sao cũng là lâu năm thiên nhân, lại cảnh giới so ngươi, cùng hắn sinh tử quyết đấu, có phải là có chút bất ổn hay không? Minh Dục mịt mờ nói ra. Còn kém nói rõ Cố Thanh là tại không biết tự lượng sức mình. Ta tự có tính toán, các ngươi đều trở về. Cố Thanh nói. Đúng, giáo chủ. Nghe được Cố Thanh nói như vậy, chúng người yên tâm. Tiểu Hoan gia, ngươi thật có nắm chắc đối phó hắn sao? Hồng Loan lo lắng nói. Tuy nhiên nàng vô cùng tín nhiệm Cố Thanh, nhưng là Triệu Dương Diễm thực lực bày ở cái kia, hai người chênh lệch quá xa. Ta khi nào để ngươi thất vọng qua? Ngươi thì yên tâm làm giáo chủ phu nhân đi, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Cố Thanh truyền âm nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta sư đồ tại Yêu Linh chờ ngươi trở lại. Hồng Loan nghe được phu nhân hai chữ, cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, thẳng đến trở lại Yêu Linh ngọn núi, nàng đều có chút chóng mặt. Sư tôn, ngươi đánh ta một bàn tay đi. A, ta rất muốn xác nhận một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ, lại hoặc là lâm vào tâm ma huyễn cảnh bên trong. A, yêu yêu càng ngập bức. Tiểu Hoan gia xoáy tuyệt nhân hoàn, lại thiên phú vô song, tương lai định có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Ta Hồng Loan có tài đức gì, trở thành thế gian tôn quý nhất phu nhân a.